Chương 50, khai trừ thực hư, khóc thút thít tiêu tiêu chương 50, khai trừ thực hư, khóc thút thít tiêu tiêu các ngươi thua. Như thủy tinh trong vắt trường kiếm màu xanh lam, chống đỡ tại một thiếu nữ tuyết trắng cái cổ một bên, trên đó truyền đến sắc bén khí tức, lệnh vốn là bất lực chiến đấu thiếu nữ rốt cuộc khó mà chống cự Trần Quân đỉnh khí thế. Mà nàng hai tên đồng đội cũng đã bị đánh ra sân. Có thể nói trận đấu này căn bản không có kéo dài bao lâu, chỉ dùng một phút đồng hồ thì hơi hợt cầm xuống thắng lợi. Dù là chi đội ngũ này, đồng dạng là ba vị đại hồn sư. Trận đấu này, thân sinh ban 9 chiến thắng. Tại trọng tài lão sư tuyên bố kết quả về sau, Trần Quân Đình ba người quay người rời đi, dự định đi bên cạnh đài quan chiến, xem xét Linh Tiên bọn hắn chiến đấu. Còn không chờ bọn họ rời khỏi thi đấu khu vực lúc, xin chờ một chút. Nghe được âm thanh, Trần Quân Đình đã ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, phát hiện là tân sinh lớp 1 ba người gọi hắn lại. Hồi tưởng chính mình cùng ba người cũng không gặp nhau, hắn giọng nói mang theo hoài nghi. Các ngươi có chuyện gì không? Đại ca, ngươi là cựu bảo Lưu Ly tông nhân a? Thiếu nữ kia tại cùng Trần Quân Đình đối mặt ngáy mắt, ánh mắt cứng đờ, theo bản năng mà sờ lên cổ của mình, tựa như lòng còn sợ hãi. Nhưng cuối cùng, hay là nói ra nàng muốn hỏi, các ngươi là nghĩ gia nhập Cựu Bảo Lưu Ly Tông? Trần Quân Đình nghe vậy, vô thức suy đoán mục đích của bọn hắn. Đây cũng không phải, chúng ta có gia tộc của mình. Thiếu nữ đoàn đội ba người liên tục quát tay, sau đó cùng Trần Quân Đình ba người giảng tại buổi sáng, Tiêu Tiêu đoàn đội dừng bước 64 cường sau đó chuyện phát sinh. Nghe nói, là Chu Y tại thẹn quá hóa giận phía dưới, muốn đem Tiêu Tiêu đoàn đội khai trừ sử lai khắc học viện, với lại chuyện này còn giống như không phải giả. Ban một còn lại học viên đối với cái này mặc dù cũng tỏ vẻ không cam lòng, nhưng bọn hắn căn bản không dám đối phó với Chu Y, rất sợ chính mình biến thành bị khai trừ một thành viên. Rốt cuộc hiện bọn hắn hôm nay thế nhưng thật không dễ dàng địa thông qua được tân sinh khảo hạch, lúc này mới lưu lại. Có thể Tiêu Tiêu là bọn hắn ban trưởng, tại 3 tháng này đến nay vậy vô cùng chăm sóc bọn hắn, cho nên đối mặt tình huống này, ban một mọi người cũng nghĩ giúp nàng. Thế là, liền xuất hiện trước mắt một màn này, muốn tìm thế lực lớn học viên cho Tiêu Tiêu biện hộ cho. Tại nghe xong ba người giảng thuật tình huống phía sau, Trần Quân Đình cũng không có gấp làm ra đáp lại, mà là hướng ba người hỏi mấy câu, tỉ như, Tiêu Tiêu thích nhất đi đâu loại hình về sau, lúc này mới thả đi ba người. Thiếu nữ ba người thấy sự việc làm thỏa đáng về sau, cũng không dám lưu lại, rất sợ bị chủ nhiệm lớp Chu Y phát hiện ra, vội vàng rời đi hiện trường. Chuyện này, có chút giả đi. Tại ba người sau khi rời đi, dưới mặt nạ bảo hộ Tần Lam nhíu mày, cho rằng chuyện này nghe nhầm đồn bậy. Rốt cuộc nào có một cái bình thường chủ nhiệm lớp biết lái trừ một cái thông qua được tân sinh khảo hạch đồng tiến vào 64 cường, còn có song sinh võ hồn học viên. Cho dù là sử lai khắc học viện vậy sẽ không đồng ý đi. Khai trừ thực hư là chuyện khác. Trần Quân Đình nhìn về phía xa xa cao nhất đài quan chiến, đạt được muốn thông tin về sau, ánh mắt có hơi ngưng tụ ngừng, như có điều suy nghĩ nói câu, ta chỉ biết là Chu Y Lệ người này, tuyệt đối là không theo thường nhân xáo lộ ra bài. Đi thôi, ta đi tìm Tiểu Thiên thương lượng một chút. Thu hồi ánh mắt, tiến về Ninh Thiên khu vực cùng nàng tụ hợp. Lớp một nhân vậy tìm ngươi. Vừa tới đến Ninh Thiên dự thi khu vực bên ngoài, Ninh Thiên liền mang theo Vu Phong còn có Nam Môn Duẫn Nhi đi ra. Nghe xong Trần Quân Đình giảng sự việc về sau, trên mặt ngược lại là không có lộ ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Ngươi cho rằng sẽ cũng chỉ có chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly tông nha? Khẳng định không chỉ. Linh Thiên khuấy động lấy trong tay bảo thạch, trong ánh mắt toát ra suy tư thần thái, lập tức đưa tay xa xa chỉ hướng một cái phương hướng, ta vừa mới nhìn thấy có lớp một người đi bên ấy đi rồi, ta muốn là nhớ không lầm, 3 năm cái đó đái hoa bần ngày tại kia. Bạch Hổ công tức phủ. Trần Quân Đình ánh mắt lạnh nhạt, ngón tay gõ nhìn cánh tay. Bọn hắn sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Ta biết. Linh Thiên cười, con thành bảnh trăng khuyết tựa như trong đôi mắt lóe ra lanh lợi quan huy, một tia xảo quyệt giấu ở trên trán. Kỳ thực nếu ngồi vững, vậy thì càng tốt. Là thiếu tông chủ, tự nhiên muốn là tông môn lợi ích suy xét. Bọn hắn hiện tại mời chào hồn sư, có thể không sánh bằng một cái song sinh võ hồn đều là đỉnh cấp thiên tài. Cho nên Sử Lai Khắc học viện tất nhiên chính mình lọt như thế một cái lỗ hổng, nàng không ngại thêm dầu vào lửa. Tại Sử Lai Khắc học viện không có tự mình kết cục trước, sắp bị thông tin nhiễu được tâm hoảng ý loạn, dần dần chết phán đoán Tiêu Tiêu thu vào trong túi. Về phần Sử Lai Khắc học viện phản ứng, chuyện này bản chính là bọn hắn làm được không thỏa đáng, nhường một thiên tài chạy đến Cựu Bảo Lưu Ly Tông, lại tốt nói cái gì đấy? Ngươi muốn thừa hư mà vào. Đối với thừa cơ mà vào cái từ này, Linh Thiên không thể phủ nhận. Dù sao cơ hội này là chính Sử Lai Khắc học viện đưa tới cửa. Chẳng qua nàng cảm thấy phải dùng một cái dễ nghe hơn từ. Ta nghĩ hẳn là cho Tiêu Tiêu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kỳ thực không cần đến tận lực đi tính toán. Trần Quân Đình lắc đầu, tỏ vẻ cũng không đồng ý Linh Thiên dự định. Rốt cuộc chuyện này có càng cách làm một thỏa, làm gì ra tay như thế? Ngươi hẳn phải biết, chuyện này không phải không có lửa làm sao có khói. Nhưng càng nên biết là lớp một nhân có thể không phải nói chuyện giật gân. Chí ít chen ép tâm tư hẳn là có. Nghĩa là gì? Linh Thiên đôi mắt đẹp trùng, toát ra một tia kinh ngạc. Nàng chính là nghe hiểu Trần Quân Đình lời nói, mới không dám tin. Cái đó lớp một Chu Ý Ý điên rồi sao? Nàng dám thật sự như thế đến? Không còn nghi ngờ gì nữa ở trong mắt Linh Thiên, ban một không thể nghi ngờ là quan tâm tất loạn, Chu Ý Ý nghiêm khắc tính cách nhường phán đoán của bọn hắn xuất hiện sai lầm, cho nên mới sẽ đem Chu Ý Ý trước đó nói đùa coi là thật. Khai trừ. Không, cho dù là bởi vậy chèn ép song sinh võ hồn thiên tài, Sử Lai Khắc học viện cũng sẽ không làm. Lại không phải người ngu. Nhưng Sử Lai Khắc học viện không đốc, cũng không ảnh hưởng có chút chủ nhiệm lớp khư khư cố chấp. Rốt cuộc khai trừ Sử Lai Khắc học viện chính thức học viên, sau đó do thầy chủ nhiệm chủ đi, sắp bị khai trừ học viên đổi được các lớp khác, cũng không phải lần một lần hai. Lão sư này thật. Giờ hơi. Nghe xong đối với Chu Y sau khi giới thiệu, Linh Thiên suy tư dài một quãng thời gian, lúc này mới nói ra một cái khá tốt nghe từ ngữ. Sau đó lại cùng tựa như nhớ tới cái gì, nhịn không được thở dài, Phạm Vũ lão sư cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiệt. Cho nên ngươi định làm gì? Trần Quân Đình nhìn sắc mặt cổ quái Ninh Thiên, nói: "Đó là đương nhiên muốn đi an ủi một chút Tiêu Tiêu muội muội." Vung ra kéo nhà mình Quân Đình ca ca cánh tay, Ninh Thiên đầu tiên là gọi tới Vu Phong, nhường nàng đem vừa mới ban một chuyển cho tin tức của bọn hắn, báo cho biết một cần lão sư. Chẳng qua cũng không muốn thêm mắm thêm muối, vậy không được lộ ra đây là ban một nói. Ngoài ra, cũng muốn cho thấy nàng truyền lời mục đích, là muốn nhường học viện định đoạt. Về phần nàng cùng Trần Quân Đình. Quân Đình ca ca. Ninh Thiên nhìn về phía Trần Quân Đình, trong mắt toát ra hỏi: "Nghe ngóng tốt, hơn phân nửa là tại bên bờ Hải Thần Hồ." Hải Thần Hồ nước hồ thanh tịnh thấy đáy, lúc bình tĩnh như là một chiếc gương, chiếu rọi ra bầu trời màu sắc cùng đám mây cái bóng. Làm gió nhẹ lướt qua, nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, làm gấm vóc tựa như trên mặt hồ thì có lớn tự nhiên chương nhạc ở bên tai nhẹ nhàng thăng nhẹ. Bất quá hôm nay, này chương nhạc lại bị một hồi khóc thút thít ngắt lời. Hu hu hu, Tiêu Tiêu ngồi ở bên hồ, nước mắt im lặng trượt xuống tại hồ nước trong veo bên trên, kích thích từng vòng gợn sóng. Bờ vai của nàng nhẹ nhàng run rẩy, dường như đè nén nội tâm bi thương. Gió nhẹ thổi qua, thổi loạn sợi tóc, nhưng lại không cách nào thổi tan trong nội tâm nàng vẻ lo lắng. Ta đã làm sai điều gì? Chương 51, Tiêu Tiêu vào cựu bảo chương 51, Tiêu Tiêu vào cựu bảo ta nhớ ngươi cũng không có làm gì sai. Ngay tại Tiêu Tiêu phát tiết nhìn sâu trong nội tâm mình tức giận bất bình lúc, phía sau truyền đến một đạo nhu hòa âm thanh ngắt lời nàng. Tiêu Tiêu bị đột nhiên xuất hiện âm thanh sợ tới mức giật mình, vội vàng lau khô hốc mắt bên cạnh nước mắt, đột nhiên đứng dậy quay đầu lại, trong lòng kia phần thấp thỏm lo âu trong nháy mắt hiện lộ tại trên mặt của mình. Chỉ thấy hai thân ảnh chính đứng ở phía sau khoảng 7 mét. Chẳng qua khi nàng thấy rõ người đến cũng không phải học viện lão sư, mà là cũng giống như mình là mặc màu trắng đồng phục sử lai khắp tân sinh, đặc biệt trong hai người này một vị hay là buổi sáng cái đó Trần Quân Đình về sau, trên mặt vẻ sợ hãi trong nháy mắt biến mất không ít. Linh Thiên trên mặt mang ấm áp mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, cho người ta một loại lanh lợi đáng yêu nhưng lại thân hòa cảm giác. Mà Trần Quân Đình thì là đứng tại sau lưng Linh Thiên, giống như một đạo chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhưng cũng để người cảm thấy cảm giác an toàn mười phần. Cái này khiến Tiêu Tiêu nội tâm căng thẳng, vậy ít đi rất nhiều. Thật có lỗi, là ta quấy rầy đến các ngươi. Nếu như vậy, vậy ta thì rời đi trước. Tâm tình không tốt phía dưới, Tiêu Tiêu cũng không muốn làm nhiều dây dưa. Còn không chờ nàng động đậy, liền bị Ninh Thiên kéo tay cánh tay. Ngươi gọi Tiêu Tiêu đi. Ta gọi Ninh Thiên, là Cửu Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ. Lần này tới là đặc biệt vì tìm ngươi. Giống như ý thức được Tiêu Tiêu thời khắc này tình hình, Ninh Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra chính mình Cửu Bảo Lưu Ly Tông thân phận. Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Nghe vậy, Tiêu Tiêu lập tức sửng sốt. Vốn chỉ muốn dù thế nào đều phải rời, giờ phút này lại cũng vô ý thức địa cứng tại chỗ. Rốt cuộc Cửu Bảo Lưu Ly Tông có thể nói là như sấm bên hai. Thế là dùng dư quang đảo qua Ninh Thiên sau. Xin hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tiêu Tiêu nhút nhát đứng thẳng, lại cúi đầu. Đây cũng không phải nàng thẹn thùng, mà là không muốn để cho nhân nhìn thấy chính mình chật vật cùng yếu ớt. Đặc biệt hai người trước mắt đều là người đồng lứa, với lại bên trong một cái, hay là chính mình trước đó đối thủ. Ninh Thiên xoay chuyển ánh mắt, Trần Quân Đình lập tức ngầm hiểu. Thế là mấy cái là mình, biến mất tại hai người tầm mắt bên trong. Rốt cuộc tiếp xuống vì rút ngắn quan hệ, nữ hài tử trong lúc đó khẳng định phải giảng chút ít tư mật thoại để, cái này không thích hợp hắn nghe. Dựa vào trên chặt cây, ngắm nhìn phương xa hải thần đảo, Trần Quân Đình cả người rơi vào trầm tư bên trong. Đó chính là Tiêu Tiêu là làm sao làm được hiện giai đoạn, cùng nhau sử dụng song sinh võ hồn. Là Tiêu Tiêu đối với võ hồn đã hiểu, hay là Tiêu Tiêu song sinh võ hồn can thiệp tính tiểu. Chẳng qua có một chút hẳn là có thể khẳng định, đó chính là nàng hai võ hồn độ phù hợp, nhất định không thấp. Cũng liền tại Ninh Thiên cùng Trần Quân Đình tìm thấy Tiêu Tiêu lúc, Vu Phong phía bên kia vậy đã tới văn phòng, tìm được rồi một cần. Ha ha ha, một cần nhìn trong tay thập lục cường danh sách, cả người cảm thấy 10 phần thông khoái. Vì phần danh sách này bên trên, dường như mỗi cái ban cũng có đội ngũ ở bên trong, nhưng không có lớp một đoàn đội. Nói cách khác, ban một không có một cái bước vào thập lục cường. Vừa nghĩ tới chính mình thắng cùng Chu Y Y đấu ước, cùng với qua nhiều năm như vậy chính mình cuối cùng dẫm tại Chu Y Y đấu thượng về sau, nhiều năm qua đọc lại buồn bực tại thời khắc này có thể nói biến mất hơn phân nửa. Ngay tại lúc nàng đắc ý cười to lúc, ầm, văn phòng cửa lớn liền bị trực tiếp đẩy ra, cùng nhau văng lên, còn có Vu Phong cái kia có nhìn vô cùng lo lắng ngựa khí âm thanh. Lão sư, không xong. Vừa dứt lời, Vu Phong đã nhìn thấy cười đến tùy ý một cần, đột nhiên ý thức được chính mình tới có thể cũng không phải lúc. Có thể vừa nghĩ tới Ninh Thiên phân phó, không khỏi có chút lưỡng nan. Lão sư ta rất khỏe. Dường như phát giác được Vu Phong thật sự có việc gấp, thế là một cần cười mắng một tiếng hóa giải một chút không khí ngột ngạt, sau đó nhường Vu Phong đi vào ngồi xuống về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm về công việc. Nhưng khi nàng biết được tình huống cụ thể sau, tách, Chu Y Lìa ra hỏa này đến rồi. Một cần vô thức vỗ bàn đứng dậy, nhưng khi nàng hồi tưởng lại đây là Chu Y Lìa làm chuyện xảy ra về sau, lại cảm thấy cái này cũng không kỳ lạ. Ha ha, điên tốt chút ai chẳng qua tình huống lần này coi như cùng ngươi chuyện trước kia không đồng dạng. Ta ngược lại muốn xem ngươi lần này định dùng cơ hội gì khai trừ một cái song sinh võ hồn. Nhạy bén phát giác được lần này tình huống cùng dĩ vãng khác nhau, một cẩn khoe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh, sau đó nhìn về phía Vu Phong. Vu Phong, mang ta đi tìm Tiêu Tiêu. Chú ý kìa, ta nhìn xem ngươi lúc này không chết cũng phải lộ ra. Cảm ơn ngươi Linh Điền, ta đã không thương tâm. Cũng không biết Ninh Thiên cùng Tiêu Tiêu hai cái nữ hải tử trong lúc đó cũng trò chuyện cái gì, ngược lại làm Trần Quân Đình xuất hiện lần nữa tại Ninh Thiên cùng Tiêu Tiêu trước mặt lúc. Giờ phút này Tiêu Tiêu trên mặt trừ ra kia ửng đỏ hốc mắt bên ngoài, đã không thấy cái khắc khóc thút thít dấu vết. Tốt, Trần Quân Đình vụng trộm sử một ánh mắt, hỏi. Linh Tiên khẽ gật đầu, coi như là cho đáp lại. Có lẽ là giờ phút này cơ hội phù hợp, cho nên Linh Tiên đột nhiên mặt lộ lo âu hỏi, "Tiêu Tiêu, nếu như Chu Y thì thật đem ngươi khai trừ sử lai khắc học viện lời nói, ngươi định làm như thế nào?" Tiêu Tiêu ánh mắt lập tức tối sầm lại, nhưng vẫn là gật cười. "Thật khai trừ cũng không có cách à, dù sao trong nhà của ta chỉ có ta một đứa bé, thật không được liền trở về kế thừa gia sản chứ sao? Kia giấc mộng của ngươi thì bỏ qua như vậy." Tiêu Tiêu không nói tiếng nào. Dưới cái nhìn của nàng, muốn trở thành một cái cường đại phong hào đấu la thì không rời được tài nguyên tích lũy, mà bị sử lai khắc học viện khai trừ về sau, nàng cũng có thể gia nhập thế lực nào. Trải qua thời gian dài trò chuyện, Linh Tiên không sai biệt lắm năng lực đoán được Tiêu Tiêu thời khắc này nội tâm ý nghĩ. Thế là cười hì hì một tiếng về sau, giọng nói đột nhiên trở nên trịnh trọng nói, "Tiêu Tiêu, nếu như ta hiện tại mời ngươi gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông lời nói, ngươi sẽ nguyện ý không?" "Gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông?" Tiêu Tiêu nháy mắt, lẩm bẩm. Nàng lúc này mới nhớ tới, Linh Tiên sớm tại trước đó thì cùng mình nói qua, thân phận của nàng là Cửu Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ. Chẳng qua tại vừa mới trò chuyện trong quá trình, Linh Tiên triển hiện ra lực tương tác, nhường Tiêu Tiêu tính tạm thời địa quên đi thân phận của nàng. "Đúng vậy, gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông." Linh Thiên gật đầu cười, "Vì thiên phú của ngươi, tuyệt đối sẽ đạt được chúng ta tông môn đại lực bồi dưỡng. Tài nguyên cùng với đãi ngộ ngươi vậy hoàn toàn không cần lo lắng, vì chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông là thiên hạ dồi dào nhất tông môn, những thứ này cũng không thành vấn đề." Giờ khắc này, Tiêu Tiêu rung động. Kế tiếp Trần Quân Đình lời nói, càng là hơn thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. "Ta và ngươi thời điểm chiến đấu, phát hiện ngươi tam sinh trấn hồn đỉnh võ hồn thiên về tại công kích cùng phòng ngự, mà Cửu Phượng Lai Nghi tiêu võ hồn thiên về tại phụ trợ cùng khống chế. Ta không có nói sai đâu." Trần Quân Đình ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Tiêu, đạt được nàng khẳng định sau mới tiếp tục nói, "Chúng ta Cựu Bảo Lưu Ly Tông có một vị thái thượng trưởng lão là 95 cấp phong hào đấu la, võ hồn tiên tinh lô, đi hệ phòng ngự con đường nhưng cũng chiếu cố công kích. Nếu như ngươi gia nhập Cựu Bảo Lưu Ly Tông, vì thiên phú của ngươi có thể không đơn giản sẽ có được chỉ điểm của hắn, nói không chừng có thể trở thành đệ tử của hắn. Về phần ngươi thứ hai võ hồn, lại có cái nào hệ phụ trợ hồn sư bồi dưỡng so ra mà vượt chuyển thừa vạn năm thứ nhất hệ phụ trợ tông môn?" "Tốt, ta gia nhập Cựu Bảo Lưu Ly Tông, dường như không có hồn sư có thể cự tuyệt điều kiện như vậy. Vì muốn trưởng thành là cường giả, tài nguyên rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn thì là chính xác con đường tu hành phương pháp cùng với thích hợp lao sư dạy bảo, như vậy mới có thể để cho ít người đi đường nghiêng. Cho nên làm một cái đơn thuần tiểu cô nương, đối mặt một cái khổng lồ như vậy, còn có thể ăn vào trong miệng bánh." Tiêu Tiêu đáp ứng. Chương 52, dung hợp kỹ suy đoán, Chu Y đi xong rồi chương 52, dung hợp kỹ suy đoán, Chu Y đi xong rồi đi tại trở về lầu dạy học đường mòn bên trên, Trần Quân Đình lên tiếng phá vỡ Ninh Thiên cùng Tiêu Tiêu trò chuyện, "Tiêu Tiêu, mặc dù vấn đề này có thể hỏi được có chút mạo muội, nhưng ta còn là tò mò trước ngươi là như thế nào làm được đồng thời sử dụng ngươi song sinh võ hồn." "Đồng thời sử dụng song sinh võ hồn." Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, Linh Thiên cũng vì thế mà kinh ngạc. Song sinh võ hồn vốn là thưa thớt, năng lực đồng thời sử dụng, nàng nghe đều không có nghe qua. "Ngươi vậy mà đều không có cùng ta giảng." Tức giận trợn nhìn Trần Quân Đình một chút về sau, Linh Thiên vậy nóng bỏng nhìn về phía Tiêu Tiêu. "Đồng thời sử dụng song sinh võ hồn tình huống tại sự phát triển của tương lai bên trên, đây chỉ là song sinh võ hồn muốn càng tốt hơn." "A." Tiêu Tiêu cả người cũng sửng sốt một chút, không ngờ rằng Trần Quân Đình cùng Ninh Thiên vậy mà đều sẽ tò mò vấn đề này. Trần Quân Đình thấy thế, giải thích nói, "Tiêu Tiêu, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, cũng không có cái gì khác ý nghĩa. Nếu là không dễ dàng, ngươi cũng được, không cần trả lời." Một bên Ninh Thiên đối với cái này, cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, này cũng chẳng có gì, không tiện. Tiêu Tiêu nâng lên đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt có chút mê man, kỳ thực vấn đề này, ta cũng không biết, vậy chưa từng có suy nghĩ qua. Do dự một lát, sau đó giảng đạo, "Ta cho tới nay, chỉ là dựa vào trực giác của mình đi làm. Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu là ta dùng để thổi, mà Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh thì là ta dùng ý thức đi điều khiển. Mặc dù hồn lực tiêu hao đại, nhưng ta xác thực làm được, không có xung đột cảm giác." "Không có." Trần Quân Đình gật đầu một cái, Tiêu Tiêu trả lời không sai biệt lắm đã chứng minh ý nghĩ của hắn, thế là như có điều suy nghĩ nói, "Nhìn tới ngươi có thể thời gian sử dụng song sinh võ hồn, là bởi vì hai cái võ hồn ở giữa can thiệp tính rất nhỏ, có lẽ là bởi vì bọn chúng thuộc tính cũng không xung đột, cũng hoặc có nào đó ở bên trong liên quan. Lại thêm ngươi đối bọn chúng lực khống chế rất cao, cho nên mới có thể đồng thời sử dụng." Nói được này, Trần Quân Đình trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. "Tiêu Tiêu, ngươi có thể năng lực thử một chút tự thể võ hồn dung hợp kỹ." Linh Tiên nghe vậy, không khỏi nói xen vào đi bảo, "Nhưng cái này làm sao có khả năng? Võ hồn dung hợp kỹ không phải cần hai cá nhân tài năng thi triển sao? Một người làm sao có khả năng?" Có thể lời mới vừa nói đến đây, chính Linh Tiên liền đã dừng lại, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại có quan hệ với võ hồn dung hợp kỹ tri thức, phát hiện mình có thể bị trải qua thời gian dài ví dụ, hạn chế ý nghĩ của mình. "Tiểu Thiên, ngươi cũng nghĩ đến đúng không?" Trải qua thời gian dài ở chung, Trần Quân Đình cùng Linh Tiên không nói tâm ý tương thông, thế nhưng chênh lệch không xa. Đoạn thời gian trước, một cẩn lão sư giảng được đồ vật ta nhớ được rất rõ ràng. Võ hồn dung hợp kỹ mấu chốt tại độ phù hợp, nếu như hai cái võ hồn ở giữa có điểm giống nhau, năng lực bổ sung lẫn nhau cùng dung hợp, kia trên lý luận là năng lực thực hiện. Linh Tiên khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý có thể Tiêu Tiêu trong mắt, lại tràn đầy khó hiểu. Trần Quân Đình tiếp tục giải thích nói, ngẫm lại xem cho đến tận này võ hồn dung hợp kỹ ví dụ, tỉ như vạn năm trước võ hồn điện quốc đấu la cùng Quỷ đấu la. Bọn hắn võ hồn một cái là Kỳ Nhung Thông Thiên Quốc, một cái là Quỷ Mị, nhìn như không chút nào liên quan, nhưng bằng cho bọn hắn mượn nhiều năm ăn ý, cùng võ hồn ở giữa âm dương, sinh tử, quang minh cùng hắc ám quan hệ, để bọn hắn có thể hoàn mỹ dung hợp kỹ năng. Mà Tiêu Tiêu, tình huống của ngươi vừa vặn phù hợp điểm này. Ý của ngươi là? Giọng Tiêu Tiêu trung mang theo không xác định. Mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng quả thực có thể thử một lần. Linh Thiên đã triệt để nối liền Trần Quân Đình ý nghĩ, ngươi là song sinh võ hồn, lại thêm năng lực đồng thời sử dụng, vậy liền đại biểu chúng nó ở giữa tồn tại tự nhiên liên hệ, còn không xung đột. Huống chi, giữa hai người ăn ý, cho dù tâm ý tương thông, cái nào lại so ra mà vượt một người. Trần Quân Đình nhận lấy thoại gốc dạng, ngươi có thể thật sự có thể thử một chút tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Tự thể võ hồn dung hợp kỹ? Tiêu Tiêu không phải cái gì cũng đều không hiểu nữ hài, Trần Quân Đình lời nói này, không thể nghi ngờ khơi gợi lên nội tâm của nàng lửa nóng. Chẳng qua đúng lúc này, Linh Thiên, tại một tiếng khẽ kêu trùng, Vu Phong xâm nhập nơi này. Mà gặp mặt câu đầu tiên chính là, một cần lão sư muốn chúng ta mang Tiêu Tiêu đi đỗ chủ nhiệm văn phòng. Yên tâm, học viện sẽ cho ngươi một câu trả lời. Dạy bảo văn phòng chủ nhiệm bên trong, Đỗ Duy Luân sắc mặt xanh xám, có đó không học sinh trước mặt hay là gật cười. Nhìn đã gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông Tiêu Tiêu, hắn thời khắc này lòng đang dỉ máu a một cái song sinh võ hồn thiên tài, chạy trốn. Đưa tiễn Tiêu Tiêu sau đó, Đỗ Duy Luân nhiều năm hàm dưỡng trực tiếp không thấy. Chửi ầm lên, "Chu Y Y a, ngươi thật đáng chết." May vách ngăn giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái âm tốt, chỉ là chấn động đến văn phòng đang run rẩy. Chu Y Y nhiều năm qua hành vi, vốn là như là một cái chồng chất thùng thuốc nổ, chỉ là bởi vì Phạm Vũ là trượng phu của nàng, cho nên Đỗ Duy Luân rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đem nó áp xuống tới. Hiện nay nàng muốn khai trừ có song sinh võ hồn tiên phú Tiêu Tiêu, mặc kệ nàng suy nghĩ chân thật là như thế nào, chí ít nàng đã nói ra miệng. Tại là chuyện này, liền trở thành nhóm lửa thùng thuốc nổ kiếp nổ hòa tình. Chuyện kế tiếp, Trần Quân Đình đám người cũng không biết. Chỉ là thân làm thầy chủ nhiệm Đỗ Duy Luân tức giận tìm được rồi Ngôn Thiếu Chiết viện trưởng, kỹ càng trần thuật sự kiện trải qua, đồng thời đệ trình lên nhiều năm qua, chú ý đi đủ loại dạy học hành động. Ngôn Thiếu Chiết nghe xong, trong lòng vậy dâng lên nộ khí. Hắn tức giận không phải cái khác, mà là một cái song sinh võ hồn thiên tài gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Sử Lai Khắc học viện tuy nói là một cái học viện, nhưng cũng là một phương thế lực. Thiên phú đầy đủ lại sau lưng không có thế lực khác học viên tại trải qua học viện bồi dưỡng về sau, hơn phân nửa là lựa chọn lưu tại học viện, ngày sau biến thành học viện lực lượng trung kiên thậm chí đỉnh tiêm nội tình. Mà Tiêu Tiêu có thể là trong đó một vị. Nhưng bây giờ, trực tiếp hết rồi. Chẳng qua dưới mắt quan trọng nhất, còn không phải việc này. Tiện tay liếc nhìn Đỗ Duy Luân đưa ra đi lên một đám sắp tài liệu, cau mày. Hắn hiểu rõ, một kiện hai kiện việc nhỏ còn dễ nói, học viện áp xuống tới không sao hết. Có thể nhiều năm qua đọc lại, xứ vấn đề vì thay đổi nhỏ đại, lại thêm chuyện này rất có thể sẽ biến thành dây dẫn nổ, nếu một cái xử lý không tốt, Sử Lai Khắc học viện danh vọng không thể nghi ngờ sẽ bị tấn công, lợi ích cũng sẽ thụ tổn hại. Nghĩ tới đây, vì không cho học viện lợi ích bị hao tổn, mặc kệ chú ý đi phía sau Phạm Vũ, việc này vậy nhất định phải nghiêm túc xử lý. Nô Thiếu Chiết ngay lập tức triệu tập võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ ngoại viện cao tầng, cùng nhau thảo luận chú ý đi hành vi cùng với hậu quả. Lần này, cho dù là Phạm Vũ tại hiểu rõ chú ý đi náo ra chuyện lớn như vậy về sau, một cái hán tử đỉnh tiên lập địa cũng thiếu chút gánh không được. Trước kia, là hắn biết chú ý cách làm xác thực quá đáng, đã vượt ra khỏi dạy học quản lý phạm chủ. Nhưng là trượng phu của hắn, hắn cuối cùng vẫn không đạt được gì, thậm chí dung túng. Có thể hiện nay, báo ứng vẫn là tới. Trải qua kịch liệt thảo luận, học viện quyết định đối với chú ý tiến hành xét xử. Vì chú ý thì hành vi đã tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng xấu, cho nên học viện cho thấy lập trường, cùng chú ý sự tình của quá khứ làm ra cắt chém, đồng phát công bố nói với, vì giữ gìn quy tắc cùng công bằng, tạm thời bị bỏ chú ý tất cả chức vụ cũng thành lập điều tra tiểu tổ tiến hành điều tra. Như tình huống là thật, sẽ tại xử phạt qua đi giúp cho khai trừ xử lý, vĩnh sinh không được bước vào Sử Lai Khắc thành nửa bước. Về sau tân sinh lớp 1 chương trình học, tạm thời do kinh nghiệm phong phú Vương luôn tiếp nhận, bảo đảm các học sinh học tập không bị ảnh hưởng. Đến tận đây, sự việc coi như là có một kết thúc. Chương 53, bị nát bấy thiên la địa vong chương 53, bị nát bấy thiên la địa vong hôm sau buổi sáng, khu sát hạch. Một Cẩn lão sư rất vui vẻ a. Vu Phong trông về phía xa đài quan chiến, phát hiện một Cẩn lão sư giờ phút này vui vẻ ra mặt, tâm tình tốt tượng đây trước mấy ngày còn tốt hơn rất nhiều. Hai tay vẫn ôm trước ngực Trần Quân Đình chậm rãi mở mắt ra, thầm nghĩ, chính mình lao đối đầu chú ý địa bị đánh rơi vực sâu, trên cơ bản là không thể vươn mình. Tình huống như vậy nàng năng lực không vui nha. Sau đó, hắn quét mắt bốn phía. Bởi vì những người có mặt đều là thập lục cường đội ngũ, cho nên nhân số đã ít đi rất nhiều. Trên cơ bản nhân chỉ cần quét mắt một vòng, có thể lưu một cái ấn tượng. Làm hắn chú ý nhất, không thể nghi ngờ là ngoài ra hai chi hồn tôn đội ngũ. Đúng lúc này, 16 chi đội ngũ bắt đầu rút thăm. Làm thi đấu phân danh giới điểm tốt về sau, Trần Quân Đình ba người cũng nhìn được bọn hắn đối thủ, một nam hai nữ. Hai tên nữ học viên đều là mái tóc dài màu xanh lam, tướng mạo tương tự để người khó mà phân biệt, hiển nhiên là một đôi song bào thai. Tên đưa nam học viên thì thân hình cao lớn khôi ngô, hai tên nữ học viên so sánh với hắn cũng có vẻ khéo léo đẹp đẽ. Đùi lại ca, kia đối tỷ muội có võ hồn dung hợp kỹ. Lúc này, Tần Lam tiến tới Trần Quân Đình bên cạnh ngưng trọng nói, vậy thì do ta trước giải quyết các nàng. Trần Quân Đình ánh mắt khóa chặt kia một đôi bào thai tỷ muội, bình thản trong giọng nói lại không chút nào thương hương tiếc ngọc cảm giác. Tên đưa nam học viên tại nhìn thấy Trần Quân Đình ba người về sau, sắc mặt tình lình trở nên ngưng trọng, lập tức quay đầu, không biết cùng hai tên nữ đồng đội nói cái gì, liền chắp tay tiến lên. Hoàng Sở Thiên đoàn đội Hoàng Sở Thiên, Lam Tố Tố, Lam Lật Lạc, còn xin chỉ giáo. Thấy đối phương như thế, Trần Quân Đình vậy chắp tay tiến lên. Trần Quân Đình đoàn đội Trần Quân Đình, Thần Lam, Cao Minh, xin chỉ giáo. Đợi đến hai bên lui về riêng phần mình vị trí sau, thi đấu bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, hai bên nhanh chóng phóng thích võ hồn. Hoàng Sở Thiên gầm lên giận dữ, song quyền dùng sức đập một chút chính mình lồng ngực. Đại lực thần viên võ hồn phụ thể một khắc này, dáng người trong nháy mắt tăng vọt đến chừng một thước tám, tráng kiện cơ thể bạo mọc tốt dường như đá hoa cương nứt vỡ đồng vụ, trở thành sắt làn da màu đen thì như là sắt thép bình thường, nổi lên kim trúc tựa như sáng bóng. Mà Lam Lạc Lạc cùng Lam Tố Tố tỉ muội thì là đem đầu tóc về sau hất lên, sau đầu mái tóc dài màu xanh lam lập tức như là trong gió dương liễu cảnh liễu một bay bổng lên, cũng trên không trung nhanh chóng nở rộ. Khoảng trường dài mười mấy mét sợi tóc màu xanh lam, tại trong tầng trời thấp bồng bềnh. Còn không giống nhau các nàng hồn hoàn hiện, Lam Thị tỉ muội liền đã mở ra riêng phần mình hai tay, lẫn nhau ôm đối phương. Sau một khắc, tại trên người Lam Thị tỉ muội, một cỗ khổng lồ hồn lực ba động trong nháy mắt nở rộ, Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc ôm nhau lúc, một cỗ sâu vầng sáng xanh lam từ trên thân các nàng đồng thời phát ra, đưa các nàng cơ thể che đậy ở bên trong làm cho người không cách nào thấy rõ. Thứ nhất hồn kỹ, tốc độ ánh sáng nở rộ. Cao Minh quanh thân trong nháy mắt sáng lên ánh sáng màu vàng, trước người như ý bản đột nhiên chuyển động một vòng, một đạo lưu quang bay ra, một phân thành hai sau đó, chui vào Trần Quân Đỉnh cùng trên người Tần Lam. Bạch, một đạo kiếm khí bén nhọn, đột nhiên bay ra, hướng phía tối hậu phương Lam Thị tỷ bội đánh tới. Đồng thời, một đạo hắc ảnh lặng yên thoát ra. Từng đạo tàn ảnh ở đây trên mặt đất hiện hiện. Hoàng Sở Thiên lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp sáng lên thứ nhất hồn hoàn, hai cái nắm đấm đột nhiên lớn lên gấp đôi, lòng lánh nồng đậm kim loại sáng bóng, hướng phía Trần Quân Đỉnh phương hướng thì vọt mạnh mà đến. Đồng thời đối mặt tung hoành kiếm khí, đột nhiên huy quyền mà ra. Về phần một người khác, hắn cũng không còn được. Đương, kiếm khí chạm tại kia một đôi thiết quyền bên trên, bắn ra một tiếng kim trúc va chạm nổ đùng, trực tiếp phá khai rồi Hoàng Sở Thiên kia kim trúc tựa như làng ra, da thịt lật ra ngoài, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Không kịp lộ ra vẻ mặt thống khổ, dưới chân chính là một hồi lảo đảo, nhưng cũng may chỉ là rút lui mấy bước, không có vì kiếm khí bên trên lực đạo, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng chính là như vậy, cũng làm cho Hoàng Sở Thiên sắc mặt đại biến. Trước đây hắn cho rằng năng lực bằng vào chính mình đại lực thần viên mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng chí ít có lập nên, thật không nghĩ đến chính mình lại ngăn không được Trần Quân Đỉnh kiếm khí, hơn nữa nhìn dáng vẻ, đạo này làm hắn ra rách thịt nát kiếm khí, ngay cả hồn kỹ đều không phải là. Chẳng qua cũng may, thời gian đủ rồi. Giờ phút này, Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc sau đầu tóc dài đồng thời giơ lên, tất cả đều trở thành trong suốt long lanh màu xanh dương, sợi tóc vẫn như cũ là như vậy xỉu xỉu, có thể cho người cảm giác cũng đã hoàn toàn khác biệt. Không minh bất liệt, tương đạo chảo kích tung hành, trên đó mũi nhọn trực tiếp đem không khí bạch phá. Nhưng khi công kích này rơi xuống kia trong suốt long lanh trên sợi tóc lúc, Tần Lam sắc mặt lập tức biến đổi, này sợi tóc không chỉ cứng cỏi, hơn nữa còn chiếu cố mềm mại, có thể công kích của hắn chui vào trong đó, liền tựa như châu đất xuống biển, không nổi lên được một tia gợn sóng. Mà bản thân hắn cũng như đụng vào một cái tràn ngập co giãn cùng cứng cỏi lưới lớn trong. Thấy tình huống không ổn, khi hắn muốn lui ra ngoài lúc, đông đảo sợi tóc màu xanh lam liền đã từ phía sau của tới, đem tất cả phương hướng phong tỏa, lưới lớn vậy biệt thu càng chặt. Dường như chỉ là trong nháy mắt, Tần Lam dường như là bánh đúng một bị trói tại trong đó, quanh thân đều là óng ánh sợi tóc màu xanh lam. Chẳng qua những thứ này che ngập bầu trời sợi tóc màu xanh lam cũng không có như vậy bỏ qua, vì Tần Lam chỉ là ngoài dự liệu, các nàng mục đích thực sự là vì khống chế được Trần Quân Đỉnh. Thế là, cả tờ lưới lớn nhanh chóng hướng Trần Quân Đỉnh phương hướng che út tới. Cùng lúc đó, hống, Hoàng Sở Thiên lần nữa gầm thét lên tiếng, ở trên người thứ hai hồn hoàn sáng lên một khắc này, hai cái cánh tay trong nháy mắt bành trướng, nương theo lấy bạo tạc tính chất lực lượng, một đoàn ngưng thực quả cầu ánh sáng màu vàng theo hắn song quyền chỗ bành ra, thẳng đến Trần Quân Đỉnh mà đi. Mà hắn mục đích chính là muốn đem Trần Quân Đỉnh đánh vào vòng vây của bọn hắn. Nhưng mà bạch trở tay một đạo kiếm quang sẽ qua, tại Hoàng Sở Thiên ánh mắt kinh ngạc phía dưới, hắn lại đem ánh sáng đoàn trực tiếp mở ra. Hai đạo lưu quang theo bên thái lướt qua, trực tiếp đánh vào Thiên La Địa vòng trong. Lập tức trên thân kiếm thứ một, hai quả ngôi sao năm cánh lấp lánh, kinh khủng sát khí trong nháy mắt bộc lộ, sứ Hoàng Sở Thiên lông tơ tạt lợp. Trần Quân Đỉnh trong tay thất sát kiếm kiếm cách không hư chạm, lập tức, một đạo chưa bao giờ xuất hiện qua dài 10 mét to lớn kiếm mang hoành không xuất thế. Mắt thấy Hoàng Sở Thiên liền bị đánh trúng lúc, oeng, một mặt đại tuấn tử trên trời giáng xuống, ngăn tại Hoàng Sở Thiên trước mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, trọng tài lão sư đã ra tay, với lại vì ngăn trở Trần Quân Đỉnh này một đạo kiếm khí, thậm chí dùng ra hắn thứ tư hồn kỹ. Có thể ngay cả như vậy, thuận thượng vậy lưu lại một đạo vết kiếm. Trọng tài lão sư ra tay, đại biểu Hoàng Sở Thiên đã đào thải. Đối mặt còn lại Lam Thị tỷ muội, hắn phiêu nhiên bước ra một bước, nhìn che khuất bầu trời óng ánh sợi tóc, tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, trong chốc lát, từng đạo kiếm quang ngưng kết thành thì, theo thất sát kiếm thượng bắn ra, lẫn nhau xen lẫn phía dưới có hơi rung động. Kia đẩy trời sợi tóc thì trong nháy mắt bị đẩy ra. Cũng tại sợi tóc bị đẩy ra giờ khắc này, Trần Quân Đỉnh giơ kiếm mà đứng, dòng giá lục đạo cường thế kiếm quang ngay tại trước người hoạch xuất ra một cái to lớn chữ sát. Mỗi một đạo kiếm quang đều là màu máu, mà này huyết sắc, đúng là hắn thứ hai hồn kỹ bên trong sát khí. Kia bao phủ toàn trường Thiên La Địa vong tại trong khoảnh khắc, giống như là vải bố giống nhau bị dễ như trở bàn tay địa xé rách. Kia sừng sững giết chữa thượng chỗ nở rộ khí thế, vậy lệnh hiện lộ ra thân hình Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc hai người thân thể mềm nhũn. Vốn là vì võ hồn dung hợp kỹ bị phá mà suy yếu sắc mặt, trong nháy mắt trắng bệch. Chương 54, quyết ra tứ cường chương 54. Quyết ra tứ cường Trần Quân Đỉnh đoàn đội chiến thắng. Trọng tài lao sư tiếng vang lên lên đồng thời, ba phủ Lam Thị tỷ bội sát khí thu lại, kia sừng sững giết chữ cũng biến mất theo. Hắn chậm rãi đi vào Lam Thị tỷ bội trước mặt, nói: "Không có sao chứ?" Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc cũng theo bản năng mà lắc đầu. Nhưng khi các nàng dần dần lấy lại tinh thần, nhìn xem tới trên mặt đất kia bị giết chữ cày ra tới khe danh sau đó, mình bị sát khí bao phủ một mặt kia, lần nữa tại hai bộ não người trong hiện hiện. Nhìn về phía Trần Quân Đỉnh ánh mắt cũng biến thành kinh hồn bất định. "Các nàng không sao, ta coi như bị tội. Bị Cao Minh đỡ lên thân Tần Lam lộ ra khóc cười, trước đây muốn đánh gãy Lam thị tỷ muội võ hồn dung hợp kỹ, kết quả bị các nàng võ hồn dung hợp kỹ cho khống chế, mà được giải cứu ra lúc, còn bị nhà mình đội trưởng sát khí cho lung chụp vào trong. Ngươi làm được cũng không tệ. Trần Quân Đình đi đến bên cạnh hắn, thu hồi thất sát kiếm, nhếch miệng lên một vòng cổ vũ ý cười, chí ít ngươi nhớ kỹ muốn đánh gãy các nàng võ hồn dung hợp kỹ, chẳng qua cắt đứt thời cơ không có nắm chắc tốt. Được rồi Bùi lão đại, đừng cười ta. Tần Lam thở dài, giọng nói bất đắc dĩ nói. Sau đó, ba người đi tới Hoàng Sở Thiên, Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc trước mặt, phát hiện Lam thị tỷ bội trừ ra hồn lực tiêu hao quá lớn, võ hồn dung hợp kỹ bị ép lọt vào phản phệ bên ngoài, cũng không có gì trở ngại. Về phần Hoàng Sở Thiên thương thế nhìn như nghiêm trọng, kỳ thực tại Trần Quân Đình lưu thủ, lão sư kịp thời cứu viện ở dưới, trải qua hệ trị liệu hồn sư trị liệu, đã gần như khỏi hẳn. Đến tận đây, Trần Quân Đình đoàn đội tấn cấp đến bát cường. Trên đài quan chiến, Luân Thiếu Chiết từ trên cao nhìn xuống đem 8 cái thi đấu khu thi đấu tình huống cũng đặt vào trong mắt. Căn cứ vào chú ý sự kiện kia ảnh hưởng, Luân Thiếu Chiết vậy đã nhận ra học viện một ít tình huống, có thể một ngày trăm công ngàn việc hắn chỉ có thể rút ra một bộ phận thời gian nhắc tới tiền quán thi đấu. Chẳng qua hắn đang quan sát này 16 tiến bắt trong trận đấu, càng nhiều vẫn là đem ánh mắt tập trung ở có hồn tôn 4 chi đội ngũ bên trên. Mà sớm kết thúc tranh tài Trần Quân Đình đoàn đội, tự nhiên hấp dẫn chú ý của hắn, thế là nghiêng đi đầu khuynh hướng Đỗ Duy Luân. Đó chính là cựu bảo Lưu Ly Tông Trần Quân Đình a. Đỗ Duy Luân khẽ gật đầu, đó chính là Trần Quân Đình. Sau đó cảm khái một tiếng, không ngờ rằng hai vị đại hồn sư võ hồn dung hợp kỹ đều không có bức ra hắn toàn bộ thực lực. Thật sự là không giống nhau. Đỗ Duy Luân nói xong, Luân Thiếu Chiết cười ha ha. Cựu bảo Lưu Ly Tông ngược lại là vận khí tốt. Vì này Trần Quân Đình tiên phú, tương lai tiến nhập nội viện sợ là ván đã đóng thuyền. Nhớ năm đó Bác Văn cùng Tử Hàm muốn tiến nhập nội viện vậy còn thiếu một chút. Đỗ Duy Luân cười không nói, nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi. Vì năm đó Ninh Bắc Văn cùng Dương Tử Hàm cùng hắn đều là một giới. Chẳng qua ngoại viện sau khi tốt nghiệp hắn lưu tại học viện, mà Ninh Bắc Văn thì là cưới Dương Tử Hàm, đã trở thành cựu bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Học viện còn có nào hạt giống tốt nha? Luân Thiếu Chiết thu hồi nhìn về phía Trần Quân Đình ánh mắt, ngược lại nhìn về phía cái khác thập lục cường đội ngũ, trong lòng cũng là suy nghĩ phung trào. Đỗ Duy Luân chỉ là sững sờ, thì hiểu Luân Thiếu Chiết ý nghĩa. Thân làm võ hồn hệ ngoại viện thầy chủ nhiệm, hắn không chỉ là thực lực cường đại, càng là hơn ánh mắt độc ác. Trải qua nhiều ngày quan sát, đối với dưới mắt tân sinh thiên phú cũng có 10 phần mở. Thân làm hồn tôn Tà Huyễn Nguyệt phòng ngự xuất sắc, trừ ra võ hồn tiềm lực không bằng lớp 6 từ Tam Thạch bên ngoài, thiên phú tu luyện lại là hơi mạnh hơn hắn. 10 ban Tảo Cẩn Hiên võ hồn là thời quang nhiễm nhân trùng, có cực kỳ hiếm thấy thời gian thuộc tính, chỉ chẳng qua thời gian thuộc tính hồn thú quá mức thưa thớt, hồn hoàn chỉ có thể lui mà cầu chi, như vậy sẽ dẫn đến hắn phát triển thiên phú nhận hạn chế. Còn có chính là, từng cái tân sinh tên bị Đỗ Duy Luân nói ra. Luân Thiếu Chiết nghe vậy, vậy ngăn không được mà tỏ vẻ đồng ý, nếu ngươi giảng được những học viên này năng lực đi đến tứ cường, vậy liền cho bọn hắn sắp đặt hạch tâm đệ tử cùng dự bị hạch tâm đệ tử. Là trong thời gian kế tiếp, theo không ngừng có đội ngũ thắng được, rất nhanh tân sinh trong đoàn đội thì quyết ra bắt cường ghế. 16 tiến bắt thi đấu cũng theo đó hạ màn. Mà tới được buổi chiều, bởi vì bắt cường trải qua kịch liệt tranh đấu đã ra lò, cho nên tiếp đó chính là mỗi cái đoàn đội tranh đoạt tứ cường vị trí. Chẳng qua may mắn là lúc trước trong trận đấu, tân sinh trong kia 4 chi có hồn tôn cấp đội ngũ còn chưa từng có đụng phải. Nhưng mà này bắt tiến 4 thi đấu thì không đồng dạng. Ta Huyễn Nguyệt đoàn đội cùng Đái Hoa Bân đoàn đội đụng phải. Tần Lam nhìn về phía đi vào nhất hào thi đấu khu 2 chi đội ngũ, ánh mắt bên trong toát ra tò mò. Quay đầu nhìn về phía một bên giả bộ như tiểu trong suốt Cao Minh hỏi, ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng lợi? Cái này còn phải nói sao? Cao Minh lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói, Đái Hoa Bân bọn hắn nhưng có võ hồn dung hợp kỹ, nếu bọn hắn dùng đến, ta không chút nghi ngờ bọn hắn sẽ coi Tà Huyễn Nguyệt là làm cầu tới quay. Như thế, Tần Lam khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hắn cũng không cho rằng tân sinh đoàn đội trung trừ ra đại ca của bọn hắn bên ngoài, còn có ai có thể đối phó kia truyền thừa vạn năm thậm chí vài vạn năm U Minh Bạch Hổ. Chớ hà tiện. Trần Quân Đình thấp hiện trách một tiếng, sau đó tiến lên rút thăm. May mắn là bọn hắn không có rút đến nội chiến. Càng may mắn hơn là bọn hắn rút đến cái đội ngũ này, tại thực lực cùng kinh nghiệm thực chiến các loại phương diện cũng không sánh nổi buổi sáng Hoàng Sở Thiên đoàn đội. Cho nên bọn hắn rất dễ dàng thì tấn cấp đến tứ cường. Về phần cái khác đội ngũ, Hoắc Vũ Hạo đoàn đội ba người như là vì ẩn giấu thực lực, cho nên lâm vào khổ chiến, nhưng cuối cùng vẫn là thắng được thắng lợi. Mà Ninh Tiên thì là đối chiến Chu Tư Trần đoàn đội, tại Ninh Tiên kia thất bảo Lưu Ly Tháp võ hồn khủng bố tăng phúc phía dưới, cấp 27 Vu Phong lại như là một vị hệ cường công chiến hồn tôn, kinh khủng Hồng Long Hỏa Diễm phối hợp thượng sắc bén long trảo, có thể nói thế như trẻ tre. Lại có Nam Môn Duẫn Nhi phối hợp, Chu Tư Trần đoàn đội căn bản không cách nào chèo chống, cuối cùng bị thua, biến thành Ninh Tiên đoàn đội tấn cấp tứ cường đá đặt chân. Còn lại Tà Huyễn Nguyệt đoàn đội cùng Đái Hoa Bân đoàn đội, giữa bọn hắn kết cục đến như là Cao Minh đoán trước bình thường, chẳng qua trong đó quá trình đã có sai lầm. Đó chính là Tà Huyễn Nguyệt ba người cũng không có bước ra Đái Hoa Bân đoàn đội át chủ bài, cũng là U Minh Bạch Hổ. Điều này cũng làm cho Tần Lam mấy người cảm thấy tức hận. Một bên Trần Quân Đình không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt đang mở hí, trong lòng thầm than này Đái Hoa Bân mặc dù tính tình kiêu ngạo, ngang ngược càng rỡ, hay đến thị, nhưng thực lực thật là không tệ. Đáng tiếc, Quân Đình đại ca. Tại sân thi đấu bên ngoài chờ đợi, rất nhanh Linh Tiên đám người liền đến tụ hợp, Hoắc Vũ Hạo vậy mang theo Độc Cô Tín cùng Vương Đông đi tới. Chẳng qua vừa chạm mặt, hắn thì đưa ra liên hoan. Ồ, liên hoan. Đúng nha, liên hoan. Không giống nhau Hoắc Vũ Hạo trả lời, Vu Phong liền trực tiếp xen vào nói. Mà một bên Vương Đông cũng là liên tục gật đầu. không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện này chính là do hai người bọn họ dẫn đầu. Đối với cái này, Vu Phong Lý trực khí chẳng nói, chúng ta không phải cũng bước vào tứ cường sao? Tổng cộng 4 chi đội ngũ, chúng ta ban 9 thì vào 3 chi sao? Lẽ nào này không đáng giá ăn mừng một trận sao? Đích thật là cái kia thật tốt chúc mừng. Đối với mọi người hào hứng, Trần Quân Đình cũng không có phản đối. Thế là Ninh Thiên đề nghị buổi tối tiến về Sử Lai Khắc Thành, định vị tiệc rượu. Nhưng trực tiếp bị Vu Phong cùng Vương Đông hai người phản đối, bọn hắn cho rằng liên hoan loại sự tình này, hay là tự mình động thủ tốt nhất. Ta nhìn xem các ngươi chính là thèm Vũ Hạo cá nướng. Trần Quân Đình cười mắng một tiếng, sau đó nhìn về phía đài quan chiến. Tiểu Thiên, ngươi đi mời một chút Mục Cẩn lão sư đi. Được. Ninh Thiên khẽ gật đầu, biểu thị ra đồng ý mặc dù biết Mục Cẩn lão sư sẽ không tới, nhưng mời vẫn là phải mời qua. Chương 55, liên hoan, kẻ thù huynh đệ chương 55, liên hoan, kẻ thù huynh đệ. Màn đêm buông xuống, bên bờ hải thần hồ đồng có ở dưới ánh trăng hiện ra hào quang màu bạc, ánh sao lấp lánh, gió nhẹ nhẹ phẩy, đem lại nước hồ mát lạnh. Giờ phút này ven hồ trên đồng cỏ bày đầy đủ loại kiểu dáng đồ ăn, cá nướng, thịt nướng hương khí trên không trung bồng bềnh, dẫn tới từng bầy đom đóm sôi nổi bay tới, giống như là này sung sướng không khí tăng thêm mấy phần sức sống. Trần Quân Đình, Linh Thiên và 9 người, lại thêm được mời mà đến buổi bối, Đường Nhã cùng Từ Tam Thạch, tổng cộng 12 người ngồi vây quanh một vòng, thưởng thụ lấy khó được thời gian nhàn hạ. Chúc mừng các ngươi, cũng tiến nhập tứ cường. Buổi bối bưng chén rượu lên, vẻ mặt tươi cười nhìn mọi người. Nhưng đúng lúc này, lời của hắn thì mang theo vài phần trò đùa, chẳng qua tiếp xuống thi đấu, có thể chính là các ngươi nội đấu. Tê, vậy mọi người lần này ban 9 lợi hại a. Từ Tam Thạch nghe được buổi bối lời nói, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Một lớp thì chiếm tứ cường 3 cái danh ngạch. Nếu thêm chút sức, kia nói không chừng trước 3 đều có thể bị các ngươi cầm xuống. Không có đơn giản như vậy. Một bên bối bối liếc qua Từ Tam Thạch, dùng một bộ ngươi cái gì cũng không biết nét mặt nói, ta thế nhưng nghe nói còn lại con kia đội ngũ là đến từ Bạch Hổ công tước phủ hồn tôn cùng Tinh La Chu gia đại hồn sư. Ta dựa vào võ hồn dung hợp kỹ. Từ Tam Thạch cũng coi là hiểu sâu biết rộng, đống chốc liền nghe ra bối bối trong lời nói ẩn hàm hứng thú. Thế là vô vô bên cạnh Trần Quân Đình, giọng nói mang theo lo lắng, tiểu tử ngươi đối với đoạt giải quán quân có nắm chắc hay không a? Từ học trưởng cảm thấy thế nào? Trần Quân Đình khẽ cười một tiếng, không có chút nào lo lắng. Nhìn tới tiểu tử ngươi đã sớm biết. Từ Tam Thạch thấy Trần Quân Đình đã tinh trước bộ dáng, thì hướng phía bối bối một hồi nháy mắt ra hiệu. Tình báo này quá hạn. Dù sao học đại học mọi nhóm hiểu rõ thế là được. Bối bối ngược lại cũng không thèm để ý, nhún vai sau thì quay đầu, dùng cương chiều con mắt nhìn một chút Đường Nhã. Có thể mắt thấy nàng đang cùng mới nhập môn tiểu sư đệ trò chuyện đang vui, thì không nói không rằng quấy rầy. Thế là liền kéo bên người Từ Tam Thạch, hai người bắt đầu đổ rượu. Mà lúc này Đường Nhã bên này, Tiểu Đông, các ngươi thật có nắm chắc không? Yên tâm đi Tiểu Nhã tỷ. Vương Đông nhai nuốt lấy thịt cá, lấy tuổi trò đảo cổ một chút đang cá nướng Hoắc Vũ Hạo, ta cùng Vũ Hạo có át chủ bài, chuyện này ngay cả Quân Đình đại ca còn có Ninh Thiên bọn hắn cũng không biết. Nói xong, lại cùng nghĩ đến cái gì đó. Nhìn về phía một bên trầm mặc ít nói Độc Cô Tín, không yên tâm dặn dò, "Tin, ngươi cũng không nên vì Quân Đình đại ca là bạn cùng phòng của ngươi liền đem lá bài tẩy của chúng ta nói ra à, chúng ta ba là muốn cầm quán quân." Độc Cô Tín nghe vậy, khóe miệng giật một cái, bưng chén lên nhấp một miếng nước trái cây, "Tiến tâm." Tựa hồ là không muốn nhiều lời cái đề tài này, đem át chủ bài bất ngờ tiết lộ ra ngoài. Thế là Vương Đông nháy mắt, dò xét bốn phía, hiếu kỳ hỏi, "Sông Nam Nam học tỷ như thế nào không đến đâu?" Đường Nhã là Giang Nam Nam bạn cùng phòng, tự nhiên là tối tìm hiểu tình huống người. Nàng sương mặt lên gò má, kéo xuống một ngụm thịt cá, nói hàm hồ không rõ, "Nam Nam buổi tối muốn đánh công, không cách nào tới." Có lẽ là Đường Nhã giọng đại, dù là mơ hồ không rõ lời nói vậy truyền vào trong thai của mọi người, hấp dẫn đại gia hỏa chú ý đối với cái này, Linh Thiên mấy người đầu tiên là sức sở, lập tức nổi lên nghi ngờ. Vu Phong càng là hơn không hiểu hỏi, "Trước đó Nam Nam học tỷ không phải đã được đến 1000 kim hồn tệ thù lao sao? Làm sao còn muốn đi làm việc vặt? Nắm chặt thời gian tu luyện tốt bao nhiêu a?" Lúc này, đã bị bối bối rót phải có chút ít men say từ Tam Thạch loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, tại Trần Quân Đình ánh mắt nghi hoặc hạ đi đến bên cạnh hắn, vẻ mặt cảm kích vô vô bờ vai của hắn, đó là Nam Nam còn có mẫu thân muốn chăm sóc. Nếu không phải Bùi Niên Đệ, Nam Nam cùng bá mẫu thời gian hay là căng thẳng. "Bá mẫu?" Mọi người trăm miệng một lời, đam mê hóng hớt tự nhiên sinh ra. Xưng hô này giọng nói, cảm giác không phải lần một lần hai. Thôi có men say từ Tam Thạch này mới lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình nói hớ, cười xấu hổ cười, cố gắng nói sang chuyện khác, "Ha ha, không, có gì không có gì, ta nói nhiều rồi." Nhưng làm bạn xấu bối bối, sao có thể dễ dàng như vậy buông tha từ Tam Thạch. Thế là xấu bụng hắn lên tiếng trêu chọc nói, "Nghĩ đến chúng ta vị này thâm tình học trưởng từ Tam Thạch, phát hiện tại Giang Nam Nam bên này đi không thông, muốn đổi cái lộ tuyến lấy lòng người ta mâu thân." Đường Nhã nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Mở to hai mắt nhìn từ Tam Thạch, "Từ Tam Thạch, ngươi đây là muốn làm gì? Sẽ không ở phía sau làm đi thật xin lỗi Nam Nam chuyện đi. Ngươi nếu thật sự là như vậy, ta trở về muốn cùng Nam Nam cáo trạng." "Nói nhăng gì đấy?" Từ Tam Thạch mắt thấy tình huống không ổn, đội vàng xua tay. Cuối cùng rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đem một bộ phận sự việc nói thẳng ra. Mọi người lúc này mới theo trong miệng hắn, biết được bộ phận nguyên do. Nguyên lai Giang Nam Nam thân thể của mẫu thân không tốt, Từ Tam Thạch một mực nhường người trong nhà giúp đỡ chăm sóc. Với lại Giang Nam Nam không thế nào về nhà, cho nên mỗi khi gặp ngày nghỉ, hắn cũng sẽ thượng nhóm tiến đến thăm viếng. Một tới hai đi, hắn cùng bá mẫu cũng liền quen thuộc lên. Những việc này Giang Nam Nam cũng không biết. Đương nhiên không biết. Trần Quân Đình nghe vậy, một bên khuấy động lấy trong tay thăm chúc, vừa lên tiếng nói, "Từ học trưởng, vậy ngươi vì sao không cho nàng hiểu rõ ngươi đang giúp đỡ chăm sóc bá mẫu đâu? Dù là không nói thẳng, mịt mờ nhìn đến, quan hệ của các ngươi cũng hầu như đây hiện tại được rồi. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu đồng ý, nhưng mà Từ Tam Thạch chỉ là có chút dừng lại, dường như có vẻ siêu lòng. Có thể một giây sau hay là thở dài, dùng các ngươi không rõ nét mặt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, các ngươi không hiểu. Bốn chữ này, trong nháy mắt mọi người im lặng. Là, chúng ta cũng đều không hiểu. Tại đây sau đó, liên hoan vẫn còn tiếp tục. Nhưng không bao lâu, Lục Diệu Bối Bối cùng Từ Tam Thạch đã đến cực hạn, hai người sôi nổi ngã xuống đất, trên đồng cỏ mê man đi. Thế là chỉ có thể do Trần Quân Đình cùng Độc Cô Tín phụ trách đem bọn hắn đưa về phòng ngủ, mà đêm nay liên hoan hoạt động vậy có một kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lam Đông Vương xuất hiện mỹ lệ ánh bình minh, trong không khí tràn ngập lụa mỏng tựa như sương mù mỏng lúc, Trần Quân Đình cùng Độc Cô Tín đã kết thúc suy tưởng, tượng thường ngày như thế rửa mặt hoàn tất, tiến về nhà ăn. Có thể đang lúc bọn hắn muốn bước vào nhà ăn lúc, lại phát hiện tại đứng ở cửa phòng ăn Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, hơn nữa nhìn dạng như vậy, Vương Đông giờ phút này còn giống như đang an ủi Hoắc Vũ Hạo cái gì. Trần Quân Đình cùng Độc Cô Tín liếc nhau, đi ra phía trước. Chuyện gì xảy ra? Lời mới vừa hỏi ra âm thanh, Trần Quân Đình liền phát hiện thời khắc này Hoắc Vũ Hạo đã vẻ mặt tái nhợt, trong ánh mắt còn lộ ra không cách nào che giấu thật sâu hận ý kia, hận ý tựa như trong thâm viên cháy hừng hực lửa giận, giống như là muốn đem lý trí của hắn cho thiêu đốt hầu như không còn. Mắt thấy như thế, Trần Quân Đình cũng ý thức được cái gì. Năng lực dẫn tới Hoắc Vũ Hạo cố này hận ý, chỉ có một người. Ngay tại Độc Cô Tín hỏi Vương Đông đến tột cùng chuyện gì xảy ra lúc, Trần Quân Đình ánh mắt đã theo Hoắc Vũ Hạo ánh mắt, quét mắt nhà ăn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một vị thiếu niên tóc vàng, mà bên cạnh hắn còn đi theo một cái thiếu nữ tóc đen. Quả nhiên là Đái Hoa Bân. Chương 56, vòng bán kết bắt đầu. Chương 56, vòng bán kết bắt đầu. Ngươi cùng hắn có thủ. Ta. Hoắc Vũ Hạo há to miệng, nhưng ánh mắt bên trong lại lóe lên một tia cố kỵ, thế là có thể hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lựa chọn cúi đầu xuống, dùng trầm mặc là đáp lại. Trần Quân Đình thấy thế, liền chỉ vô vô bờ vai của hắn. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta vậy không bắt buộc. Chẳng qua đừng cho phẫn nộ giảm xuống trí tuệ của ngươi, cũng không cần nhường cừu hận che đậy ngươi hai mắt, này lại khiến cho ngươi đánh mất phán đoán năng lực. Với lại tại ngươi nhỏ yếu lúc muốn thu liễm tốt tâm tình của mình, như vậy mới có thể khiến ngươi thuận lợi trưởng thành đến cường đại, tự tay hoàn thành báo thù. Nhớ kỹ, Cửu Bảo Lưu Ly Tông là ngươi bây giờ nhà, Cửu Bảo Lưu Ly Tông vậy sẽ không sợ hãi Bạch Hổ công tức phủ trả thù. Dứt lời, liền quay người đi về phía nhà ăn. Hoắc Vũ Hạo trong mắt cố kỵ, cũng tại Trần Quân Đình nói ra câu nói sau cùng lúc tan thành mây khói. Khóe miệng toát ra không hiểu ý cười, cũng làm cho một bên Vương Đông có chút không nghĩ ra. Chẳng qua hắn có thể cảm giác được, hơi thở của Hoắc Vũ Hạo thay đổi, chí ít hắn lệ khí không có nặng như vậy. Vũ Hạo, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ta hiện tại rất tốt. Hoắc Vũ Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, trực tiếp lôi kéo Vương Đông chạy hướng Trần Quân Đình phương hướng, dự định cùng nhau ăn xong điểm tâm về sau, cùng nhau đi tới khu sát hạch. Đi vào khu sát hạch về sau, Trần Quân Đình bọn hắn vậy cùng Linh Tiên đám người tụ hợp. Với lại không đến nửa khắc đồng hồ, Đái Hoa Bân ngay tại Chu Lộ cùng Thôi Nhã Khiết chen chúc dưới, tiến hành tứ cường ở giữa chạm mặt. Nhưng ở hai bên chạm mặt một khắc này, Đái Hoa Bân ánh mắt thì nhìn chăm chú Trần Quân Đình, xem chung quanh những người khác tại không có gì. Ngươi chính là Trần Quân Đình đi? Không biết ngươi có phải hay không cùng trong truyền thuyết mạnh như nhau? Nhìn như hỏi, lại tràn ngập giọng khiêu khích. Nghe nói như thế, Trần Quân Đình đôi mắt nhấc lên một chút. Đái Hoa Bân vốn cho rằng Trần Quân Đình sẽ đối với này làm ra cái gì đáp lại, có thể chưa từng nghĩ Trần Quân Đình chỉ là tại Đái Hoa Bân kia mang theo ánh mắt kinh ngạc dưới, đem chú ý chuyển rời đến bên cạnh Linh Tiên trên người. Nhìn xem bộ dạng này, ép căn bản không hề đem hắn để ở trong mắt. Ý thức được điểm ấy, Đái Hoa Bân lập tức cảm thấy một hồi khó xử, ánh mắt bên trong ánh mắt giờ phút này vậy theo khiêu khích trở thành ngoan lệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, xuỵ, một tiếng cười nhạo đột nhiên từ một bên truyền ra. Không phải liền là một cái hồn tôn nha, càn rỡ cái gì? Tựa như chế giễu âm thanh, lệnh Đái Hoa Bân đột nhiên quay đầu, một chút thì khóa chặt không thêm khiêm tốn Vương Đông, vừa mới ngoan lệ cũng biến thành hung lệ. Nhưng khi hắn liếc nhìn đến Vương Đông bên cạnh Hoắc Vũ Hạo lúc, vừa mới hung lệ vậy dần dần bị một vòng khinh thường cho thay thế. Dường như phát giác được quan hệ giữa bọn họ rất tốt, Đái Hoa Bân trực tiếp rời đi lời nói mục tiêu công kích. Ha ha, ta đạo là cái gì đây, lại là một cái ngay cả toàn biên đại hồn sư đều không có đội ngũ. Cũng không biết là chỉ là một cái chỉ có 10 năm hồn hoàn hồn sư là thế nào đến cái này. Nương tựa theo nhiều năm ăn ý, Chu Lộ thuận thế tiếp lời. Che miệng cười khẽ đồng thời, giọng nói tràn ngập khinh thường, hơn phân nửa là vận khí tốt đi, có hai cái tốt đồng đội, trực tiếp làm thắng. Dứt lời, liền vậy không tiếp tục để ý ngươi, Vương Đông thấy thế, lúc này muốn phát tác, lại bị bên cạnh Hoắc Vũ Hạo cản lại cánh tay. Vương Đông, quên đi thôi. Vương Đông nghe vậy, vừa định chất vấn nguyên nhân, lại phát hiện giờ phút này Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh bề ngoài dưới, sâu hận thù sâu bị ẩn tàng. Nhưng rất nhanh, kia xóa ẩn tàng cừu hận thì như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước đó Trần Quân Đình có hiệu quả. Vậy đúng lúc này, một tên ông lão mặc áo trắng đã đứng lên đài quan chiến, thay thế võ hồn hệ ngoại viện thầy chủ nhiệm Đỗ Duy Luân vị trí. Mà ông lão mặc áo trắng này tại hôm qua bắt tiến bốn thi đấu lúc còn giống như xuất hiện qua, lại bởi vì ngay lúc đó khiêm tốn, không hề dẫn tới bao nhiêu chú ý, nhưng bây giờ theo Đỗ Duy Luân cung kính tư thế đến xem, lão giả này thân phận thật không đơn giản. Chào các ngươi, người trẻ tuổi. Ta là Nôn Thiếu Chiết, Sử Lai Khắc Học Viện 261 nhiệm kỳ viện trưởng. Nôn Thiếu Chiết ngữ khí ôn hòa, không thấy chút nào đại lục thứ nhất học viện viện trưởng uy nghiêm. Ta nghĩ các ngươi tại hôm qua hoặc nhiều hoặc ít cũng nhìn thấy qua ta. Nói thật chứ, biểu hiện của các ngươi làm ta rất hài lòng. Có thể nói là gần ngàn năm đến, thiên phú tốt nhất một giới tân sinh. Chẳng qua ta biết, mỗi người các ngươi đều không có thể hiện ra riêng phần mình thực lực chân chính, cho nên vào hôm nay, ta hy vọng các ngươi có thể khiến cho ta nhìn thấy kinh hỉ. Tốt, bắt đầu rút thăm đi. Nôn Thiếu Chết lời nói, trong nháy mắt kích thích một số người lửa nóng trong lòng. Dường như Đái Hoa Bân đoàn đội, ánh mắt của bọn hắn đã trở nên cuồng nhiệt, tựa hồ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Trần Quân Đình thấy thế, không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện viện trưởng, tại dùng ngôn ngữ kích động tâm trạng phương diện này trình độ quả nhiên ghê gớm. Đơn giản câu chuyện, có thể nhường lửa giận trong lòng diễm tại trong lúc vô hình thiêu đến vượng hơn. Tân sinh ban năm, Đái Hoa Bân đoàn đội tiến lên rút thăm. Tại Nôn Thiếu Chết ra hiệu dưới, Đỗ Duy Luân cầm lấy rút thăm hộp, la lớn. Đái Hoa Bân nghe vậy lập tức tiến lên, đầu tiên là cung kính hướng phía Nôn Thiếu Chết cùng Đỗ Duy Luân đám người một thi lễ về sau, từ bên trong hộp lấy ra một chi ký. Đỗ Duy Luân sau khi nhận lấy nhìn lên, lúc này tuyên bố ra: Đái Hoa Bân đoàn đội, nhất hảo ký. Sau đó liền đem trong tay số thẻ đưa trả lại cho Đái Hoa Bân, đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Quân Đình đoàn đội. Tân sinh ban 9, Trần Quân Đình đoàn đội tiến lên rút thăm. Trần Quân Đình chậm rãi đi đến, cùng Đái Hoa Bân thắt thân mà qua. Hai người không thể tránh khỏi xảy ra đối mặt về sau, Đái Hoa Bân khiêu khích tựa như dương lên trên tay mình nhất hảo ký, im lặng làm lấy khẩu hình. Ta chờ ngươi. Trần Quân Đình đối với cái này không để bụng. Đi vào Đỗ Duy Luân cùng Nôn Thiếu Chết trước mặt, cung kính hành lễ. Lúc này Nôn Thiếu Chết khẽ cười một tiếng, một thanh âm truyền vào Trần Quân Đình trong tai, người trẻ tuổi, các ngươi lần này ngược lại là chiếm không ít tiện nghi. Dường như trong lúc vô tình cảm khái cùng chúc mừng, lập tức lời nói xoay chuyển, hai tử, các ngươi sau khi trở về thay ta hướng các ngươi tông chủ còn có Diệp Tiền Bối bọn hắn vân an. Trần Quân Đình cười không nói, một bên giả bộ như không hiểu tựa như khẽ gật đầu, một bên rút ra số thẻ. Đỗ Duy Luân liếc nhìn, trước kinh ngạc, sau đó chờ mong. Trần Quân Đình đoàn đội, nhất hảo ký. Điều này đại biểu, Trần Quân Đình đoàn đội tiếp xuống đối thủ chính là Đái Hoa Bân đoàn đội. Hai chi đoạt giải quán quân đứng đầu lại trước giờ tại vòng bán kết ăn ảnh gặp. Đi xuống đài về sau, Trần Quân Đình lần nữa coi như không thấy Đái Hoa Bân đưa tới bộ kia khiêu khích ánh mắt, về đến vị trí cũ đứng vững. Lúc này, một bên Vu Phong không khỏi tiến lên trước, hiếu kỳ hỏi, "Kiếm nhân, vừa mới ngôn viện trưởng theo như ngươi nói cái gì?" Trần Quân Đình nghe vậy, có hơi nghiêng đi đầu. "Ngươi muốn biết?" Ngoài miệng mỉm cười, ánh mắt bên trong bộc lộ nghiền ngẫm ánh mắt, lệnh Vu Phong vô thức lắc đầu. "Nếu đã vậy cũng đừng hỏi." Trần Quân Đình nét mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, không nhẹ không nặng địa dạy dỗ một câu, "Chuẩn bị cẩn thận thi đấu. Ngươi đây cứ yên tâm đi." Vu Phong nghe vậy, biểu hiện ra một bộ lòng tin 10 phần tư thế. Ở trong mắt nàng, vì Hoắc Vũ Hạo ba người thực lực căn bản thì không phải là đối thủ của các nàng. Phải không? Đối với cái này, Trần Quân Đình từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không có đem Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông có võ hồn dung hợp kỹ báo cho biết linh thiên tính toán của các nàng. Rốt cuộc đây chỉ là khảo hạch, chỉ là trận đấu thôi. Nếu nói, vậy liền không có bằng. Rốt cuộc bọn hắn cũng không cùng Đái Hoa Vân đoàn đội một dạng, uy danh hiển hách U Minh Bạch Hổ võ hồn dung hợp kỹ, liền như là một tấm minh bài đầu dạng. Và Ninh Thiên cùng Hoắc Vũ Hạo liên tiếp bước thăm xong, về tới riêng phần mình đội ngũ sau đó, Trần Quân Đình nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng Ninh Thiên, không khỏi khép cười một tiếng, không nghĩ tới lần này đúng là các ngươi nội đấu. Nhưng mấy người bọn họ đối với này cái gọi là nội đấu không còn nghi ngờ gì nữa, không thèm để ý. Ninh Thiên ngược lại dùng nháy mắt ra hiệu cho Đái Hoa Bân phương hướng, Quân Đình ca ca. Đang khi nói chuyện, trong ánh mắt toát ra vẻ hỏi thăm. Không sao. Đưa cho Ninh Thiên một ánh mắt, Trần Quân Đình ánh mắt có vẻ bình tĩnh như nước, nhìn thoáng qua bên cạnh hơi có vẻ lo lắng Hoắc Vũ Hạo, vô vô bờ vai của hắn về sau, giọng nói bình thản lại đồng dạng kiêu ngạo vô cùng nói: "Ha ha, Vũ Hạo, ngươi đây là đang lo lắng ta. Chờ một lúc ra sân sau đó, ta trực tiếp đem bọn hắn đánh tàn, nhìn hắn như thế nào cùng. Vừa vặn để bọn hắn không khôi phục lại được, dùng không ra võ hồn dung hợp kỹ, cho các ngươi nhường ra trước ba vị trí." Trong lời nói tự tin, lệnh mọi người tin phục. Rất nhanh, bốn chi đội ngũ riêng phần mình bước vào đối ứng thi đấu khu. Trần Quân Đình đoàn đội cùng Đái Hoa Bân đoàn đội đi vào nhất hào trong vùng, hai bên đứng vững. Một vị trọng tài lão sư theo trên đài quan chiến chậm rãi đi xuống, quanh thân tản ra hùng hậu khí tức, không thể nghi ngờ hiện lộ rõ ràng sự cường đại của hắn, có thể rất tốt địa dự phòng sân thi đấu trong có thể phát sinh đột phát tình hình. Cùng lúc đó, trong sân, Đái Hoa Bân đang dùng kia lạnh băng lại ánh mắt tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Trần Quân Đình. Chẳng qua theo một bộ vận sức chờ phát động tư thế có thể cho thấy lúc trước hắn cho dù là đang gây hấn với, nhưng đối với Trần Quân Đình trước đó triển hiện ra thực lực hay là dị thường coi trọng. Chương 57, hai đại viện trưởng cùng Huyền Lao chương 57, hai đại viện trưởng cùng Huyền Lao trọng tài liếc nhìn hết hai bên, trầm giọng nói: "Hai bên tiến hành xưng tên." Tân sinh ban năm, Đái Hoa Bân. Đái Hoa Bân tiến lên, giọng nói lạnh băng: "Từ nhỏ dưỡng thành quả quyết, tàn nhẫn tính cách cùng với giết chóc hồn thú hành vi, nhường một cỗ sát khí vô hình bắn ra, muốn dùng cái này ép Trần Quân Đình một đầu." "Chu Lộ, thôi nhắc hết." Cùng lúc đó, cảm giác được Đái Hoa Bân sát khí về sau, Trần Quân Đình trong lòng không có chút nào gợn sóng, ngược lại có chút muốn cười. Như thế sát khí, sao có thể cùng Thất Sát Kiếm so sánh? Tân sinh ban 9, Trần Quân Đình. Tại hắn đôi mắt tại lấp lóe, Đái Hoa Bân sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, bởi vì hắn năng lực cảm giác được rõ ràng, khí thế của mình bị mãnh nhiên đè ép một đầu. Mãi đến khi Tần Lam cùng Cao Minh đều hoàn thành giới thiệu sau đó, Đái Hoa Bân mới cảm giác được trên người mình cố kia áp lực đột nhiên trở nhẹ. Cái này khiến trong con ngươi của hắn hung quang lấp lóe. Lúc này, trọng tài lao sư hai tay hướng hai bên bình thân, ra hiệu hai bên tối lui đến sân bãi biên giới. Mà trong lúc này, Đái Hoa Bân hung lệ ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không hề rời đi Trần Quân Đình mảy may. Trên đài quan chiến, Nôn Thiếu Chết càng nhiều địa nhìn chăm chú Trần Quân Đình bên này đấu trường, đồng thời trong lòng cũng tại suy nghĩ Đái Hoa Bân đoàn đội cùng Trần Quân Đình đoàn đội hai phe, đến tột cùng người đó chiến thắng tỷ lệ lớn hơn. Nhưng hắn nhiều hơn nữa, thì là hy vọng Đái Hoa Vân đoàn đội võ hồn dung hợp kỹ năng đủ bức ra Trần Quân Đình hiện tại thực lực chân chính. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hồn đột nhiên vang lên. "Lão Nôn, ngươi nhưng thật ra vô cùng nhàn nha." Nôn Thiếu Chiết không quay đầu lại, cũng đã hiểu rõ người tới là ai. "Thiên Đa Đa, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi một hồn đạo hệ phó viện trưởng đến chúng ta võ hồn hệ nhìn cái gì tân sinh khảo hạch? Như thế nào?" "Không được." Người đến là một tên nam tử to con, trên mặt không thấy vẻ giản mùa, nhưng như là thép ngội tóc đã là hoa râm, hơi có vẻ tăng thương. Thân hình cao lớn khôi ngô tối thiểu có 2m2 có hơn, toàn thân cơ thể dường như là đá hoa cương gọt giũa mà thành, rắn chắc vô cùng. Mà ở bên cạnh hắn, chính là vẻ mặt mệt mỏi Phan Vũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chú ý đi sự việc cho hắn không ít đả kích. Chẳng qua cũng may hắn giờ phút này đã đi ra hơn phân nửa. Đỗ Duy Luân thấy tiền nhiều hơn đến, liền vội vàng không người hành lễ, lại bị tiền đa đa cười lấy ngắt lời. Gia hiệu Phan Vũ cùng Đỗ Duy Luân tâm sự về sau, trực tiếp lại gần Nôn Thiếu Chiết cùng hắn sóng vai mà ngồi. "Lão Nôn, ta liền nói thẳng đi, lần này ta tới các ngươi đây là muốn hướng các ngươi võ hồn hệ muốn một cái tân sinh." "Kiểu gì?" Tiền đa đa giờ phút này một bộ tùy tiện tư thế, không thấy chút nào trong ngày thường tính toán tỉ mỉ khôn khéo, trực tiếp tăng minh ý đồ đến hắn, như là căn bản không sợ Nôn Thiếu Chiết từ chối điều kiện này. "Ồ." Nôn Thiếu Chiết ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi, vì Tiền đa đa bây giờ tác phong cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, lòng nghi ngờ nặng hắn theo bản năng mà cảm thấy không thích hợp. Liên giả bộ lao thần tự tại đạo, dưới mắt tứ cường đội ngũ mỗi một người học viên đều là chúng ta võ hồn hệ tân sinh tinh anh, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý? "Yên tâm, ta không cùng ngươi tranh ngươi công nhận tinh anh." Tiền đa đa nhìn về phía chuyển xuống Trần Quân Đình mấy người, ánh mắt lộ ra một vòng hâm mộ. Nhưng ở hắn nhìn về phía Ngôn Thiếu Chiết lúc, trên mặt hâm mộ liền bị xem thường thay thế, lộ ra một bộ ta còn không minh bạch ngươi dáng vẻ. Nhưng mà Ngôn Thiếu Chiết lại mặt không đổi sắc, cười ha hả, bộ dáng hoàn toàn như là nắm giữ lần này quyền chủ động. "Dừng." Tiền đa đa thấy thế, nhếch miệng. Sau đó rôi ngón tay hướng về phía nhị hảo thi đấu khu, "Ta muốn là tiểu gia hỏa kia. Chẳng lẽ lại hắn ở đây các ngươi võ hồn hệ trong cũng được cho là tinh anh?" Ngôn Thiếu Chiết theo Tiền đa đa ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ có một 10 năm hồn hoàn Hoắc Vũ Hạo ánh vào tầm mắt của hắn. Đúng như là Tiền đa đa nói, Hoắc Vũ Hạo căn bản không vào được hắn mắt. Nhưng thông minh lanh lợi Ngôn Thiếu Chiết làm sao có khả năng tùy tiện nhà ra. Tương phản, Tiền đa đa lời nói này còn khiến cho hứng thú của hắn. "Ngươi để ý hắn? Chúng ta hồn đạo hệ cùng các ngươi võ hồn hệ yêu cầu lại không giống nhau." Tiền đa đa khoát khoát tay, mở miệng nói, lại nói, "Đứa nhỏ này vốn là bị Cửu Bảo Lưu Ly Tông người tới chúng ta hồn đạo hệ dự tính. Chẳng qua tại đây sau đó, Phan Vũ phát hiện đứa nhỏ này tại hồn đạo khí thượng rất có thiên phú, thậm chí năng lực liệt vào hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử đến bồi dưỡng. Đã các ngươi võ hồn hệ chướng mắt hắn, vậy liền nhường cho bọn ta hồn đạo hệ thế nào?" "Hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử?" Luôn Thiếu Chiết lông mày giật mình, thầm giật mình. Này lao tiền đồ thật. Nhìn Tiền đa đa một bộ tình chân ý thiết dáng vẻ, Luôn Thiếu Chiết rơi vào trầm tư. Mắt thấy như thế, Tiền đa đa trực tiếp móc ra đòn sát thủ, "Lão Nôn, phía trên yêu cầu ngươi cũng biết, ngươi nếu là không ủng hộ chúng ta công tác, lần sau ta liền để Lâm Nhi đến nội viện võ hồn hệ đi đọc nhân, ta nhìn xem ngươi dám không dám cản nàng." Nghe được Tiên Lâm Nhi ba chữ này, Nôn Thiếu Chiết cả người có chút dừng lại về sau, gật đầu một cái. "Nếu đã vậy, chờ một chút." Một thanh âm truyền đến, ngắt lời Nôn Thiếu Chiết lời nói. Tiền đa đa mắt thấy con vịt đã đun sôi muốn tới tay, nhưng hôm nay lại phải bay đi, cả người đột nhiên đứng dậy, "Là ai hỏng ta?" "Sao, Huyền lão?" Đang lúc hắn muốn chất vấn lúc, liền phát hiện một cái lôi thôi lão giả ra hiện tại phía sau bọn hắn. Nhưng mà bất kể là Tiền đa đa hay là Nôn Thiếu Chiết, cũng không dám coi nhẹ cái này lôi thôi lết thiết lão giả. Vì người này chính là Hải Thần Các già lão, 98 cấp thao thiết đấu la, Huyền tử. Mà cùng hắn cùng đi, dĩ nhiên chính là Vương Nôn. "Huyền lão, ngươi đây là làm gì?" Mắt thấy chuyện tốt của mình muốn bị Huyền lão pha trộn, Tiền đa đa cũng không khỏi đạt được thanh đoán chất lên. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ là Huyền lão cười khẽ. "Thiếu Chiết, ngươi liền muốn như thế đáp ứng nhiều hơn." Huyền lão cầm trong tay một cái màu đỏ tím hồ lô lớn cùng một cái đùi gà, một bụng rượu, một bụng thịt, một bên ăn một bên hàm hồ nói ra, "Tiểu tử kia tốt xấu cũng bị Cửu Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ coi trọng, ngươi thì không cảm thấy kỳ quặc? Với lại một cái bản thể võ hồn, bất kể như thế nào đều muốn quan sát một chút rồi nói sau." "Huyền lão nói đúng." Nôn Thiếu Chiết có hơi hành lễ, "Vậy không tranh luận." Mà đổi thành một bên, mắt thấy mình bị coi như không thấy, Tiền đa đa mặc dù trong lòng ngất ức, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể hung dữ trừng mắt liếc Vương Nôn. Vì hắn biết rõ, Huyền lão đối với tân sinh khảo hạch chuyện rất khó cảm thấy hứng thú. Nói cách khác, hắn bây giờ xuất hiện ở đây, bị Vương Nôn người kia cho dẫn đến. Cảm nhận được Tiền đa đa phó viện trưởng ánh mắt, Vương Nôn có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình. Đồng thời vậy may mắn chính mình đem lại Huyền lão, bằng không Hoắc Vũ Hạo dạng này bản thể võ hồn hạt giống tốt đến hồn đạo hệ, rất khó phát huy ra hắn chân chính tiềm lực. Làm cho người cho Huyền lão bưng tới chỗ ngồi sau đó, Nôn Thiếu Chiết tại Huyền lão bên người ngồi xuống, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Huyền lão, ngươi hôm nay tại sao có thể có không đến xem này tân sinh khảo hạch? Như thế nào?" Lão phu liền không thể quan tâm một chút. Huyền lão không kiên nhẫn cơ cơ đùi gà, "Ngươi không cần quản lão phu chính mình sẽ nhìn xem." Lập tức tại liếc qua Hoắc Vũ Hạo bọn hắn đấu trường về sau, thì chú ý tới Nhất Hào khu tình huống. So với Nhị Hào khu, Nhất Hào khu kia vạn năm chưa từng xuất hiện thất sắc kiếm, cùng với kia tiếng tăm lừng lẫy u minh bạch hổ không thể nghi ngờ hấp dẫn hơn chú ý của hắn. Về phần bản thể võ hồn tình huống, đối với hắn mà nói, chỉ cần phân ra một tia tâm thần liền có thể. Liên để ta xem một chút Diệp lão đầu thân truyền đệ tử đến tuột cùng làm sao, có thể hay không trong tương lai gánh chịu nổi Cửu Bảo Lưu Ly Tông, thủ tịch hộ tông đấu la trách nhiệm. Hắn kéo xuống một khối thịt gà, trong miệng mơ hồ không rõ. Đục ngầu trong mắt lại để lộ ra một vòng tò mò. Nhưng nhiều hơn nữa, thì là không để bụng. Chương 58, ám kim cùng trảo hóa kiếm chỉ chương 58, ám kim cùng trảo hóa kiếm chỉ thi đấu bắt đầu. Thời khắc này nhất hào khu, trọng tài lao sư ra lệnh một tiếng. Ông, thất sát kiếm đã trong phút chốc tới tay, như thủy tinh lam trong trên trường kiếm kia một vàng hai tử ba viên ngôi sao năm cánh lóe ra quang huy. Tần Lam nhanh chóng hoàn thành võ hồn phụ thể, cao minh trước người như ý bản vậy nổi lên lưu quang. Tại hai cái màu vàng hồn hoàn quang mang phía dưới, hai đạo lưu quang hai phân thành bốn, chui vào Trần Quân Đỉnh cùng Tần Lam thể nội, xứ hai người khí thế trực tiếp kéo lên thượng một bậc thang. Mà ở võ hồn xuất hiện một khắc này, Trần Quân Đỉnh trực tiếp một kiếm bổ ra. Từ nam chí bắc kiếm khí bắn ra, kia sắc bén kiếm mang thẳng đến Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ hai người vị trí trung tâm mà đi. Tần Lam vậy theo khía cạnh thoát ra, chẳng qua hắn cũng không có lựa chọn công kích Đái Hoa Bân đoàn đội, mà là chuẩn bị đi khắp mà đối đãi thời cơ. Cùng thời khắc đó, Bạch Hổ phụ thể, một tầng mãnh liệt thương bạch sắc quang mang bỗng nhiên từ trên thân Đái Hoa Bân bạo phát ra. Nương theo lấy xương cốt rung động, cơ thể bành trướng, bộ lông màu trắng bao trùm tại rộng lớn trên bàn tay, như dao găm 10 cái móng nhọn lóe ra hàn quang. Ngay cả đầu đầy tóc vàng trong nháy mắt trở thành trắng đen xen kẽ, một cái vương chữ tùy theo xuất hiện tại ấn đường. Mà bên cạnh hắn Chu Lộ thì là hai mắt đồng thời biến sắc, một màu xanh sẫm, một lam tròng, bén nhạy hai mèo có hơi dựng thẳng, gai nhọn móng nhọn viên đạn trưởng mà ra, lúc trước đối đại Đái Hoa Bân lúc như vậy lửa nóng đã bị lạnh băng mà sắc bén khí tức cho trong nháy mắt thay thế. Hững, đối mặt đánh tới kiếm khí, Đái Hoa Bân căn bản không có cùng Chu Lộ tiến hành võ hồn dung hợp kỳ ý nghĩ, mà là dự định cứng đối cứng đến thắng qua Trần Quân Đỉnh, đến đóng đô hắn ở đây tân sinh bên trong vị trí. A, một đôi hổ trảo huy động, trực tiếp chộp tới kiếm khí. Nhưng mà còn chưa tiếp xúc, liền để Đái Hoa Bân cảm nhận được trên đó sắc bén. Đái Hoa Bân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, có thể động tác trên tay lại không chậm chút nào. Thứ nhất hồn hoàn đỗng nhiên hào quang tỏa sáng, hình thành một vòng lồng ánh sáng màu trắng. Đúng lúc này, hắn song trưởng đột nhiên chộp vào đạo kiếm khí kia bên trên, bạo tạc tính chất lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Với anh, đạo kiếm khí kia lại bị hắn bị trực tiếp bóp nát. Mà lúc này Thôi Nhã Khiết cũng là nhẹ nhàng bước liên tục, nhanh chóng tiếp cận Trần Quân Đỉnh. Bởi vì võ hồn, nàng dường như trở nên vũ mị, phía sau càng là hơn chui ra đuôi cáo. Tại hai bên đối mặt một khắc này, một vòng nụ cười nhàn nhạt theo trên mặt nàng nổi lên đi ra. Trong chốc lát, trên người nàng một viên màu vàng hồn hoàn phát sáng lên, nguyên bản thì vũ mị hai mắt trở thành màu hồng phấn, thẳng vào nhìn về phía Trần Quân Đỉnh. Mà này chính là nàng thứ nhất hồn kỹ mị hoặc. Cũng không ra thời gian một hơi thở, Thôi Khiết Nhã lại hừ đều không có hừ ra một tiếng, miệng mũi đồng thời chảy máu, suýt nữa té xỉu. Trên mặt thình lình lộ ra kinh ngạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng bị tinh thần lực phản vệ. Rốt cuộc Trần Quân Đỉnh thời khắc này tinh thần lực tại tu luyện qua y ỉa lai khắc tư cho mình tưởng pháp sau có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, chỉ là đại hồn sư làm sao có khả năng tại tinh thần lực phương diện so với hắn. Nếu không phải nàng là tinh thần hệ, chỉ sợ sớm đã hôn mê. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Một kiếm đâm ra, kiếm mang nhắm thẳng vào Thôi Nhã Khiết tấn đường. Ngay tại cái này trước mắt, Chu Lộ tại thứ nhất hồn kỹ tác dụng dưới, 10 cái móng nhọn bỗng nhiên mở rộng, hiển hiện thân hình vậy nhanh chóng biến tướng. Tại tốc độ đột nhiên tăng phía dưới, lựa chọn cây kim so với cỏ dâu. Có thể Tần Lam thân ảnh lại là đột nhiên thoát ra, phát động thứ hai hồn kỹ không minh bách trảo dùng vô số trảo ảnh câu dệt thành một mảnh kinh khủng lưỡi dao chi võng, đem Chu Lộ bao phủ. Có thể nàng tại bất ngờ không đề phòng, trên người bị Tần Lam cắt ra kể ra vết thương. Nguyên bản cứu viện cũng bị như vậy ngắt lời. Mắt thấy thất sát kiếm kiếm khí mũi nhọn dần dần tới gần, Thôi Nhã Khiết cưỡng ép treo lên hệ ngoại suy sụp tinh thần, dưới thân thứ hai hồn hoàn sáng lên hoàng quang. Phần đuôi hai cái màu hồng phấn cái đuôi đột nhiên hất lên, từng chiếc đuôi cáo châm giống như hạt mưa bắn ra. Rát rưởi. Đái Hoa Bân thầm mắng một tiếng. Trên người thứ hai hồn hoàn sáng lên, khổng lồ bạch quang trong nháy mắt ngưng tụ, nương theo lấy Đái Hoa Bân một tiếng hổ gầm, một đoàn nhu quả cầu ánh sáng màu trắng theo trong miệng hắn phun ra mà ra. Nhưng mà hắn mục đích lại không phải giúp đỡ Thôi Nhã Khiết, mà là nghĩ nhân cơ hội này bán bị thương Trần Quân Đỉnh. Trần Quân Đỉnh trên mặt không có biến hóa chút nào, viên thứ hai ngôi sao năm cánh sáng lên, thất sát kiếm mũi kiếm trong nháy mắt bị sừng sững sát khí bao phủ. Từng đạo tia kiếm bị thất sát kiếm phát hỏa mà ra, biến thành một tấm tinh mịn kiếm võng, đem Thôi Nhã Khiết đuôi cáo châm đều phá hủy sau đó, vẫn như cũ tình thế không thay đổi hướng nhìn nàng bao phủ tới. Không tốt. Thôi Nhã Khiết nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Cuối cùng vẫn trọng tài lão sư ra tay, đem Trần Quân Đỉnh kiếm võng vỡ nát, đem Thôi Nhã Khiết mang rời khỏi thi đấu khu vực, cái này cũng đại biểu tại đây chẳng khảo hạch trong trận đấu, nàng là người đầu tiên đào thải. Chẳng qua nàng đào thải cũng không có ảnh hưởng thi đấu tiến trình. Cùng lúc đó, Bạch Hổ Liệt Quang Ba cũng đi tới Trần Quân Đỉnh trước người. Coi như Đái Hoa Bân hứng thú này thứ hai hồn kỹ muốn kiến công lúc, Trần Quân Đỉnh lại làm ra một cái ngoài ý liệu động tác. Tay trái chậm rãi nô ra. Bạch, một đạo ám kim sắc lợi mang đột nhiên hiện hiện, còn không đợi Đái Hoa Bân phản ứng, Trần Quân Đỉnh thì cũng làm kiếm chỉ, vì chào làm kiếm, một cái bạch ra. Kiếm mang màu vàng sẫm trực tiếp xuyên qua Bạch Hổ Liệt Quang Ba, cũng tại kinh khủng sắc bén công kích đến bị triệt để phá toái. Mà kiếm mang màu vàng sẫm thì là cuốn theo hung lệ chi khí, trực tiếp hướng phía Đái Hoa Bân phương hướng đánh tới. Kiếm mang màu vàng sẫm lướt qua mặt đất, phàm những nơi đi qua, cứng rắn mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, giống như bị mưa to gió lớn tàn sát bừa bãi qua đổ nát thế lương, nham thạch văng tứ phía, trực tiếp lưu lại một cái không cạn không sâu khe rãnh. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Trên đài quan chiến, Vương Luân liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Quân Đỉnh kia bắn ra móng nhọn, chính là thuộc về bàn tay trái cốt ngoại phụ hồn cốt. Chẳng qua cô kỵ một ít ảnh hưởng, gắt gao đè thấp thanh âm của mình, nhưng trong mắt lửa nóng, lại không chút nào thu lại. Trước ngay ngắn hưởng dụng đùi gà huyền lão, giờ phút này cũng không khỏi được dừng một chút trong tay động tác. lịch duyệt của hắn cùng kinh nghiệm đây Vương Nôn càng thêm phong phú, không chỉ nhận ra đây là viên ngoại phụ hồn cốt, với lại khối này hồn cốt lại vẫn đến từ ám kim khủng trảo hùng. Lần này kia đái ra người trẻ tuổi phải thua. Huyền Lao bên miệng nổi lên nói thầm, coi như là hạ phán đoán suy luận, mà không hợp nhau luôn thiếu chết, Tiền Đa Đa vậy cùng nhau tỏ vẻ đồng ý rốt cuộc đái Hoa Vân đoàn đội tại mấy người bọn họ trong mắt, có võ hồn dung hợp kỵ u minh bạch hổ quả thực cường đại. Nhưng khi Trần Quân Đình lộ ra ngay ám kim khủng trảo lực công kích này kinh khủng dị thường ngoại phụ hồn cốt sau đó, này thắng lợi cân tiểu ly, thì hướng thẳng đến Trần Quân Đình đoàn đội phương hướng nghiêng. Mà trên sàn thi đấu, điều đó không có khả năng. Cảm nhận được kiếm mang màu vàng sẫm to lớn uy hiếp, vầng sáng màu tím trong nháy mắt lóe sáng, đái Hoa Vân đồng tử bị nhuộm thành đỏ tươi, không khí quanh thân vậy dần dần bắt đầu vặn mèo. Đúng lúc này, đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương biến, vốn là hùng tráng cơ thể lần nữa bành trướng, cơ thể cao cao nổi lên, hiển lộ kinh khủng hình dáng, có thể thân trên trang phục bị hoàn toàn no bạo, có thể thấy rõ ràng trên da từng đầu màu đen nếp nhăn. Nhưng hắn toàn thân trên dưới lại bị kim quang bao phủ, tựa như kim thân phụ thể. Một đôi lần nữa biến lớn tay hổ bắn ra lượng ngân sắc móng nhọn, hai con ngươi lộ ra khát máu quang mang, giống dã thú. Hống, Đái Hoa Bân không che giấu chút nào tự thân hung lệ cùng cuồng ngạo, chân phải nặng nề trên mặt đất đạp mạnh, cả người như là đạn pháo phun ra, lộ ra tay hổ thượng móng nhọn, nổi lên kim quang hai tay tả hữu điểm bắt, lại lựa chọn thẳng đến kia kiếm mang màu vàng sẫm mà đi. Một giây sau, phốc phốc, tại kiếm mang màu vàng sẫm chạm đến Đái Hoa Bân quanh thân kim quang nháy mắt, Bạch Hổ Kim Cương biến phối hợp thượng Bạch Hổ hộ thân cháo đồng thời phòng ngự như là giấy mỏng một bị xé nứt, kiếm mang dư uy không chút lưu tình bổ vào trên ngực của hắn. Trong lúc nhất thời, trước ngực hắn lại máu chảy ồ ạt, doa người kiếm thương từ nam chí bắc hắn tất cả thân thể. Chương 59, kiếm thế, thất sát. Chương 59, kiếm thế, thất sát Hoa Bân. Chu Lộ nhìn thấy một màn này, lập tức mặt mày tái nhợt, muốn thoát ly chiến đấu dưới mắt, lại bạch, một đạo hàn quang xẹt qua, tại nàng còn không kịp phản ứng lúc, trên gương mặt liền đã xuất hiện một đường vết rách, một khỏa huyết châu tùy theo nhỏ xuống. Đột nhiên quay đầu lại, nàng kia tràn ngập ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tần Lam. Thực lực của nàng vốn là cùng Tần Lam chênh lệch không ít, nhưng ở tăng phúc về sau, Tần Lam liền trực tiếp vượt qua nàng. Thế là tại chặt chẽ công kích đến, nàng chỉ có thể làm được miễn cưỡng chèo chống. Ngươi còn có công phu quan tâm người khác? Tại mặt nạ che chắn dưới, mặc dù thấy không rõ Tần Lam thời khắc này nét mặt là dạng gì, nhưng cũng năng lực theo giọng nói kia trùng, phát giác được hắn khinh thường. Nương theo lấy thứ nhất hồn hoàn sáng lên, Tần Lam tốc độ lần nữa kéo lên, sau đó dường như một phân thành hai, cùng một đạo tàn ảnh bao vây Chu Lộ. Dù là đạo này tàn ảnh cũng không có công kích năng lực, nhưng lại vậy mê hoặc Chu Lộ cảm giác, nhường Chu Lộ bên này lại một lần nữa mà xa vào khẩu chiến. Nếu tại tiếp tục như thế, qua không được bao lâu, nàng rồi sẽ bị thua. Mà đổi thành một bên, Đái Hoa Vân đã trọng thương. Có đó không đệ tam hồn kỹ tác dụng dưới, hắn còn chưa triệt để đánh mất sức chiến đấu. Đương nhiên, trong này cũng có Trần Quân Đình lưu thủ hứng thú. Rốt cuộc lúc trước hắn nói, muốn để ra hỏa này không cách nào cường. Vừa xài bước ra, cầm kiếm lấn người mà lên. Mũi kiếm rất lạnh, hướng phía Đái Hoa Vân xóa đi. Hống, Đái Hoa Vân gắt gao nhìn chằm chằm lấn người về phía trước Trần Quân Đình, phẫn nộ trong lòng cùng hung lệ không có chút nào che giấu. Giờ phút này có lẽ là trước độ ngực vết thương kia đau đớn, trực tiếp kích thích Đái Hoa Vân hung tính. Có thể hắn ở đây đệ tam hồn kỹ sức hồi phục hạ tạm thời đã ngừng lại huyết về sau, đối mặt quét mũi kiếm, trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra nồng đậm kim quang, một đầu tay hổ lại hướng thẳng đến thất sát kiếm phương hướng đánh. Không để ý tay hổ sẽ xuất hiện tình huống, Đái Hoa Vân dưới chân đột nhiên bộc phát, khắc chỉ tay hổ thì hướng phía Trần Quân Đình phương hướng ngang nhiên địa đánh. Như lưỡi dao hổ chảo bắn ra, nhắm thẳng vào đầu lâu. Trong mắt sắc ý, không chút nào thu lại. Hắn muốn lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Oanh, tay hổ cùng thất sát kiếm va chạm, từng tiếng trầm thấp vang minh trong không khí nổ vang. Thân kiếm thất sát kiếm bên trên màu vàng ngôi sao năm cánh sáng lên, từng đạo kiếm khí bạo khởi, trực tiếp cắt chém dậy rồi Đái Hoa Bân tay hổ. Đái Hoa Bân kêu lên một tiếng đau đớn, trên tay tay hổ lập tức máu me đầm địa. Còn không đợi hắn tiếp xúc đến Trần Quân Đình lúc, trên thân kiếm chuyển đến khủng bố lực đạo, liền trực tiếp lệnh Đái Hoa Bân sắc mặt đại biến, nhường hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược mà đi. Có thể Trần Quân Đình giờ phút này, nhưng không có cứ như thế mà buông tha hắn. Nhón chân đi nhẹ đạp nhẹ, phiêu nhiên mà ra. Đuổi kịp bay ngược mà ra Đái Hoa Bân, trong tay thất sát kiếm liên tục huy động, từng đạo kiếm quang không ngừng lấp lóe. Nương theo lấy mỗi đạo kiếm quang sáng lên, trên người Đái Hoa Bân thì có thêm một đạo kiếm thương, vang lên một đạo huyết hoa. Không đến trong chốc lát, toàn thân của hắn trên dưới thì dính đầy vết máu, nhưng mà trừ ra trước đó trên lồng ngực kia một đạo kiếm mang bên ngoài, liền không có trọng thương. Sau đó, Trần Quân Đình đột nhiên một cước đá ra. Cũng không biết là Trần Quân Đình vô tình hay là cố ý, Đái Hoa Bân bay rất ra ngoài phương hướng, thình lình chính là Chu Lộ chỗ. Làm Đái Hoa Bân rãy rủa sau khi đứng dậy, cặp con mắt kia trùng đều là sát ý mà nhìn chằm chằm vào Trần Quân Đình, ta muốn giết ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền quay đầu xông về kia gần trong gang tấc Chu Lộ. Chu Lộ, U Minh Bạch Hổ. Nương theo lấy tiếng hổ gầm, nguyên bản đã vận dụng Bạch Hổ Kim Cương biến hoàn thành hai lần biến thân Đái Hoa Bân lần nữa toàn thân bành trướng, bộ lông màu trắng hỗn hợp có màu đen hổ văn theo thể nội điên cuồng tuôn ra. Giờ khắc này, hắn quyết định không còn bảo lưu. Dù thế nào, cũng phải làm cho này Trần Quân Đình trả giá đắt. Cùng một thời gian, nghe được giọng Đái Hoa Bân về sau, Chu Lộ không có do dự, dùng lấy thương đổi thương phương thức, mặc cho Tần Lam trên người mình lưu lại kể ra vết thương, nắm lấy thời cơ, phát động U Minh đột thứ đem nó tạm thời bất lui, sau đó đột nhiên quay người lại. Nhưng khi nàng nhìn thấy Đái Hoa Bân thê thảm bộ dáng cùng với kia oán hận lại tràn ngập sát ý ánh mắt, trong lòng của nàng run lên bần bật. Đúng lúc này, Chu Lộ khẽ cắn môi son, toàn thân trên dưới bị nhàn nhạt hắc quang bao trùm, nhìn qua lại như là hoàn toàn trong suốt bình thường, cơ thể phiêu hốt ở giữa, hướng phía Đái Hoa Bân bỏ tới. Nhìn hai người dị biến trên người, Tần Lam dựng thẳng đồng tử trong nháy mắt co vào, vừa định ra tay ngăn cản bọn hắn hành động, đôi mắt ánh mắt xéo qua lại trông thấy xa xa Trần Quân Đình làm ra thủ thế ngăn lại. Mà ở hai người đối mặt mấy mắt, Tần Lam đã hiểu chính mình vị này Bùi đại ca ý nghĩa. Đó chính là mặc cho bọn hắn sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, dùng cái này đến đem hắn cuồng cùng ngạo kích cái vỡ nát. Trên đài quan chiến, nhất hào thi đấu khu tình huống, tự nhiên bị các vị lao sư để ở trong mắt. Mà một cẩn tâm tình cũng từ vừa mới bắt đầu Trần Quân Đình nghiền ép Đái Hoa Vân kích động, biến thành chính mình cái này học sinh mặc cho Đái Hoa Vân cùng Chu Lộ sử dụng võ hồn dung hợp kỹ lo âu và tức giận. Có thể há miệng ở giữa, lại không biết muốn nói gì. Là Sử Lai Khắc học viện lão sư, nàng nhìn ra được Đái Hoa Vân cùng Chu Lộ vốn là không có cơ hội sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Một màn này, đều là Trần Quân Đình một tay thúc đẩy. Thế là tại cảm thấy bất đắc dĩ trong lúc đó, chỉ có thể phát ra thở dài. Tiểu tử ngươi cũng không nên làm hư. Mà ở phía trước, Thiền Đa Đa khẽ chau mày. Một cần đều có thể nhìn ra được chuyện. Hắn thân làm phong hào đấu la lại làm sao có khả năng nhìn không ra? Tiểu tử này là không phải khinh thường. Dù là hắn có ám kim khủng trảo ngoại phụ hồn cốt, nhưng này Bạch Hổ công tức phủ cùng Chu gia truyền thừa xuống võ hồn dung hợp kỹ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hắn cũng không sợ lật thuyền trong mương sao? Ha ha. Một bên Huyền lão cắn xé trong tay đùi gà, nương theo lấy một ngụm rượu ngon vào trong bụng, khẽ cười nói, còn ngoại phụ hồn cốt. Tiểu tử này thực chất bên trong cũng là cuồng được không được, không thấy được hắn đem kia ngoại phụ hồn cốt thu về đi. Thú vị, thật có ý tứ. Một bên luôn thiếu chết đối với cái này vậy cười không nói, ánh mắt tập trung ở nhất hào thi đấu khu bên trên, không khỏi toát ra ánh mắt tò mò. Lần này, luôn có thể lộ ra ngươi át chủ bài đi. Nhất hào thi đấu khu sân bãi bên trên, Đái Hoa Bân đón lấy Chu Lộ hư ảo thân ảnh, tại hai triệt để trọng hợp một khắc này, tà mâu bạch hổ cùng hơi thở của U Minh Linh Miêu hoàn toàn tương dung, một cỗ rung động tất cả thi đấu khu năng lượng ba động vậy hóa thành song khí mãnh liệt mà ra. Một giây sau, một đầu thân dài 8 mét, toàn thân trong suốt, bạch mao vàng đen, tử nhãn song đồng bạch hổ, đem Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ thân hình thay vào đó. Móng vuốt sắc bén thật sâu đâm vào thổ địa, cặp kia khát máu hổ mâu gắt gao nhìn chăm chú Trần Quân Đình. Hững, nương theo lấy kinh thiên hổ khiếu, cuồng bạo năng lượng theo trên người U Minh Bạch Hổ tiết ra. Lực lượng khổng lồ, năng lượng khổng lồ, có thể U Minh Bạch Hổ dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt. Đúng lúc này, U Minh Bạch Hổ tựa như hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, vì cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía Trần Quân Đình đánh tới. Ngay tại nhảy lên thật cao, tay hổ muốn hung hăng vỗ xuống một khắc này, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí thế từ trên thân Trần Quân Đình trong nháy mắt nổ tung, hạo nhiên sát khí cọ rửa chính diện đánh tới U Minh Bạch Hổ. Có thể thế công của nó tại trong lúc nhất thời im bặt mà dừng. Thất sát kiếm kiếm thế, tại thời khắc này bày ra không thể nghi ngờ. Chương 60, kiếm phá bạch hổ, hoàng kim chi lộ chương 60, kiếm phá bạch hổ, hoàng kim chi lộ hảo tiểu tử. Đây chẳng lẽ là lĩnh vực? Trên đài quan chiến, Lôn Thiếu Chết trong mắt lóe ra nghi ngờ không thôi ánh mắt, ngay cả Tiền Đa Đa cũng bị trước mắt một màn này cả kinh đứng lên. Lôn Thiếu Chết giờ phút này nhìn bị ảnh hưởng U Minh Bạch Hổ, thấp giọng liễu díu địa làm ra suy đoán. Hắn có thể tuyệt đối nghĩ không ra, lĩnh vực loại vật này vậy mà sẽ đang tái sinh khảo hạch nửa trong trận chung kết trình diễn. Rốt cuộc lĩnh vực xuất hiện thật sự là quá ít, tựa bọn hắn Sử Lai Khắc học viện, cho dù là thầy của bọn hắn đều không có. Cho nên Ngôn Thiếu Chết chỉ có thể căn cứ trong tư liệu miêu tả, tiến hành suy đoán. Nhưng rất nhanh, thì có người thế hắn bác bỏ cái suy đoán này. Không, đây chỉ là kiếm thế thôi. Ngôn Thiếu Chết nỉ non đồng thanh, tự nhiên không gạt được tu vi thâm hậu về lão. Giờ phút này vị lôi thôi lết thiết lão đầu, đang nhìn đến nhất hảo thi đấu khu tình huống phía sau, không còn nghi ngờ gì nữa trở nên nghiêm chỉnh một ít. Hắn phán đoán nhìn Trần Quân Đình biến hóa, uống một ngụm rượu. Nhưng nếu là sau này, nói không chừng chính là lĩnh vực. Đơn giản chỉ ra, Huyền Lao thì rời đi ánh mắt của hắn. Tiếp đó, Nhất Hào khu thì không có gì đáng xem. Đã như vậy, không bằng nhiều chú ý một chút Nhị Hào khu bản thể võ hồn. Có thể trong mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ không còn nghi ngờ gì nữa biểu lộ Huyền Lao nội tâm, thực chất kém xa tít tắp hắn mặt ngoài như vậy là nhạt. Mà giờ khắc này, Nhất Hào thi đấu khu chung. Trần Quân Đình hờ hững nhìn chăm chú trước mắt quái vật khổng lồ, trong tay thất sát kiếm khẽ run lên, trên thân kiếm ba sao lập tức bay ra, biến thành một vàng hai tử ba cái hồn hoàn, nương theo lấy chúng nó hiện lên thâm thúy quang huy, quanh thân sát khí đột nhiên ngưng tụ. Hạo nhiên thung lệ, lạnh băng, ba loại khác nhau khí tức, tại thời khắc này tựa như hợp nhất. Tay phải hai ngón sắp nhập, nhấc lên một chút. Tại thanh thúy tiếng kiếm gieo trùng, thất sát kiếm trôi nổi ở giữa không trung, hô tạp sát khí dần dần nhìn chăm chú, tạo thành một cái bạch long quanh quẩn tại bên trên, tản ra sắc bén lại không cách nào ngăn cản khí thế. Hống, hổ khiếu rung khắp chân trời. Khát máu trong hai con người, hiện lên một vòng xấu hổ cùng phẫn nộ. Hai đạo quang ảnh giao nhau hòa rơi, U Minh Bạch Hổ huy động song trảo hung hăng đánh tới. Mà bay lên trời thất sát kiếm, cũng tại một tiếng tựa như long ngâm lại tốt như kiếm minh tiếng vang trùng, phi nhanh mà ra. Một đạo bạch quang hiện lên, thất sát kiếm trực tiếp xuyên qua U Minh Bạch Hổ thân thể, mà U Minh Bạch Hổ móng nhọn vậy dừng ở khoảng cách Trần Quân Đình ấn đường không đủ một tấc vị trí. Có thể cho dù như thế, Trần Quân Đình cũng là mặt không đổi sắc, giống như đây hết thể sớm có đoán trước đồng dạng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, con ngón đúng ra, vừa mới nhìn qua còn cực kỳ cứng hãn, thanh thế thật lớn U Minh Bạch Hổ như vậy lên tiếng phá thoái, Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ cơ thể cùng nhau bị ngã rơi trên mặt đất, đừng nói liền đứng lên khí lực cũng không có, ngay cả bọn hắn cả người phương diện tinh thần đều bị cỗ kia hôn tạp sát khí chấn nhiếp, lâm vào trong hôn mê. Về phần thương thế, vậy liền càng không cần phải nói. Luân Thiếu Chết nhìn thấy một màn này, ngược lại cũng không hoảng hốt. Nhìn thoáng qua không nhúc nhích người lão, cùng với chính khẩn trương chằm chằm vào Nhị Hào khu Tiền Đa Đa, liền hướng phía Đô Duy Luân sử một ánh mắt. Tốt xấu Đái Hoa Bân cũng là Bạch Hổ công tức phủ nhị công tử. Tất nhiên bởi vì bọn họ tận lực không có ngăn cản thi đấu, mà dẫn đến Đái Hoa Bân hai người bị đánh trúng, vậy liền cho bọn hắn chữa trị xong. Lý lão sư, tiếp xuống làm phiền ngươi. Đỗ Duy Luân lúc này hiểu ý, đối với cách đó không xa một vị nam tử áo trắng mở miệng. Tên kia bị gọi là Lý lão sư nam tử áo trắng gật đầu một cái, từng vòng hồn hoàn theo dưới chân dâng lên, lượng vàng 2 tử 3 hắc hồn hoàn màu sắc cùng số lượng, hiện lộ rõ ràng tu vi của hắn. Hắn phiêu nhiên rơi xuống nhất hào khu trùng, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ nâng lên hai tay, nhu hỏa màu xanh lá theo hắn trong lòng bàn tay mọc ra. Đương theo lấy trên người đệ thất hồn hoàn hắc quang cuốn lượn quanh, võ hồn chân thân phía dưới, một gốc che trời sinh mệnh chi thụ xuất hiện, cũng lay động xanh biếc lá cây theo kia to lớn dù đắp lên bay ra, nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào bản thân bị trọng thương Đái Hoa Bân cùng với trên người Chu Lộ. Thời gian qua một lát, liền để bọn hắn tỉnh táo lại. Về phần thương thế trên người, cũng chỉ là làm được không để cho tăng thêm, cũng không có nhường hắn khỏi hẳn. Lần nữa dãy rủa đứng dậy, Đái Hoa Bân nhìn mình bị sinh mệnh chi thụ bao phủ, mà Trần Quân Đình lại vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ sau đó, cả người hắn gương mặt cũng trở nên có chút vặn mèo, có thể nói mặt mày dữ tợn, mà ánh mắt thì phẫn hận lại tràn ngập sát ý chính mình, lại thua. Hơn nữa còn dùng ra U Minh Bạch Hổ. Nghĩ đến thi đấu trước chính mình nói lời nói, Đái Hoa Bân trong mắt ngoan lệ càng phát ra nồng hậu dày đặc, che giấu chính mình xấu hổ. Hắn coi nhẹ tuyên bố kết quả trọng tài lão sư, gắt gao tập trung vào Trần Quân Đình. Ngay tại hắn sắp lúc rời đi, sau này sẽ là ngươi nhấm nháp ta hôm nay thất bại. Có thể đáp lại Đái Hoa Bân, lại là Trần Quân Đình bóng lưng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Quân Đình không có đem Đái Hoa Bân để vào mắt. Vì từ đầu đến cuối, hắn ở đây ý cũng chỉ có này vạn năm truyền thừa xuống võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Bùi đại ca, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Đương nhiên là đi nhị hảo thi đấu khu xem xét. Trần Quân Đình khóa chặt một cái tương đối thích hợp quan chiến khu vực, thì kêu gọi Tần Lam cùng Cao Minh đuổi theo. Hắn cũng muốn hiểu rõ tại đây chàng vòng bán kết chung, Linh Thiên bọn hắn bị Hoắc Vũ Hạo võ hồn dung hợp kỹ đánh một trở tay không kịp sau đó, còn có thể hay không thắng lợi. Đi vào thích hợp quan chiến khu vực về sau, nhị hào thi đấu khu tình hình chiến đấu liền bị bọn hắn cho thu vào trong mắt. Chẳng qua từ trước mắt tiến triển tình huống đến xem, Linh Thiên tình huống của bọn hắn hình như coi như không tệ. Bởi vì có Nam Môn Duẫn Nhi cùng Vu Phong tồn tại, Độc Cô Tín độc nhận lấy khắc chế, cho nên hiện tại đang bị Nam Môn Duẫn Nhi dây dưa. Về phần những người khác, Vu Phong tại Linh Thiên tăng phúc dưới, thực lực tăng nhiều. Long Chảo cùng Long Viêm phối hợp xuống, đánh cho Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo hai người liên tục bại lui. Nếu không phải Vương Đông còn biết bay làm được duyên cớ, chỉ sợ bọn họ sớm bị tăng phúc trạng thái dưới Vu Phong đánh bại. Vũ Hạo, chúng ta không thể tại tiếp tục như thế. Nghiêng người tránh thoát đánh tới hỏa diễm, Vương Đông trong lòng không khỏi có chút tức giận, chính mình khi nào chật vật như vậy qua. Thế là không khỏi lên tiếng phàn nàn, trong mắt tùy theo hiện lên một vòng kiên quyết. Chúng ta dùng chiêu kia đi. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy sững sờ, tại bọn họ trước đó tưởng tượng chung, cái này võ hồn dung hợp kỹ tốt nhất là tại cùng Quân Đình đại ca giao chiến lúc sử dụng càng tốt hơn. Chẳng qua nghĩ lại, phát hiện bọn hắn đều muốn đổ vào vòng bán kết bên trên, cái kia giữ lại át chủ bài thì có ích lợi gì đâu. Thế là không có do dự, trực tiếp đồng ý Vương Đông ý nghĩ. Chẳng qua dùng ra át chủ bài trước, còn muốn tìm phù hợp cơ hội. Hai người lẫn nhau, Vương Đông sau lưng kia xanh thẳm hai cánh phía trên, từng cái màu vàng kim quang văn bắn ra ánh sáng mạnh liệt thải. Tại ngàn năm hồn hoàn chớp động phía dưới, hoa mỹ kim quang trực tiếp đập vào Vu Phong trên người, khiến nàng cả người đều bị ném đi. Mượn cơ hội này, Vương Đông lập tức mang theo Hoắc Vũ Hạo hướng về Độc Cô Tín dựa sát vào. Vu Phong thấy thế, an phải cái lô vốn nàng tự nhiên không chịu buông tha hai người. Huống chi Linh Thiên tại thi đấu trước thì đã phân phó, nhất định phải ưu tiên giải quyết hết Hoắc Vũ Hạo mới được. Thế là lập tức đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Linh Thiên trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Trận này tụ hợp rõ ràng không thích hợp. Vì trước lúc này, là Hoắc Vũ Hạo đoàn đội tự mình lựa chọn tách ra, dùng cái này đến cho Độc Cô Tín làm dịu Vu Phong cùng Nam Môn Duẫn Nhi sẽ tùy thời phối hợp áp lực. Nhưng bây giờ, nàng theo bản năng mà nhìn về phía bị Vương Đông tóm lấy Hoắc Vũ Hạo. Dưới cái nhìn của nàng, hai người này cử chỉ kỳ lạ tất có nguyên do. Với lại cái này kỳ quái đầu mượn, tuyệt đối không tại trên người Vương Đông. Phong muội, chú ý cảnh giác. Đang khi nói chuyện, Linh Thiên phía sau lóe lên bạch quang, tựa như có đồ vật gì muốn tùy theo xuất hiện. Mà Vu Phong đang nghe Linh Thiên về sau, cũng là đề cao trong lòng cảnh giác, đồng thời khẽ kêu một tiếng, Long Chi Nộ. Thứ hai hồn hoàn sáng lên, nóng nảy lửa nóng khí tức phun trào lên. Long chi lửa nhiệt độ đống nhiên lên cao, nguyên bản nửa người lân giáp đống nhiên trở nên trầm trọng lên, tay phải triệt để hóa thành long chảo. Nhưng lại tại này trong lúc lơ đãng, nàng cùng Nam Môn Duẫn Nhi, thậm chí Linh Thiên lại đều không khác mấy, đứng ở trên một đường thẳng. Linh Thiên lập tức cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Cùng lúc đó, Tiểu Thiên các nàng phải thua. Quan chiến chỗ, Trần Quân Đình chậm rãi lên tiếng, mang theo đáng tiếc lắc đầu. Vì tại Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Hữu tâm tính vô tầm dưới, dù là Linh Thiên lại thế nào cảnh giác, vậy rất khó đưa đến hiệu quả. Bây giờ, Hoắc Vũ Hạo bọn hắn cái thứ nhất võ hồn dung hợp kỹ thiếu hụt tại đối thủ hợp thành nhất tuyến lúc, đã không tồn tại nữa. Coi như Tần Lam cùng Cao Minh cũng cảm thấy hoài nghi lúc. Nhị hào thi đấu khu Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo đống nhiên lựa chọn ôm nhau, một loại hỗn hợp nhìn lam, kim hai màu quang thải kỳ dị từ trên người bọn họ nở rộ mở. Quang minh nữ thần điệp chậm rãi dung nhập linh mâu, hoa mỹ lam kim sắc ánh sáng chói lọi tại linh mâu quang ảnh trong nháy mắt nở rộ mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kinh cùng lam, kim hai màu hỗn hợp quang mang kích bắn mà ra. Giống nguyên thải bình thường quang mang thẳng tắp mà đi, hắn những nơi đi qua, lưu lại hào quang óng ánh cùng như hoàng kim dư huy. Chương 61, nếu như Vương Đông là nữ sinh đâu? Chương 61, nếu như Vương Đông là nữ sinh đâu? Dư huy phía dưới, hai tôn hoàng kim pho tượng chiếu sáng rạng rỡ. Linh Thiên phe phẩy cánh, nhìn phía dưới cái kia hoàng kim chi lộ, khóe miệng phát họa cười khổ, ánh mắt lại bộc lộ một vòng mừng rỡ. Tại Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông phát động võ hồn dung hợp kỹ trước một khắc, nàng liền đã cảm giác được không thích hợp. Nhưng thời gian cấp bách phía dưới, nàng căn bản không kịp gấp rút tiếp viện Vu Phong cùng Nam Môn Duẫn Nhi. Thế là nàng chỉ có thể là một người bằng vào ngoại phụ hồn cốt Tê Phong Dực đến thoát ly Hoàng Kim Chi lộ phạm vi công kích. Các ngươi thực sự là cho ta một niềm vui bất ngờ. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông dắt nhau đỡ dậy thần, hồn lực không sai biệt lắm hao hết hai người đang nhìn đến bay ở không trung Linh Thiên về sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Linh Thiên lại bay được, lại còn kịp thời thoát đi phạm vi công kích. Chẳng qua bất kể như thế nào, trận đấu này bọn hắn muốn bắt lại. Tin, giao cho ngươi. Độc Cô Tín không nói tiếng nào, chỉ là hai cái hồn hoàn cùng nhau phát động, nguyên bản xanh biết hai con ngươi hoàn toàn biến thành màu vàng, ngay cả đuôi rắn bên trên xanh biết lân phiến cũng lóe lên một vòng ánh sáng màu vàng. Tại quang mang ngầm hạ một khắc này, đuôi rắn xoay quanh, mở ra miệng rắn. Một ngụm nồng đậm hắc vụ phun ra mà ra, xen lẫn từng mai độc lằng trên không trung nhanh chóng quyết tán, hướng không trung khuấy động mà đi. Linh Thiên thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Dù là thì thừa nàng một người, thân làm cựu bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ Tôn Nghiêm cũng không thể khiến nàng trực tiếp nhận thua. Huống chi, nàng lại không phải là không có thủ đoạn công kích. Phong quyền tàn vân, huy động Tê Phong Dực, kéo theo một hồi mãnh liệt phong bạo. Theo Linh Thiên động tác, phong nhận theo cánh biên giới bắn ra, hóa thành vô số sắc bén lại khó dùng mắt thường phân biệt lưỡi đao, trên không trung không ngừng xoay tròn, xen lẫn, tạo thành một tấm dày đặc lưới. Những thứ này phong nhận như là màu trắng mũi tên, thẳng đến phía dưới xương độc mà đi. Xương độc tại phong nhận trùng kích vào bắt đầu bốc lên, và mẹo, độc lăng cũng tại phong nhận sắc bén phía dưới bị một vỡ nát. Linh Thiên nhân cơ hội này muốn công kích Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, đem bọn hắn triệt để đào thải ra khỏi cục, nhưng lại bị Độc Cô Tín ngăn lại. Chẳng được bao lâu, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hồn lực đạt được nhất định khôi phục. Lần này, Linh Thiên thì bị ba người vây công, dù là Tê Phong Dực có kinh người tính cơ động, vừa vặn làm phụ trợ hệ hồn sư nàng, cuối cùng chưa thể thay đổi chiến cuộc. Cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo đoàn đội bước vào trận chung kết. Trên đài quan chiến, Nôn Thiếu Chiết, Tiền Đa Đa thậm chí Huyền Lão đều đã đứng dậy. Tiền Đa Đa nhớ lại đấu trường từng màn, không khỏi có chút thổn thức. Này hai trận vòng bán kết có thể so sánh mấy ngàn năm qua tân sinh khảo hạch chung, bất kỳ cái gì một hồi trận chung kết đều muốn tới đặc sắc cả hai khối ngoại phụ hồn cốt, hai đại võ hồn dung hợp kỹ. Chậc chậc, nói xong, trên mặt của hắn lại hiện lên một vòng buồn bực. Bởi vì hắn lần này mục đích hơn phân nửa đạt không được. Có võ hồn dung hợp kỹ người, võ hồn hệ làm sao lại buông tay? Buồn bực ánh mắt khẽ nâng, đối đầu Nôn Thiếu Chiết ánh mắt. Người này ngươi sẽ không cho đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nôn Thiếu Chiết trong giọng nói ngả lớn cùng với kia khôn khéo cùng nghiền ngẫm ánh mắt, nhường Tiền Đa Đa không khỏi cảm thấy tâm trạng phiền muộn. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay học viên, bây giờ lại hết rồi. Thế là đưa ánh mắt chuyển hướng sau lưng Phạm Vũ, bất đắc dĩ lắc đầu. Phạm Vũ đối với cái này, vậy tỏ ra là đã hiểu. Có thể đang lúc hai người chuẩn bị bỏ cuộc lúc, đã các ngươi nghĩ như vậy muốn, hắn về các ngươi. Huyền Lao giờ phút này đột nhiên lên tiếng, trong tay hắn đùi gà cũng đã đổi lại toàn bộ gà quay. Ăn một miếng thịt, sau khi ực một hớp rượu động tác cùng mơ hồ ánh mắt, cho thấy hắn hứng hở. Tiền Đa Đa cùng Phạm Vũ nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng. Không ngờ rằng Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn a. Chẳng qua tùy theo mà đến, chính là hoài nghi. Vì Huyền Lao rõ ràng là khuynh hướng võ hồn hệ người, như thế nào bây giờ lại định đem này Hoắc Vũ Hạo nhường cho bọn họ hồn đạo hệ? Còn không đợi võ hồn hệ những người khác nói chuyện, Huyền Lao sau lưng Vương Ngôn liền đã có chút nóng nảy địa mở miệng. Huyền Lao, như vậy một cái có đỉnh cấp bản thể võ hồn, còn có võ hồn dung hợp kỹ thiên tài, sao có thể như thế thả đi, tặng cho hồn đạo hệ đâu? Thiên Đa Đa nghe xong lời này, lúc này trợn mắt tròn xoe. Ngay cả Phan Vũ, vậy hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Vương Ngôn. Nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt, bọn hắn đều muốn chửi ầm lên. Lần một lần hai, đều là Vương Ngôn cái này gậy quấy phân tại đây pha trộn. Lại nhiều lần, dường như tại nhằm vào bọn họ hồn đạo hệ, đem cái này Hoắc Vũ Hạo nhường cho bọn họ không tốt sao? Các người võ hồn hệ cũng không phải mỗi ngày mới. Cũng may lần này Huyền Lão đã quyết tâm, mặc cho Vương Nôn lãng phí miệng lưỡi, hắn vậy không chút nào dao động. Cuối cùng còn không nhịn địa khoát khoát tay, sau đó cho ra giải thích của hắn. Bản thể võ hồn quan trọng nhất là cái gì? Là tiềm năng, là võ hồn chiến đấu biến dị. Hôm nay tranh tài áp lực vẫn đại đi, nhưng mà ở dưới loại áp lực này, hắn võ hồn cũng không có bất kỳ cái gì biến dị xuất hiện. Nói cách khác, hắn không có bản thể võ hồn tinh túy chỗ. Tuổi tác hơi lớn, hồn lực chưa đủ, thứ nhất hồn hoàn chỉ có 10 năm, dù là có võ hồn dung hợp kỹ, cũng không đáng được một cái võ hồn hệ hạch tâm đệ tử thân phận, cũng không phải ta nghĩ. Cho nên hồn đạo hệ tất nhiên muốn, vậy liền cho bọn hắn. Vương Luân không còn nghi ngờ gì nữa, có chút không cam tâm, há to miệng còn muốn nói gì, lại bị Tiền Đa Đa một ánh mắt, Phạm Vũ một cái che miệng động tác cho ngăn lại. Mọi người thấy thế, cũng không có ngăn cản. Mà nói Thiếu Chiết thấy Huyền Lao nói như vậy, chỉ có thể coi là đối với Hoắc Vũ Hạo nhìn với con mắt khác hắn, cũng vui vẻ bán cho Huyền lão một bộ mặt, quay đầu nhìn về phía Đô Duy Luân, nói ra, đã như vậy Huyền lão cũng nói như vậy, kia sau đó liền đem Hoắc Vũ Hạo loại bỏ võ hồn hệ hạch tâm đệ tử cùng dự bị hạch tâm đệ tử thân phận, sau đó do hồn đạo hệ cho hắn hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử thân phận. Là Đỗ Duy Luân đối với cái này tự nhiên không có dị nghị. Cùng lúc đó, nhị hào thi đấu khu bên ngoài, thiếu chủ ta thua, biến thành hoàng kim pho tượng Vũ Phong, giờ phút này đã khôi phục nguyên dạng. Hiểu rõ kết quả, nàng chính cúi đầu hướng Linh Thiên kiểm điểm nhìn sai lầm của mình, đồng thời dùng con mắt ánh mắt xéo qua liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, lộ ra một vòng hung dữ ánh mắt. Cái này khiến Hoắc Vũ Hạo nhìn chung quanh không làm bất kỳ đáp lại nào. Vương Đông thì là lộ ra biểu tình dương dương đắc ý, đang giả trang nhìn mặt quỷ. Tức giận đến Vu Phong giờ phút này muốn đánh người, nhưng ở Ninh Tiên trước mặt lại mạnh mẽ kiềm chế tiếp theo. Không, là chúng ta thua. Linh Thiên ánh mắt bên trong toát ra một vòng mỏi mệt, cũng rất tốt địa bị nàng che giấu đi. Nàng ôn nhu củ chính Vu Phong lời nói bên trong sai lầm, đồng thời vậy tán dương Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông xuất sắc. Chính đi tới Trần Quân Đình nhìn thấy một màn này, vậy chậm rãi dừng bước. Đợi đến Linh Thiên sau khi nói xong, mới đi tới. Các ngươi ẩn tàng cực kỳ sâu. Trần Quân Đình đi vào Hoắc Mưa ba người bên người, khẽ cười nói. Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng gãi đầu một cái, Độc Cô Tín cười không nói, chỉ có Vương Đông tự hào tỏ vẻ, thế nào? Không tệ đi. Kỳ thực chiêu này vốn là chuẩn bị cho ngươi. Nếu như ngươi trúng rồi Hoàng Kim Chi Lộ, đồng dạng sẽ bại tại trên tay chúng ta. Phải không? Trần Quân Đình đối với cái này từ chối cho ý kiến. Đợi đến tất cả mọi người hướng phía nhà ăn đi đến về sau, Linh Thiên lúc này mới lộ ra nàng vẻ mệt mỏi cùng yếu đuối, dựa vào Trần Quân Đình trên cánh tay, chúng ta thua, bại bởi võ hồn dung hợp kỹ. Trần Quân Đình tựa như an ủi bình thường, nhẹ nhàng dán hướng Linh Thiên cái chán, một lúc lâu sau mới chậm rãi tách ra, nói khẽ, ta xem xong phần sau chàng thi đấu, thân làm một cái hệ phụ trợ hồn sư cùng đoàn đội lãnh tụ, chí ít ngươi đã làm rất tốt. Linh Thiên thở dài, lập tức tràn ra nét mặt tươi cười. Nàng cũng không có tại kết quả thất bại thượng xoắn xuýt bao lâu, vẹn vẹn mấy hơi thở thì điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hiện tại nàng chú ý nhất hay là Hoắc Vũ Hạo võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng đáng tiếc Vương Đông đã gia nhập đường môn. Nói đến đây, Linh Thiên trên mặt lộ ra một tia ảo não. Sớm biết như vậy, liền tiên hạ thủ vi cường. Rốt cuộc tại một lúc bắt đầu, Vương Đông bộ kia thiếu gia bộ dáng liền biết đây là vị bối cảnh, có thế lực con em nhà giàu, cho nên đối với hắn sẽ không gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông, cảm thấy tình huống không lớn. Không ngờ rằng, hắn kết quả lại gia nhập đường môn. Mà bây giờ, còn cùng Hoắc Vũ Hạo có võ hồn dung hợp kỹ. Nghe vậy, Trần Quân Đình khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười khó hiểu. Đang lúc Linh Thiên cảm giác được hoang mang lúc, hắn đột nhiên đến rồi một câu, vậy nếu như Vương Đông là nữ sinh đâu? Chương 62, trận chung kết chương 62, trận chung kết ngươi nói cái gì? Linh Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Trần Quân Đình. Ánh mắt bên trong lộ ra đều là tại xác định có phải hay không nói sai rồi. Mà Linh Thiên phản ứng cũng tại Trần Quân Đình trong dự liệu. Trần Quân Đình hơi cười một chút, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Đông bóng lưng, hỏi, ngươi biết Quang Minh Nữ Thần Điệp võ hồn sao? Linh Thiên sững sờ, lắc đầu. Rốt cuộc Quang Minh Nữ Thần Điệp võ hồn thực sự quá mức thưa thớt, cho nên đừng nói Linh Thiên, cho dù là Sử Lai Khắc Học Viện thâm niên giáo sư cũng không nhất định hiểu rõ. Đang khi nói chuyện, Trần Quân Đình ngón tay trên tay tình quang lam bảo thạch giới chỉ lóe lên một vệt sáng, một quyển theo Sử Lai Khắc Học Viện thư viện mượn đọc tới xưa cũ sách vở xuất hiện ở trong tay, trên xuống tên sách chính là toàn bộ đại lục chân quý võ hồn giám thưởng. Linh Thiên tiếp nhận sách vở, đang nhìn ghi chép chỗ xác định Quang Minh Nữ Thần Điệp võ hồn số trang về sau, lật đến hắn vị trí chỗ ở Trần Quân Đình thì vừa đi, một bên em hai nói, Quang Minh Nữ Thần Điệp là đấu la đại lục thượng sinh đẹp nhất, một loại hồ điệp võ hồn, sự mỹ lệ là tất cả thú vũ hồn trung cực hạn tồn tại. Bởi vậy nó sẽ chỉ xuất hiện tại nữ tính hồn sư trên người. Xem sách bên trên nội dung, nghe Trần Quân Đình giới thiệu, Linh Thiên ánh mắt sáng tối chập chờn, nàng đã ý thức được chính mình này Quân Đình ca ca nói lời nói này mục đích. Ý của ngươi là Vương Đông? Không, phải nói Vương Đông Nhi, nhưng thật ra là cái nữ hài tử. Không sai. Trần Quân Đình khẳng định, như là một quả cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt nước, khơi dậy Linh Thiên trong lòng gợn sóng. Giờ phút này Linh Thiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức trở nên minh lãng. Nói như vậy, Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi. Linh Thiên không có nói thêm gì đi nữa, nhưng mà Trần Quân Đình đã hiểu nàng ý tứ. Vương Đông Nhi cuối cùng sẽ ở chúng ta Cựu Bảo Lưu Ly Tông. Trần Quân Đình đang nói lời nói này lúc, ánh mắt bên trong lộ ra thâm ý, không còn nghi ngờ gì nữa, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nếu như Vương Đông Nhi là một cái thuần túy đường môn đệ tử, Hạo Thiên Tông đệ tử, vậy kế tiếp phát triển sẽ có 7-8 phần xác suất như hắn nói tới lần này. Nhưng vô cùng đáng tiếc, nàng không phải. Vì ở một mức độ nào đó, Vương Đông Nhi chỉ là đường tam một quân cơ thôi. Chẳng qua lời nói này thì không cần đến nói ra. Thời khắc này Linh Thiên tự nhiên không có phát giác được Trần Quân Đình ánh mắt biến hóa, chỉ có ký túc tại Trần Quân Đình tinh thần chi hải bên trong Y Lai Khắc Tư phát giác chính mình cái này học sinh thời khắc này khẩu thị tâm phi. Tiểu Thiên, ừm, không nên đem chuyện này để lộ nha. Ta hiểu rồi, Đông Nhi nàng nhất định có mục đích của mình. Linh Thiên trên mặt lộ ra một vòng tò mò, ngươi nói Vũ Hạo lúc nào có thể phát hiện Vương Đông là nữ hải tử chân tướng? Khó nói. Trần Quân Đình lắc đầu, bất quá ta hiểu rõ nếu chúng ta tại không nhanh chút, Tiểu Phong bọn hắn đều nhanh muốn tới nhà ăn. A, vậy chúng ta ra tốc. Mắt thấy bốn phía không người, Linh Thiên lần đầu tiên tại học viện rỡ xuống ngụy trang, chạy lấy đà qua đi một cái đi nhanh nhảy lên Trần Quân Đình đọc, lần đầu tượng một nữ hài tử một dạng, chỉ huy lên Trần Quân Đình. Xong. Các ngươi thực sự là tốt. Buổi chiều khu sát hạch bên ngoài, là chủ nhiệm lớp 1 cần cùng Trần Quân Đình mấy người chạm mặt. Từ buổi sáng vòng bán kết sau khi kết thúc, nàng nụ cười trên mặt cho tới bây giờ vẫn chưa có dừng lại qua. Mấy người các ngươi thật cho ta không chịu thua kém. Bây giờ bước vào trận chung kết đều là chúng ta ban 9 học viên. Sau đó phải là Linh Thiên các ngươi thêm ít sức mạnh, trước ba ghế thì đều thuộc về chúng ta ban 9. Một cần nói cười yến, cũng đang chăm chú đến Linh Thiên đoàn đội trong ba người trừ ra chỉ có Vu Phong có chút không cam tâm bên ngoài, hai người khác cũng cùng thường ngày một nói dỡn về sau, vậy hơi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng căn dặn mấy người muốn làm đến hữu nghị thứ nhất, chú ý an toàn sau đó, liền xoay người hướng phía trên đài quan chiến ghế đi đến. Trước mắt một cần rời khỏi, Trần Quân Đình nhìn thoáng qua không cam lòng Vu Phong, khẽ lắc đầu về sau, thì nhìn về phía Linh Thiên nói. Đái Hoa Bân bọn hắn tại buổi sáng bị ta đánh cho tàn phế về sau, mặc dù trải qua học viện chữa trị, nhưng mà cũng không dùng toàn lực. Đại khái là vì tân sinh khảo hạch cân đối. Chẳng qua chuyện này với các ngươi mà nói ngược lại là cái cơ hội tốt, bởi vì bọn họ võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ đã tại buổi sáng sử dụng sau nhất thời không cách nào sử dụng, lại thêm bị thương, các ngươi chiến thắng tỷ lệ rất lớn. Như thế một tin tức tốt. Linh Thiên mắt nhìn Vu Phong, cười nói, Phong muội, sau đó chúng ta có thể hay không tiến trước ba vị trí coi như nhờ vào ngươi. Linh Thiên, yên tâm giao cho ta đi. Vu Phong nghe vậy, trong lòng thất lạc trong nháy mắt biến mất. Đối với Linh Thiên kỳ vọng, nàng trực tiếp vỗ bộ ngực đánh lên cam đoan. Tất nhiên kia Đái Hoa Bân cũng không thể dùng võ hồn dung hợp kỹ, nàng tại Linh Thiên kia 40 tầng phúc giới, chẳng lẽ còn có thể đánh không thắng? Mà đổi thành một bên, Hoắc Vũ Hạo thì là nội tâm thấp thỏm không thôi. Vương Đông nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy hoài nghi. Vũ Hạo, ngươi làm sao vậy? A, không có gì. Xoắn suýt chi sắc tại Hoắc Vũ Hạo trên mặt không ngừng biến hóa, thậm chí khiến cho Độc Cô Tín chú ý cuối cùng tại hai tên đồng đội hỏi dưới, hắn lúc này mới đem trong lòng mình thấp thỏm êm tai nói. Vương Đông, Tin, chúng ta trước đó đối phó quân đỉnh đại ca át chủ bài là võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng bây giờ lá bài tẩy này đã xốc lên, lại thêm trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng, vậy chúng ta thật giống như không có gì có thể đánh được. Hoắc Vũ Hạo lời nói, Lệnh Vương Đông cùng Độc Cô Tín cũng rơi vào trầm mặc. Bọn hắn rất rõ ràng Trần Quân Đình thực lực, kỳ thực tại không cho hắn sắp đặt đồng đội tình huống dưới, hắn đều có thể một đánh ba. Mà bây giờ, dù là cao ngạo như Vương Đông, cũng bị mất ngôn ngữ. Vậy đúng lúc này, cái gì không có đánh? Giọng Trần Quân Đình đột nhiên tại ba người sau lưng vang lên. Bọn hắn theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Trần Quân Đình đã một bộ mặt không thay đổi tư thế đứng ở ba người sau lưng, tại sắc bén ánh mắt phía dưới, dường như lệnh tất cả giấu giếm cũng không chỗ che thân. Không, không có gì. Chẳng biết tại sao, tại đôi mắt này nhìn chăm chú, Vương Đông vô thức khẩn trương lên, liên tục khoát tay sau đó vội vàng lôi kéo Hoắc Vũ Hạo tay chạy đi. Một bên chạy còn một bên chỉ vào khu sát hạch phương hướng nói ra, Quân Đình đại ca, ba người chúng ta đi thương lượng một chút chiến thuật, đi trước một bước. Bọn hắn đây là thế nào? Linh Tiên đi lên trước, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không có gì. Trần Quân Đình chỉ là đang nghe Hoắc Vũ Hạo ba người về sau, phát hiện ba người lại có thoái ý, không có chiến ý, như vậy sao được? Thế là hắn liền làm trương mặt đen, doa không đứng đắn Vương Đông. Mắt thấy hữu hiệu, cũng không có quá nhiều để ý tới cái này khúc nhạc dạo ngắn. Tiếp đó, Linh Thiên đoàn đội cùng Đái Hoa Bân đoàn đội triển khai tân sinh khảo hạch hạng 3 tranh đoạt chiến. Tại Vu Phong bộ phát cùng Linh Thiên vận dụng ngoại phụ hồn cốt phía dưới, trận chiến đấu này rất nhanh liền phân ra thắng bại. Còn chưa khỏi hẳn Đái Hoa Bân đoàn đội như vậy bị thua, mà trận chung kết vậy sắp triển khai. Theo quan chiến lão sư lục tục ngao ngoe vào sân, trọng tài lão sư vậy đi vào khu sát hạch. Cùng lúc trước so sánh, hiện tại khu sát hạch đã hủy đi tất cả tấm ngăn, lộ ra khu sát hạch toàn cảnh. Mắt thấy hai bên đến đông đủ, trọng tài lão sư liền hướng hai bên đồng thời vẫy tay, ra hiệu bọn hắn vào sân, đi trước đến trước người hắn, tiến hành hai bên xưng tên. Trần Quân Đình, Trần Lam, Cao Minh, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Độc Cô Tín. Thấy hai bên xưng tên hoàn tất, trọng tài lão sư ánh mắt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: "Tiếp xuống trận chung kết quy tắc sẽ có cải biến nhất định. Thứ nhất, các ngươi có thể ở đây trong đất tùy ý di động, nhưng phi hành võ hồn người sở hữu phi hành độ cao không thể vượt qua cách mặt đất 10 mét. Thứ hai, vì để cho các ngươi phát huy ra toàn bộ thực lực, trong quá trình trận đấu, các ngươi có thể dốc toàn lực tấn công địch, không cần lưu thủ, vì biểu hiện của các ngươi đem quyết định tương lai tại học viện hưởng thụ lãnh ngộ." Viện trưởng bọn hắn đều nhìn đâu, hiểu chưa? Đã hiểu. Sáu sáu người trăm miệng một lời, mà Trần Quân Đình giờ phút này cũng tại Hoắc Vũ Hạo trong ba người nhìn thấy chiến ý không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn một trận chiến này đã không có lúc trước tránh né tâm tư, mà là muốn dốc toàn lực. Đã như vậy, vậy ta cũng nên dốc toàn lực cho các ngươi vốn có xem trọng. Trần Quân Đình con mắt hơi khép, tựa như tại nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đối diện Hoắc Vũ Hạo ba người thì là căng thẳng tới cực điểm. Chương 63, thủ đoạn toàn bộ ra. Chương 63, thủ đoạn toàn bộ ra, thi đấu bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, trọng tài lão sư phi tốc lui lại, chống ra sân bãi. Trần Quân Đình bỗng nhiên mở mắt, một đạo sắc bén tinh quang đống nhiên theo hắn trong hai con người hiện lên. Sau một khắc, trước người hắn đã xuất hiện toàn thân lam trong, giống như thủy tinh tạo hình tất sắc kiếm. Cùng lúc đó, Vương Đông vậy hoàn thành võ hồn phụ thể, phía sau quang minh nữ thần điệp hai cánh nhanh chóng triển khai. Đang lúc hắn thứ hai hồn hoàn muốn sáng lên lúc, Trần Quân Đình đã cầm tất sắc kiếm chua kiếm. Nháy mắt, trung quanh tất cả tựa hồ cũng trở nên sắc bén lên. Đúng lúc này, một cỗ hạo nhiên bàng bạc lại hung lệ kiếm thế từ trên người hắn bắn ra, như là một đoàn như vòi rồng quét sạch toàn trường. Hoắc Vũ Hạo ba người tại trực diện cỗ này kiếm thế thời khắc đó, chỉ cảm thấy bọn hắn bị một cỗ cực kỳ sắc bén cự lực chính diện đánh trúng. Vương Đông càng là hơn đứng núi chịu sào, tại như mưa rông gió bão khí thế áp bách dưới, lệnh muốn sử dụng thứ hai hồn kỹ động tác im bặt mà dừng. Tin. Đang khi nói chuyện, màu trắng hồn hoàn sáng lên, Hoắc Vũ Hạo đáy mắt kim sắc quang mang đại thịnh, đồng tử trong nháy mắt phun ra ba tấc ánh sáng chói lọi, một cỗ kinh khủng tinh thần ba động đống nhiên bắn ra. Mà mục tiêu chính là Cao Minh. Ừm, cảm nhận được mãnh liệt tinh thần ba động, Trần Quân Đình đáy mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, kiếm thế bị điều động, vô hình khí tức bén nhọn trong nháy mắt cùng Hoắc Vũ Hạo linh hồn xung kích xảy ra va chạm, tinh thần lực tại trong khoảnh khắc liền bị phá tan thành từng mảnh. Thứ nhất hồn kỹ, tốc độ ánh sáng nở rộ. Thứ hai hồn kỹ, công kích ánh sáng nở rộ. Đẹp đẽ vô cùng như ý bản lơ lửng tại Cao Minh trước người, tại ý thức đến chính mình là hàng đầu mục tiêu công kích về sau, trên người hai cái mai trăm năm hồn hoàn thăng lên, lóe ra vi quang. Nương theo lấy như ý bản chuyển động, hai đạo quang mang từ đó vung ra, sau đó liền hai phân thành bốn, chia ra tiến nhập Trần Quân Đình cùng trên người Tần Lam. Đệ tam hồn kỹ, kiếm rực như bay. Thứ nhất hồn kỹ, quỷ báo tàn ảnh. Tần Lam thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, vì tốc độ cực nhanh xuất hiện ở phía trước nhất Vương Đông bên người, móng nhọn bắn ra, không minh bách liệt phát động. Từng đạo thấy không rõ chảo ảnh trong nháy mắt bao phủ Vương Đông, có thể Vương Đông chỉ có thể sáng lên thứ nhất hồn hoàn cánh giao cầu tại quang minh nữ thần điệp hai cánh xanh thẳm cánh chim bên cạnh thượng có thêm đến một tầng màu vàng kim sắc bén viền vàng về sau, trực tiếp ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, hướng Tần Lam mặt chém tới. Keng, như lưới dao báo chảo cùng cánh giao cầu va chạm, tóe lên một mảnh hỏa tinh. Mà ở lúc này, Vương Đông bên cạnh thân truyền đến mũi nhọn. Phát giác được bên cạnh thân truyền đến nguy cơ về sau, Vương Đông phía sau hai cánh bỗng nhiên thu lại, trong tay phải hắc quang lóe lên, thế mà nhiều một thanh nhìn qua toàn thân đen nhánh lại cũng không bắt mắt, nhưng ở xuất hiện sau đó lại có thể không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng truy. Đương, thất sát kiếm đâm vào màu đen truy bên trên, phát ra kim trúc giao mình âm thanh. Một cỗ đại lực truyền đến, Vương Đông trực tiếp mượn cỗ lực lượng này bay ngược mà ra, thoát ly hai người phạm vi công kích. Mà Trần Quân Đình thì là cổ tay trầm xuống, hổ khẩu chấn đau nhức. Cái đó là Hạo Thiên chủ y. Trên đài quan chiến, Đỗ Duy Luân ánh mắt đọc lại. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Hoắc Vũ Hạo trong chi đội ngũ này lại còn ẩn giấu đi một vị song sinh võ hồn đại hồn sư, với lại này thứ hai võ hồn, hay là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, Hạo Thiên chủ y. Liền xem như viện trưởng luôn thiếu chết, vậy chỉnh trọng lên. Rốt cuộc Hạo Thiên Tông mặc dù ẩn thế, nhưng tên tuổi còn lớn hơn được dọa người. Giờ phút này rơi xuống đất Vương Đông cơ thể nửa chuyển, đột nhiên làm ra một cái ném mạnh động tác. Trong tay nàng kia đen như mực truy đã xoay tròn lấy nhanh chóng bay ra, thẳng đến nhìn Trần Quân Đình mà đến. Thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Trần Quân Đình cổ tay hơi giật mình, thân kiếm thất sát kiếm bên trên thứ một, hai vì sao liên tiếp sáng lên, mũi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt trước điểm, lam trong sắc mũi kiếm thì chặn Hạo Thiên chủ y đường đi. Ông, rung động bên trong bù bù, vừa có trầm trọng, lại có nhẹ nhàng linh hoạt. Lại lệnh trên trận tất cả mọi người, cũng ngăn không được địa lui về sau một bước. Đúng lúc này, một màn ma quái xuất hiện. Bị dự là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên chủ y, lại liền giống bị một kiếm này từ chính giữa bổ ra, hóa thành hắc quang biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Mà Vương Đông lại được tốt khôi phục quang minh nữ thần điểm phụ thể. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lập tức vỗ ngực, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn Hạo Thiên chủ y võ hồn tại lúc trước, liền cùng Hoắc Vũ Hạo báo cho biết. Hoắc Vũ Hạo mắt thấy trước mấy bước sách lược đều không có đạt được, vậy không thất vọng, ngược lại là bình tĩnh nói, kế hoạch tiếp tục tiến hành. Đã chuẩn bị xong độc cô tín uốn lượn lên đuôi rắn, há mồm phun một cái. Tại thứ nhất hồn hoàn làm nổi bật dưới, một đoàn hắc vụ theo trong miệng hắn phun ra mà ra, bao gồm gần nửa cái sân bãi diện tích. Mà ở này sau đó, còn lấy tốc độ cực nhanh quyết tán, lùi ra phía sau. Trần Quân Đình ánh mắt ngưng lại, lập tức một bước bước vào trong đó. Thân vào hắc vụ trong phạm vi, Trần Quân Đình rõ ràng cảm giác được chính mình cảm giác biến chậm lụn, thậm chí hỗn loạn, ngay cả trong lúc phất tay, cũng giống như bị bình chướng vô hình trở ngại lấy. Một giây sau, keng, kim trúc va chạm tiếng leng keng, đột nhiên tại hắc vụ bên trong quân quẩn. Giờ phút này Trần Quân Đình chính huy kiếm chém xuống, trực tiếp đón nhận từ phía dưới vung lên Hạo Thiên chủ y. Còn không đợi Vương Đông kinh ngạc Trần Quân Đình vì sao năng lực thấy được lúc, Hoắc Vũ Hạo mang theo thanh âm đội vàng theo hắc vụ trung truyền ra. Vương Đông, cẩn thận. Chỉ thấy Trần Quân Đình trong tay thất sát kiếm hơi chấn động một chút, nguyên bản khí tức sắc bén thì trở nên như Hạo Thiên chủ y một trầm trọng. Kinh khủng lực đạo hung hăng hướng phía Vương Đông đè xuống. Lúc này, một phát linh hồn xung kích thẳng đến Trần Quân Đình mà đến. Mượn cơ hội này, Vương Đông trong tay truy nhỏ đột nhiên vung lên, trực tiếp dùng ra loạn phi phong chủ y pháp đến cho chính mình giải vây. Va chạm kịch liệt thanh giống mưa rơi chối tây một không ngừng anh mình. Sau đó, Vương Đông đột nhiên rút khỏi. Hạo Thiên chủ y trực tiếp chuyển hóa làm quang minh nữ thần điệp. Đầy trời độc lăng cũng tại giờ phút này khuynh tiết mà xuống. Có thể một giây sau, tất cả độc lăng đống nhiên phá toái, Trần Quân Đình trô đứng khu vực trùng tràn ngập hắc vụ cùng độc lăng sau khi vỡ vụn sinh ra xương độc cũng bị đống nhiên cắt chém, sau đó không có dấu hiệu nào thu lại. Trần Quân Đình thân hình xuất hiện, chẳng qua giờ khắc này hắn không có lúc trước như vậy phong mang tất lộ, không có cường thịnh hồn lực cùng hạo nhiên khí thế bàng bạc xuất hiện, Trần Quân Đình dường như là biến mất bình thường, khí tức của hắn đã cùng thất sát kiếm hoàn toàn hòa làm một thể. Mà đây là nhân kiếm hợp nhất bước đầu tiên. Nhân kiếm hợp nhất, hiện nay liền có thể làm được điểm này sao? Trên đài quan chiến, Luân Diêu chết lần nữa lấy làm kinh hãi, nhịn không được cảm khái nói, cửu bảo lưu ly tông thế hệ này thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp à. Cùng lúc đó, ba viên ngôi sao năm cánh trên thân kiếm đồng thời lấp lánh, dòng giá lục đạo cường thế kiếm quang ngay tại trước người hoạch xuất ra một cái to lớn chữ sát. Mà mỗi một đạo kiếm quang cũng bao vây độc cô tín hắc vụ cùng xương động, hướng Hoắc Vũ Hạo ba người chém tới. Hoắc Vũ Hạo thấy thế, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhìn Trần Quân Đình, tựa như quyết định. Vương Đông. Hoắc Vũ Hạo hô to một tiếng, mà Vương Đông cũng ý thức được Hoắc Vũ Hạo muốn làm gì. Có thể hiện nay giữa bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ còn đang ở giảm sóc trong thời gian, căn bản không thể nào thành công dùng đến. Tin tưởng ta. Tốt. Mặc dù không biết Hoắc Vũ Hạo có biện pháp gì, nhưng Vương Đông lựa chọn vô điều kiện tin tưởng, lúc này vào tới. Vậy vào thời khắc này, Hoắc Vũ Hạo ý thức chìm vào tinh thần chi hải, kêu gọi dậy rồi Thiên Mộng Băng Tẩm. Thiên Mộng ca, giúp ta một chút. Ai nha. Bị Hoắc Vũ Hạo quấy rầy thanh mộng Thiên Mộng Băng Tẩm, trong lúc nhất thời giọng nói khó tránh khỏi có chút không vui. Vũ Hạo, chút chuyện nhỏ này không cần thiết nhường ca giúp ngươi a. Với lại ngươi làm như vậy, dùng nhân loại các ngươi mà nói, lẽ nào không tính gian lận sao? Thiên Mộng ca, ta biết. Hoắc Vũ Hạo trong mắt ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Nhưng ta nghĩ nhường Quân Đình đại ca nhìn thấy ta trong khoảng thời gian này tới nỗ lực, cho nên ta nghĩ nhường Thiên Mộng ca ngươi giúp ta cùng Vương Đông lần nữa thúc đẩy võ hồn dung hợp kỹ, thi triển ra thuộc về ta toàn bộ thực lực. Về phần tranh tài thắng bại, không nói trước, dù là ta cho là mình cùng Vương Đông dùng ra võ hồn dung hợp kỹ sau Quân Đình đại ca đều sẽ không thua. Huống chi, ta nếu biết chính mình đây là gian lận, như vậy võ hồn dung hợp kỹ sau bất kể thắng thua, ta cũng nhận thua. Được rồi được rồi. Thiên Mộng Băng Tẩm thấy Hoắc Vũ Hạo nói như vậy, huệ bại rối hạ eo, kia giao cho ca. Cùng lúc đó, ngoại giới, tại Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông tụ hợp về sau, cả hai ôm nhau. Trên người Hoắc Vũ Hạo mơ hồ toát ra bạch quang, sau đó cùng nhau bao phủ đồng, đem hai nhân trong nháy mắt bao vây, hình thành một cái hư ảo kén tầm. Nhưng này hư ảo kén tầm chỉ là một cái thoáng mà qua, lại thêm có hành động kế tiếp, vừa mới một màn này cũng sẽ không khiến cho mọi người ở đây chú ý, chỉ có Trần Quân Đình lông mày nhíu lại, ý thức được Tiêu Tung Tức thì hư ảo kén tầm là Thiên Mộng Băng tầm thủ đoạn. Về phần mỗi lần xuất thủ hiệu quả nha, hẳn là thúc đẩy bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ. Chẳng qua trong lòng của hắn ngược lại cũng không có không thích. Rốt cuộc Thiên Mộng Băng tầm đã cùng Hoắc Vũ Hạo một thể, lực lượng của nó dĩ nhiên chính là Hoắc Vũ Hạo lực lượng. Đúng lúc này, nương theo hai đạo tia sáng kỳ dị, một quả to lớn rực rỡ đôi mắt xuất hiện. Sau đó một đạo hai màu sen lẫn cổ sáng trong nháy mắt bắn ra, hướng phía to lớn giết chữ, hoành kích mà đi. Chương 64, khảo hạch kết thúc. Chương 64, khảo hạch kết thúc. Anh giết chữ cùng hoàng kim chi lộ ba chạm, kinh khủng hồn lực ba động bắt đầu hướng phía bốn phía tiết ra. Này hai đạo công kích hoàn toàn có thể cùng chân chính vạn năm hồn kỹ uy lực qua lại so sánh. Trên đài quan chiến, thân làm thầy chủ nhiệm Đỗ Duy Luân đã đứng dậy, nhìn chăm chú phía dưới. Cả người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị thúc đẩy hồn lực cứu viện. Rốt cuộc mấy cái này học viên xảy ra chuyện không chỉ có là học viện thứ bị thiệt hại, càng sẽ ảnh hưởng thế lực quan hệ giữa. Đặc biệt một người trong đó hay là Hạo Thiên Tông con cháu. Về phần võ hồn dung hợp kỹ, Đỗ Duy Luân cũng không quan tâm, hắn thấy có thể chỉ là Hoắc Vũ Hạo hai người vận khí tương đối tốt, năng lực tại đoạn thời gian này trong dùng đến lần thứ hai. Mà các lao sư khác, hơn phân nửa cũng nghĩ như vậy. Chỉ có Vương Luân một người quan tâm điểm này. Hoắc Vũ Hạo võ hồn tuyệt đối có gì đó quái lạ. Đáng tiếc Huyền Lao đã đem hắn cho hồn đạo đột lại. Với lại Hoắc Vũ Hạo hay là cựu bảo lưu ly tông đệ tử. Vương Luân thở dài một hơi, sau đó động dậy rồi náo kinh. Phải nghĩ biện pháp cùng Hoắc Vũ Hạo xử lý tốt quan hệ, như vậy cũng có thể có cơ hội nghiên cứu một chút. Cùng lúc đó, sân bãi bên trên, giờ phút này đang có một đạo hồn kỹ đứng trước tam bỡ. Chỉ thấy Thất Sát Kiếm trôi kiếm trực tiếp thoát ly Trần Quân Đình tay phải, nương theo lấy đệ tam hồn kỹ sáng lên, Thất Sát Kiếm bỗng nhiên biến lớn mấy phần, đi vào dưới chân hắn, sau đó trực tiếp mang theo hắn bay lên trời. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, hỗn hợp có lam, kim hai màu cổ sáng đem giết chữ trực tiếp phá hủy, hướng phía Trần Quân Đình phương hướng bắn tới, nhưng giờ phút này Trần Quân Đình dĩ nhiên đã ngự kiếm mà bay, sứ hoàng kim chi lộ ảnh hưởng còn lại trực tiếp ở phía dưới thất bại. Chỉ còn một đạo dài đến 10 mét, về sâu chừng một thước, tản ra màu hoàng kim trạch khe danh tại ánh nắng chiếu rọi xuống chậm chậm sinh huy. Mà bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông võ hồn dung hợp kỹ cũng tại giờ phút này giải thể. Nhưng khi bọn hắn đang nhìn đến trước mắt một màn này lúc, lung lay sắp đổ hai người trong nháy mắt trầm mặc. Không ngờ rằng bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị sách lược lại không có một cái đối với Quân Đình đại ca hữu dụng, thậm chí võ hồn dung hợp kỹ cũng gây kích. Đối mặt hồn lực hao hết, còn chưa lấy lại tinh thần hai người, Trần Quân Đình ngược lại vì tốc độ nhanh nhất, trực tiếp ngự kiếm đi vào Độc Cô Tín trước mặt, dưới chân Thất Sát Kiếm bị kiếm khí bao vây, đang muốn đâm thẳng mà ra. Hoắc Vũ Hạo ngay tại Vương Đông ánh mắt khó hiểu hạ lựa chọn giơ tay nhận thua. Chúng ta thua. Trong giọng nói thật không có đối với thua trận tranh tài không cam lòng, rốt cuộc hai bên ngạnh thực lực bày ở nơi này. Huống chi hắn dùng ra võ hồn dung hợp kỹ là Thiên Mộng Ca giúp đỡ, tại thời điểm này hắn cũng đã thua. Trọng tài lao sư thấy thế, lúc này đi tới trong sân, tuyên bố Trần Quân Đình đoàn đội thắng lợi. Trần Quân Đình nghe vậy, lúc này dừng tay, đeo kiếm mà lập xuống, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hắn tự nhận là hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo tính cách, có phải không chiến đấu đến một khắc cuối cùng tuyệt đối không nhận thua. Nhưng bây giờ, vì sao Hoắc Vũ Hạo sẽ nói chính mình thua? Chẳng lẽ lại là bởi vì Thiên Mộng Băng tầm ra tay? Nghĩ đến hẳn là cũng chỉ còn nguyên nhân này, mà giờ khắc này Hoắc Vũ Hạo đối với nhận thua một chuyện cũng không quan tâm, hắn ngược lại là tại xem chính mình tại trận đấu này biểu hiện. Nhưng khi hắn xem sau khi xong, nhưng trong lòng không khỏi có mấy phần thất lạc, bởi vì hắn phát hiện mình dù là dùng ra võ hồn dung hợp kỹ, cũng không có tại Quân Đình đại ca kia vào tay một ít thành tích, cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này nỗ lực cũng không nhìn thấy rõ ràng thành quả. Như vậy có phải hay không cô phụ Quân Đình đại ca cùng Tiểu Thiên tỷ kỳ vọng? Trần Quân Đình dường như phát giác được Hoắc Vũ Hạo tâm tình, lại gần hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, làm rất tốt. Bốn chữ này trong nháy mắt lệnh Hoắc Vũ Hạo thất lạc dọn sạch. Trung hợp, một bên tở hồn hệ Vương Đông nghe được Trần Quân Đình lời nói, trong giọng nói mang theo nhìn không cam lòng. Cái này gọi cái gì làm rất tốt, chúng ta đều dùng tuyệt chiêu, nhưng ngươi một chút việc đều không có. Ta coi như là đã hiểu thậm chí siêu việt Vu Phong cái đó ngực lớn nữ cảm thụ. Không chỉ thua cảm giác khó chịu, hơn nữa nhìn đối phương thắng thoải mái ta càng khó chịu hơn. Ta cũng không dễ dàng. Trần Quân Đình cười nói, của ta hồn lực vậy tiêu hao không ít, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Lời nói này cũng không phải Trần Quân Đình cố ý nói ra an ủi Vương Đông. Rốt cuộc một cái cùng bạn năm hồn kỹ uy lực không sai biệt lắm rất chữ, tiêu hao hồn lực làm sao có khả năng thiếu. Tại dùng đi ra về sau, hắn hồn lực chỉ còn lại cuối cùng 1/6. Nghe được này, Vương Đông vậy dễ chịu hơn khá nhiều. Mà lúc này, một cẩn vậy theo trên đài quan chiến rơi xuống, hướng phía Trần Quân Đình mấy người chạy như bay đến. Hồi tưởng lại các lao sư khác ánh mắt hâm mộ, khoe miệng nàng độ cong dù thế nào cũng ép không được. Trước ba A. Bọn hắn ban chín đoạt được trước ba bảo tọa. Nay tại Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử, là từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện hành động vĩ đại. Hôm nay, bị bọn hắn ban chín đoạt được. Các ngươi đều là tốt. Một cần đi vào khu sát hoạch bên ngoài, nhìn đã tụ hợp ba cái đội ngũ, lại kích động triệu hoán ra võ hồn. Một cái dây leo thoát ra, đem chín học sinh ngay tiếp theo chính mình trói lại. Coi như là một cái to lớn ôm, không rơi xuống một cái. Phần này nhiệt tình, nhường bị động tiếp nhận tất cả mọi người không khỏi có chút lúng túng, chẳng qua đối với một cần kích động cũng không có từ chối. Mãi đến khi, Ồ, thở gấp bất quá. Khí đến rồi. Bị Vu Phong cùng một cẩn mỗi người hai viên thịt kẹp ở giữa Vương Đông đau đến không muốn sống, không chỉ có là trên sinh lý ngạt thở, càng hữu tâm hơn lý bên trên ghen ghét. Tốt tốt, vung lòng ra. Vung ra chín người, một cẩn lão sư cười nói, buổi tối hôm nay lão sư mời khách tất cả bàn chín, cho các ngươi chín người chúc mừng, ai cũng không cho phép vắng mặt. Đi thôi, của ta tiểu quái vật nhóm. Dứt lời, thì mang chín người hướng phía lầu dạy học đi đến. Khi bọn hắn lúc rời đi, tân sinh khảo hạch trận chung kết kết quả rất nhanh liền truyền khắp tất cả ngoại viện, tất cả mọi người lần này đều biết là tân sinh ban 9 thắng được tân sinh khảo hạch trước ba mạnh. Như thế vinh dự, làm cho cả học viện xôn xao. Mà ban 9 học sinh càng là hơn muốn đem tất cả trần nhà hút bay. Ngay cả lập tức sẽ chia lớp không bỏ, cũng tại biết được phần vinh dự này cùng một cẩn lão sư muốn mời khách thông tin về sau, tan thành mây khói. Màn đêm buông xuống, tinh quang điểm xuyết lấy thương cùng. Thông qua huyên náo sử lai khắp thành quả vật đường phố, một cẩn mang theo còn đang ở tân sinh ban 9 mọi người đi tới một nhà quán rượu cao cấp. Khách sạn trang hoàng trang nhã, ánh đèn lưu hòa, tạo nên một loại ấm áp mà không mất trang trọng không khí. Rộng rãi bên trong bao xương, mấy tờ bày đầy các loại mỹ vị món ngon cái bàn hiện ra ở trước mắt. Mùi thơm bốn phía mỹ thực, trực tiếp câu lên mọi người muốn ăn. Mà sau đó tiếng cười cười nói nói ở giữa, tự nhiên cũng không thiếu được trò chuyện. Ta nhớ được cũng đúng thế thật chúng ta tông môn sản nghiệp đi. Trần Quân Đình bưng lên trong tay nước trái cây, nhấp một miếng. Linh Thiên dựa vào Trần Quân Đình trên cánh tay, không khỏi che miệng cười khẽ, đúng nha, toàn bộ đại lục trước 10 khách sạn, có một nửa là chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly tông sản nghiệp. Chẳng qua chỉ có một ít thế lực lớn hiểu rõ thôi. Cho nên một cần lão sư lần này, nhưng quyết nhất định phải dốc hết vô liếng. Nói xong, liền há mồm cắn Trần Quân Đình kẹp tới một khối năm thải cẩm kê kê thịt, trong miệng còn lẩm bẩm một tiếng. Chờ một lúc ta liền đi quẩy thu ngân kia, giúp lão sư đem bữa ăn này câu, rốt cuộc một cần lão sư đối với chúng ta cũng không tệ lắm. Câu thì câu đi. Trần Quân Đình đối với cái này hảo không thèm để ý chẳng qua sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, muốn bắt đầu say rượu làm cản Vu Phong đầu chống đỡ. Cách khẽ ngửi, lông mày không khỏi nhăn lại. Ai cho Vu Phong nha đầu này uống rượu? Ghét bỏ nhìn thoáng qua áo trắng thượng bị Vu Phong xoa bên trên mỡ đông, trong mắt bộc lộ mấy phần bất đắc dĩ. Lúc này mới vừa thay đổi không lâu trang phục, mới không đến một giờ liền bị gia hỏa này cho làm bẩn rồi. Một bên Linh Thiên vậy không có chút nào không buồn. Rốt cuộc hôm nay là một cái vui vẻ thời gian, không có chút nào truy cứu Vu Phong hành vi cử chỉ bất nhã, ngược lại là ha 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 điệu nở nụ cười. Mà ngồi ở Vu Phong cách đó không xa uống vào nước trái cây Vương Đông tại thấy Trần Quân Đình tìm kiếm lấy cho Vu Phong uống rượu truy khôi đầu sỏ, đầu không khỏi rụt rụt. Lập tức giả trang ra một bộ không liên quan hắn bộ dáng, cùng sử dụng bất thiện ánh mắt xéo qua chừng mắt nhìn bên cạnh thân Hoắc Vũ Hạo, cảnh cáo hắn không nên đem việc này nói ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị rời đi chú ý đúng rồi Vũ Hạo, ngươi là hôm nay như thế nào nhường võ hồn dung hợp kỹ giảm sóc thời gian biến mất. Cái này, ngay tại Hoắc Vũ Hạo nói út mở lúc, ngồi ở bọn hắn một bàn này một cẩn buông xuống trong tay đũa, đồng thời vậy thu hút đi rồi Vương Đông chú ý chỉ thấy một cẩn cầm lấy khăn tay, lau đi khóe miệng về sau, vẻ mặt vui vẻ nhìn trước mặt chín người nói, ăn đến vui vẻ đi. Kỳ thực buổi tối hôm nay lão sư còn có một chuyện muốn chúc mừng các ngươi. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, các ngươi ở sau đó đều sẽ liệt vào võ hồn hệ ngoại viện hạch tâm đệ tử, hay là hạch tâm đệ tử quân dự bị. Một cần lời nói, lập tức hấp dẫn chín người chú ý hạch tâm đệ tử. Vương Đông nuốt nuốt đầu của mình tử, ánh mắt bên trong nhưng lại lộ ra đăm chiêu lại trí tuệ ánh mắt. Hắn hình như còn nhớ này ai có nói qua tựa như. Nha. Đúng rồi. Trước kia Quân Đình đại ca cùng Linh Thiên nhàn rỗi lúc đề cập tới đời miệng. Chẳng qua hắn làm lúc ngược lại không để ý thế là Vương Đông đem tất cả chuyện không hề để tâm, vền hai, cẩn thận lắng nghe một cần giảng thuật. Các ngươi một sáng đã trở thành võ hồn hệ hạch tâm đệ tử sau đó, kia học viện rồi sẽ chút xuống nhiều tư nguyên hơn trên người các ngươi, để các ngươi nỗ lực đào tạo sâu, biến thành cường đại hơn hồn sư. Bất quá, một cần lời nói có chút dừng lại, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Này ánh mắt, nhường Hoắc Vũ Hạo trong lòng căng thẳng. Mà Trần Quân Đình cùng Ninh Tiên vậy dường như ý thức được cái gì, một cái hạ thấp bên miệng gốc, một cái không khỏi ngồi thẳng thân hình. Ngay cả những người khác cũng biến thành khẩn trương lên. Lão sư, Vũ Hạo không bị võ hồn hệ tuyển chọn. Ninh Tiên mím môi, trên mặt không thấy nhu hòa. Có thể lời nói bên trong ý nghĩa lại tựa như có ý riêng, mà Trần Quân Đình cũng là lục lọi gốc, bình thản trên mặt để người căn bản nhìn không thấu nội tâm của hắn suy nghĩ, chỉ chẳng qua đáy mắt như có điều suy nghĩ cùng hắn liếc mắt một cần ánh mắt, cho thấy ra hắn đối với chuyện này tình huống vậy đã có tương quan suy đoán. Về phần Vương Đông thì là suýt nữa vô bản đứng dậy, chẳng qua là bị bên cạnh Độc Cô Tín cho gắt gao ấn xuống cánh tay, không cho hắn phát tác cơ hội. Bình tĩnh, ta như thế nào bình tĩnh, Vũ Hạo cũng làm sao vậy? Độc Cô Tín như rắn độc đôi mắt liếc xéo. Lão sư thoại đều không có nói xong, thuyết minh việc này không nhất định là như ngươi nghĩ. Với lại ngươi không thấy được nha, Quân Đình cùng Ninh Thiên đều không có phản ứng đấy. Độc Cô Tín đồng học nói không sai. Một cẩn đấy mắt hiện lên mỉm cười, tựa hồ là đối với tình cảm giữa bọn họ cảm nhận được thỏa mãn. Hoắc Vũ Hạo quả thực không bị võ hồn hệ nạp làm hạch tâm đệ tử cùng quân dự bị hạch tâm đệ tử, đó là bởi vì hồn đạo hệ phó viện trưởng cùng chúng ta võ hồn hệ viện trưởng tiến vào bàn bạc, cho rằng Hoắc Vũ Hạo tại hồn đạo buộc lên mặt càng có thiên phú, cho nên bị tặng cho hồn đạo hệ, đã trở thành hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử. Là hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử đãi ngộ kỳ thực cùng võ hồn hệ hạch tâm đệ tử không kém bao nhiêu. Với lại căn cứ vào một bộ phận đặc thù nguyên nhân, Hoắc Vũ Hạo sau đó còn có thể tiếp tục tại võ hồn hệ học tập. Sao? Lời này vừa ra, Vương Đông bối rối. Vừa mới còn muốn phát tác nét mặt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, một đôi sắp xỉ đầu đầu mắt mắt, trêu đến mọi người bật cười. Cái này khiến phản ứng hắn trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Tốt. Các ngươi đều không cần cười. Không có gì tốt cười. Nhưng mà, này ngược lại xứ tiếng cười lớn hơn. với lại trận này tiếng cười không có gì ngoài ý muốn khiến cho ban chín chú ý của những người khác. Xuất hiện kết quả nha. Chỉ có Vương Đông bị thương thế giới xuất hiện. Đợi đến liên hoan sau khi kết thúc, Mục Cẩn tiến đến quầy thu ngân tính tiền. Kết quả được thu ngân viên báo cho biết, sổ sách đã bị vừa mới bên trong bao xương khách nhân kết qua. Nghe được lời nói này, Mục Cẩn trong đầu lập tức nổi lên Linh Thiên cùng Trần Quân Đình ảnh tử. Hai đứa bé này, thật là. Chờ một lúc đi tìm một chút bọn hắn đi, vừa vặn đem món đồ kia cho bọn hắn. Chương 65, ban thưởng cùng hoạch tâm đệ tử chương 65, ban thưởng cùng hoạch tâm đệ tử sáng sớm tia tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua tầng mây, nhẹ nhàng chiếu xuống tòa này có gần lịch vạn niên sử cổ lão học viện bên trên, cho phụ thêm một tầng màu vàng kim sa mỏng. Trong không khí tràn ngập tươi mát hơi nước càng là bị học viện mang đến ý lạnh, đem nó tỉnh lại. Làm thông qua tân sinh khảo hạch học viên lục tục đi vào quảng trường sử lai khắp tập hợp chờ đợi chia lớp, thân làm võ hồn hệ phòng giáo dục chủ nhiệm Đỗ Duy Luân vậy mang theo hơn 10 vị lao sư tùy theo đến. Có tiếc hận, có bình thản, có tự hào. Trong đó một gần, chính là tự hào một cái kia. Mà ở ngoài sân rộng đây, còn có không ít lao sinh bị trận này mỗi năm một lần hoạt động thu hút. Trong này, tự nhiên cũng không thiếu được bối bối, Đường Nhã, Từ Tam Thạch cùng với Giang Nam Nam thân ảnh. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều về sau, Đỗ Duy Luân đứng ở tất cả tân sinh cùng lao sư phía trước, phát ra một hồi to mà rõ ràng âm thanh, tại bảo đảm mỗi người đều có thể nghe thấy nói chuyện của hắn về sau, hắn lúc này mới lật ra văn kiện trong tay kẹp, mặt tươi cười nói: "Trải qua những ngày gần đây, tân sinh khảo hạch đã lặng yên hạ màn kết thúc. Những kia rời đi, ta tỏ vẻ tiếc hận, nhưng lưu lại các ngươi, ta tỏ vẻ chào đón ngươi nhóm gia nhập Sử Lai Khắc học viện." Âm thanh tại tất cả quảng trường quanh quẩn, nên đón lại không chỉ có reo hò tiếng vỗ tay, càng có cảm giác khổ tận cam lai khóc thút thít. Trong lúc nhất thời, chúng sinh muôn màu. Tựa hồ đối với một màn này sớm có đoán trước, bất kể là Đỗ Duy Luân hay là hắn hậu phương lao sư trên mặt, cũng không có chút nào bất ngờ, chỉ là đang lặng lặng chờ đợi tân sinh lắng lại tâm tình của mình. Cũng chỉ có ngoài sân rộng một ít học sinh cũ, mới có thể cảm thấy cộng minh. Từng có lúc, chính mình cũng là như thế. Nhưng theo sát phía sau, chính là thương hại. Vì nương theo lấy niên cấp lên cao, Sử Lai Khắc học viện tỷ lệ đào thải cũng sẽ tầng cấp kéo lên. Dưới mắt những thứ này có thể thuận lợi theo bên ngoài viện tốt nghiệp học viên, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 50 người. Cho nên tại Sử Lai Khắc học viện học tập trong khoảng thời gian này, đối với tuyệt đại đa số học viên mà nói, nào có cái gì khổ tận cam lai. Khoảng qua 10 cái hô hấp, Đỗ Duy Luân tiếp tục mở khẩu. Chắc hẳn tất cả mọi người hiểu rõ, hôm qua tân sinh khảo hạch đấu vòng loại kết thúc, đại biểu cuối cùng 3 hạng đầu đã quyết ra. Phía dưới, ta lại chính thức tuyên bố một chút này và chi đội ngũ cùng với bọn hắn đem đạt được ban thưởng. Hạng 3, Linh Thiên đoàn đội thành viên có Linh Thiên, Vu Phong, Nam Môn Doãn Nhi. Mời ra liệt. Ta trước đi. Cảm nhận được mọi người quăng tới ánh mắt, Linh Thiên thoải mái đứng dậy. Cùng Trần Quân Đình lên tiếng chào hỏi về sau, liền mang theo Vu Phong còn có Nam Môn Doãn Nhi cùng nhau đi vào Đỗ Duy Luân trước mặt. Trong đó Nam Môn Doãn Nhi thậm chí vì hưng phấn, khuôn mặt một hồi đỏ lên. Chúc mừng bọn hắn. Lập tức, toàn thể lớp một học viên tiếng vỗ tay như sấm động. Chỉ có ban năm Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ vẻ mặt không cam lòng, không có nhúc nhích, có thể thôi nhã khiết vỗ tay không phải, phóng cũng không phải. Đúng lúc này, Đỗ Duy Luân tiếp tục nói, kế tiếp là tên thứ hai, Vương Đông đoàn đội thành viên có Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo, Độc Cô Tín. Mời ra liệt. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Ba người đồng dạng theo ban chín đi ra. Mặc dù Vương Đông cùng Độc Cô Tín đối với Đỗ Duy Luân đem Hoắc Vũ Hạo đoàn đội gọi thành Vương Đông đoàn đội hơi kinh ngạc. Thân làm thầy chủ nhiệm Đỗ Duy Luân, làm sao có khả năng gọi sai? Nhưng khi hồi tưởng lại đêm qua một cẩn lao sư đã nói, lại không khỏi minh bạch qua đến. Chẳng qua thời khắc này Hoắc Vũ Hạo ngược lại không có để ý vì ánh mắt của hắn chính rơi vào trên người Đái Hoa Bân. Đắc ý, thông khoái, hay là cái khác? Dù sao Hoắc Vũ Hạo hiện tại ánh mắt hết sức phức tạp, nhưng không hề nghi ngờ, hắn hiện tại tâm trạng vô cùng thư sướng. Đặc biệt đang nhìn đến Đái Hoa Bân gương mặt căng cứng. Hai con ngươi trong mang theo vài phần tơ máu, ánh mắt tựa như muốn nhắm người muốn ướt. Ngươi không phải xem thường ta sao? Hiện tại là ngươi bị ta giẫm tại dưới chân. Hoắc Vũ Hạo tâm niệm thông suốt, đi ngang qua Trần Quân Đình nói một tiếng cảm ơn ngươi, Quân Đình đại ca về sau, lúc này mới nhanh chóng tiến lên. Trần Quân Đình đối với cái này cũng là cười không nói. Đợi đến ba người đến chỗ đứng về sau, Đỗ Duy Luân mới làm bộ mắt nhìn cặp văn kiện thượng còn lại cái đó đội ngũ, hơi dừng lại một chút sau đó, mới dùng hơi để cao thanh âm nói. Phía dưới, mời mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng chúng ta tân sinh khảo hạch cuối cùng quán quân đăng tràng. Bọn hắn chính là Trần Quân Đình đoàn đội thành viên là Trần Quân Đình, Tần Lam, Cao Minh. Lập tức, toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Lần này tiếng vỗ tay xa so với lúc trước càng thêm vang dội. Trần Quân Đình lộ ra ấm áp nụ cười, mang theo Tần Lam cùng Cao Minh đi vào Đỗ Duy Luân trước người. Bởi vì đứng được tương đối cao, hắn thậm chí nhìn thấy ngoài sân rộng vây bồi bối mấy người, trong đó Từ Tam Thạch còn hướng hắn huýt sáo, vẻ mặt mang theo mấy phần vẻ đắc ý về phần Đái Hoa Bân kia ánh mắt tàn nhẫn, thì là bị hắn hoàn toàn coi nhẹ. Nếu như gia hỏa này thật dự định trả thù, làm ra chặn giết hành vi lời nói, như vậy Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng không phải ăn chay. Ngược lại là một bên đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hấp dẫn Trần Quân Đình chú ý dùng dư quang nhìn lại, người này chính là Phạm Vũ. Hắn không thể nghi ngờ là vì Hoắc Vũ Hạo mà đến. Chẳng qua nhìn hắn bộ dạng này, tựa như là khoan thai tới chậm. Cùng lúc đó, Đỗ Duy Luân tiếp tục mở khẩu, là tân sinh khảo hạch ba hạng đầu đoàn đội, tự nhiên sẽ được đến học viện thống nhất ban thưởng. Phần thưởng này chính là mỗi người có đó không cần hồn hoàn thời điểm hướng học viện đưa ra đề xuất, do học viện phụ trợ hắn đạt được tự thân có khả năng tiếp nhận, hơn nữa là thích hợp nhất chính mình hồn hoàn một cái. Lời vừa nói ra, lớp một các học viên lập tức là một mảnh kinh ngạc tiếng than thở. Đối bọn họ mà nói, phần này ban thưởng không thể bảo là không nặng. Cho dù là Trần Quân Đình cùng Ninh Tiên vậy cực kỳ thỏa mãn, rốt cuộc thích hợp hồn hoàn khó tìm a, như là thích hợp nhất Trần Quân Đỉnh thứ tư hồn hoàn, đến bây giờ vậy còn không có tung tích. Hiện tại có Sử Lai Khắc học viện cái này ban thưởng, hắn này thứ tư hồn hoàn cần có hồn thú, không thể nghi ngờ có càng lớn xác suất có thể tìm được. Rốt cuộc Sử Lai Khắc học viện tiếp giáp tinh đấu đại sơn lâm, trong đó hồn thú phân bố tình hình, Sử Lai Khắc học viện dò thám biết trình độ có thể so sánh Cựu Bảo Lưu Ly Tông muốn hiểu rõ nhiều lắm. Cùng lúc đó, Đỗ Duy Luân tiếp tục nói, xét thấy quán quân Trần Quân Đỉnh đoàn đội tại trong quá trình trận đấu vượt trội biểu hiện cùng toàn thắng chiến tích, cho nên học viện quyết định ban phát một phần đặc thù ban thưởng cho bọn hắn. Phần này ban thưởng học viện là bọn hắn tiến hành giữ bí mật, chia đều ban sau khi kết thúc, các ngươi có thể theo ta cùng nhau tiến đến nhận lấy. Còn có đặc thù ban thưởng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người bắt đầu miên man bất định. Đỗ Duy Luân thì là không để ý tân sinh nghĩ cái gì, chỉ là đối với ba chi đoàn đội nói, tốt, các ngươi trước về hàng đi. Nghe vậy, Trần Quân Đỉnh chín người lập tức trở về ban chín vị trí. Chẳng qua mọi người nhiệt tình, lại không có vì vậy làm hao mòn. Vì hạch tâm đệ tử một chuyện, tuyệt đại bộ phận người đều theo sư phụ của mình, phụ huynh hoặc là một ít học trưởng học tỷ trong miệng biết được. Mặc dù biết chính mình không đùa, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn kích động. Quả nhiên, sau một khắc, tại học viện trong mắt, các ngươi lần này còn thắng trước kia. Nhưng cái gọi là thiên đạo thù cần, thiên phú cho dù tốt, không nỗ lực cũng là uổng công. Nguyện tiếp xuống các ngươi tại Sử Lai Khắc học viện đại lục này thứ nhất học viện dạy bảo dưới, vì mộng làm ngựa, không phụ cảnh xuân tươi đẹp, nỗ lực phấn đấu, cuối cùng được quả lớn. Vì vượt trội thành tích, thuận lợi theo học viện tốt nghiệp. Lại xét thấy năm nay tân sinh giải thi đấu trung hiện ra một chút ưu tú tân sinh học viện đặc phê một bộ phận học viên biến thành ngoại viện hạch tâm đệ tử, phía dưới ta tuyên bố một chút danh sách. Nguyên bản nhiệt huyết sôi trào mọi người, trong nháy mắt tiếng âm. Ngay cả ngoài sân rộng lao sinh, cũng là mong mỏi cùng trông mong. Giờ phút này, Đỗ Duy Luân lần nữa mở ra trong tay mình kia phần văn kiện kẹp, thì thầm, kinh học viện căn cứ tân sinh tại khảo hạch bên trong biểu hiện, cuối cùng xét duyệt thông qua ngoại viện võ hồn hệ hạch tâm đệ tử có Trần Quân Đỉnh, Vương Đông, Linh Điên, Vu Phong. Này bốn tên đọc lên, trước hết nhất phản ứng là Trần Quân Đỉnh. Làm hắn không có nghĩ tới là, Tần Lam cùng Cao Minh là hắn đồng đội, lại không có đạt được hạch tâm đệ tử thân phận. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn lại. Một giây sau, liền cùng Tần Lam, Cao Minh đối mặt. Chẳng qua theo hai người trong mắt, hắn nhìn thấy chỉ có thoải mái. Đặc biệt Đỗ Duy Luân lời kế tiếp, có thể hai người thần sắc càng thêm thả lỏng. Chỉ thấy Đỗ Duy Luân tiếp tục nói, xét thấy tân sinh khảo hạch chúng có bộ phận tân sinh mặc dù thiên phú và năng lực có chỗ khiếm khuyết, nhưng cũng có vượt trội biểu hiện, học viện quyết định để bọn hắn tạm thời hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ, mãi đến khi bản năm học kết thúc. Sang năm thăng cấp kiểm tra nếu là có đột phá, đem suy xét tấn thăng làm chính thức hạch tâm đệ tử. Dự bị hạch tâm đệ tử danh sách như sau: Tần Lam, Cao Minh, Nam Môn Duẫn Nhi, Đái Hoa Bân, Chu Lộ. Tuyên bố xong tất. Bùi lão đại, chúng ta đã thỏa mãn. Giọng Tần Lam từ miệng chụp xuống truyền ra, ánh mắt bên trong toát ra rõ ràng. Kỳ thực ngươi biết, thực lực của chúng ta tại Đông Đảo Tân Sinh Trung chỉ có thể tính trung thượng trình độ. Thậm chí tại khảo hạch trung, cũng là ngươi tồn tại mới có thể khiến cho chúng ta đoàn đội cầm tới quán quân, cho nên đối với học viện cho dự bị hạch tâm đệ tử chúng ta cũng không có cái gì không vừa lòng. Ngược lại nếu đưa cho hạch tâm đệ tử, này cũng sẽ để cho chúng ta có loại bị gác ở trên lửa nướng cảm giác. Một bên Cao Minh đối với cái này, vậy tỏ vẻ đồng ý liên tục gật đầu động tác, nhường Trần Quân Đình bất đắc dĩ. Tất nhiên người trong cuộc cũng cho rằng như vậy, hắn còn có thể nói thêm gì nữa đâu. Chẳng qua hắn hiện tại lo lắng, ngược lại là một chuyện khác. Đó chính là hạch tâm đệ tử cùng dự bị hạch tâm đệ tử thân phận chung, vậy mà đều không có độc cô tín tên. Nói cách khác, quyết định muốn đi sao? Lẩm bẩm nói nhỏ, Lệnh Tần Lam cùng Cao Minh nghe được cũng không rõ ràng. Bất quá bọn hắn giờ phút này đối với hạch tâm đệ tử cùng dự bị hạch tâm đệ tử thân phận cho, cũng có mấy phần bất mãn. Đương nhiên, đó cũng không phải đối với chính bọn họ, mà là đối với độc cô tín. Giống như bọn họ, còn có Ninh Thiên bọn hắn 6 người. Nhưng kích động nhất, còn muốn đến Hoắc Vũ Hạo đoàn đội. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoắc Vũ Hạo chau mày, thậm chí không để ý đến xa xa Đái Hoa Bân vậy đối với hắn ánh mắt trào phúng, lo âu nhìn về phía độc cô tín. Tin, ngươi không sao chứ? Ngay cả một bên Vương Đông cũng gắt gao bắt lấy cổ tay của hắn, để tránh độc cô tín nhất thời nghĩ quẩn, sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Cử động của hai người, lệnh độc cô tín dở khóc dở cười. Nhưng trong lòng, lại như bị hòa tan đồng dạng. Đẩy ra Vương Đông ngón tay, lắc đầu cười khẽ, các ngươi cho rằng tâm lý của ta năng lực chịu đựng sẽ như vậy kém. Kỳ thực đối với hạch tâm đệ tử việc này, ta sớm cùng học viện âm thầm cầu thông qua rồi. Thật sự sao? Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông trong mắt cũng hiện lên hoài nghi. Thấy Độc Cô Tín nói không giống lời nói dối, liền nửa tin nửa ngờ. Thật sự không thể lại thật. Độc Cô Tín khoát khoát tay, sau đó chỉ hướng phía trên. Chỉ thấy Phạm Vũ đã tới Đỗ Duy Luân bên cạnh, mà ánh mắt thì là nhìn về phía bọn hắn bên này. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Xem ra, là hồn đạo hệ muốn trao tặng ngươi hạch tâm đệ tử thân phận. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, theo ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy thời khắc này Phạm Vũ vừa vặn lấy ra một phần văn kiện, trải qua hồn đạo hệ cùng võ hồn hệ bàn bạc, tân sinh ban chín Hoắc Vũ Hạo tại hồn đạo sư trong tu luyện biểu hiện vượt trội, bởi vậy được trao tặng ngoại viện hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử thân phận, được hưởng ngoại viện hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử đãi ngộ, có thể tiếp tục tại võ hồn hệ tiến hành học tập. Lập tức, toàn trường một hồi xôn xao. Hồn đạo thất ở võ hồn hệ này tuyên cáo, võ hồn hệ tân sinh là hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử, đây chính là ngàn năm qua lần đầu tiên. Mà vừa mới còn mỉa mai Hoắc Vũ Hạo Đái Hoa Bân, cũng cảm nhận được kinh ngạc. Trên mặt xanh một trận, từ một hồi, hết sức khó coi. Cái này khiến hắn cảm thấy chính mình là một cái thằng hề. Chẳng qua khi biết Độc Cô Tín cũng không có bị hồn đạo hệ cũng cho liệt vào hạch tâm đệ tử về sau, sắc mặt của hắn ngược lại là tốt hơn nhiều. Theo hạch tâm đệ tử xác định, tiếp xuống chính là đối với lớp 1 tân sinh tiến hành chia lớp. Tất cả lớp 1 bị chia làm 4 ban, ban 1 là hệ cường công cùng hệ khống chế chiến hồn sư, ban 2 làm phòng ngự hệ, hệ mẫn công chiến hồn sư, ban 3 là hệ phụ trợ chiến hồn sư, lớp 4 thì là bao gồm hệ thực vật, hệ trị liệu ở bên trong cái khác các loại thuộc tính đặc biệt chiến hồn sư cùng khí hồn sư. Trong đó lớp 1 chủ nhiệm lớp chính là một cận. Ngoài ra, còn có Vương luôn cùng nàng cùng nhau dạy học. Chương 66, hồn cốt thu lòng người chương 66, hồn cốt thu lòng người tốt, mọi người dựa theo mới nhất chia lớp tại các ban chủ nhiệm lớp dẫn đầu xuống trở về lầu dạy học. Trần Quân Đình, ba người các ngươi đi theo ta nhận lấy ban thưởng. Theo cuối cùng một hạng chia lớp kết thúc, Đỗ Duy Luân phân phó xong tân sinh về sau, liền đơn độc gọi lại Trần Quân Đình bọn hắn, dẫn ba người đi vào dạy bảo văn phòng chủ nhiệm. Bởi vì lần đầu tiên tới, cho nên ba người không khỏi dò xét. Lại trừ ra bốn đồ đầy sách vở giá sách lớn, cùng với một ít cây xanh bên ngoài, liền không có cái khác trang trí, ngược lại là cùng sử lai khác học viện cùng địa phương khác so sánh, có vẻ giản nhã không ít. Không cần khách khí, ngồi đi. Đỗ Duy Luân hơi cười một chút, chỉ ghế sofa. Trần Quân Đình nghe vậy không giả khách khí, sau khi nói cảm ơn trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, tiện thể đã kéo xuống cẩn thận Tần Lam cùng Cao Minh. Các ngươi chờ một lúc còn phải đi học, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Vừa nói, Đỗ Duy Luân tay phải viên kia to lớn hồng bảo thạch giới chỉ lóe lên một vệt sáng, một cái túi da xuất hiện trên tay hắn. Bởi vì lần này ban thưởng quá mức chân quý, đang tái sinh sát hạch tới, học viện chí ít có 300 năm không có ban phát qua chân quý như vậy phần thưởng, bởi vậy ban thưởng chỉ có một. Đỗ Duy Luân đem cái này túi da loại hình hồn đạo khí giao cho Trần Quân Đình trên tay, ta hy vọng là đội trưởng ngươi có thể làm tốt phân phối, không nên bị ban thưởng đả thương các ngươi ở giữa hòa khí. Đỗ chủ nhiệm, ngươi cứ yên tâm đi. Trần Quân Đình tiếp nhận túi da, trong lòng thì đối với khối này hơn phân nửa là ngàn năm hồn cốt cũng không coi trọng. Tại Đỗ Duy Luân nói ra mở ra xem xét về sau, liền đưa tay giật ra thắt chặt túi da dây thừng. Tại mọi người nhìn chăm chú, một đoàn tia sáng màu vàng không hề có điểm báo trước điệu theo trong túi da chui ra, cũng chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Một khối lớn chừng bàn tay xương cốt, tản ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, trên đó tản ra nồng đậm hồn lực ba động, làm cả trong văn phòng không khí tựa hồ cũng trở nên dính đặc. Hồn cốt. Tần Lam cùng Cao Minh cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Xuất thân từ bình dân gia tộc hai người, nơi nào có gặp qua chân chính hồn cốt, chỉ ở học viện trên sách từng có vài lần duyên phận. Nhưng bọn hắn kia lửa nóng trong ánh mắt, nhưng không thấy tham lam, mà một đạo ánh mắt xéo qua, cũng đem đây hết thảy thu vào đáy mắt. Không sai, đây là một khối chân trái hồn cốt, xuất từ một đầu 8000 năm không minh ma báo. Đối với ba người các ngươi bên trong bất kỳ người nào cũng thập phần thích hợp. Đỗ Duy Luân mắt nhìn Trần Quân Đình, hắn không hề gợn sóng thần thái ngược lại là không để cho ý hắn bên ngoài. Rốt cuộc thân làm cựu bảo Lưu Ly tông đời tiếp theo thủ tịch hộ tông trưởng lão, kỳ hồn cốt bất kể nói thế nào đều là muốn vượt qua 5 vạn năm niên hạn. Hơn nữa, còn là thích hợp nhất loại đó. Bởi vậy tiểu này hồn cốt hắn muốn rung động, đó chính là lãng phí. Cho nên tại chọn lựa hồn cốt ban thường lúc, Đỗ Duy Luân nhìn như chiếu cố mọi người, thực chất lại đem phần lớn chú ý đặt ở quán quân đoàn đội bên trong thứ hai xuất sắc Tần Lam trên người. Rốt cuộc không minh quỷ báo, nhưng chính là không minh ma báo biến dị. Đỗ chủ nhiệm đã tặng. Cần biết thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Không cần Đỗ Duy Luân nhiều lời, Trần Quân Đình liền đem khối này hồn cốt thu nhập túi ra, để tránh hồn cốt khí tức, hồn lực ba động tiết ra ngoài. Mắt thấy như thế, Đỗ Duy Luân vậy không nói thêm gì nữa, chỉ là căn dặn ba người làm tốt giữ bí mật công tác sau đó, liền đưa mắt nhìn rời đi văn phòng, trở về lớp 1 lầu dạy học. Mà ở trở về trên đường, mắt thấy bốn bề vắng lặng. Tần Lam, khối này hồn cốt thì cho ngươi. Trần Quân Đình lấy ra túi ra, trực tiếp vứt cho vẻ mặt kinh ngạc Tần Lam. Này thái độ, tựa hồ cũng không nghĩ nhìn nhiều. Không không không, không được. Khối này hồn cốt nên. Tần Lam liên tục từ chối, vừa định từ chối lại bị Trần Quân Đình trực tiếp ngăn cản. Nên cái gì? Nên thuộc về ta. Trần Quân Đình nghiêng đi đầu, cùng tỏ vẻ gật đầu tán đồng Tần Lam đối mặt. Đừng đua, không có gì là cần phải thuộc về. Trần Quân Đình khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Huống hồ ngươi cảm thấy ta sẽ hấp thụ khối này hồn cốt. Đầu tiên là 8000 mỗi năm hạn đối với ta mà nói quá thấp, thứ hai là cùng của ta võ hồn thích xứng độ không cao. Nếu ta hấp thu nó, hoàn toàn là lãng phí ta lục đại hồn cốt vị trí. Nhưng ngươi không giống nhau. Vũ hồn của ngươi không minh quỷ báo là không minh ma báo cao cấp biến dị, cho nên khối này hồn cốt thích xứng độ, ngươi là ba người chúng ta trung cao nhất. Nếu ngươi hấp thu, chỉ sợ khối này 8000 năm hồn cốt hiệu quả có thể cùng một khối vạn năm hồn cốt so sánh. Trần Quân Đình lời nói, lệnh Tần Lam căn bản là không có cách từ chối. Mang kích động tâm, tay run rẩy tiếp nhận túi ra. Mắt nhìn mặc dù hâm mộ, nhưng đối với Trần Quân Đình lời nói này ôm đồng ý thái độ cao minh, Tần Lam cảm thấy mình đã không cách nào từ chối, với lại hắn hiện tại vậy căn bản thì không nghĩ lại từ chối. Khi hỉ, vậy ta thì nhận. Tần Lam cách khẩu trang, làm một cái cười đùa tí từng động tác. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng chính là để người cảm thấy hắn làm. Mà nên hắn cất kỹ túi ra về sau, lại còn nghĩ xông lên cho cái ôm. Kết quả không có gì ngoài ý muốn, bị Trần Quân Đình một cước đạp bay. Như thế nào trước kia không nhìn ra ngươi như thế bệnh con gái. Thu hồi kim kê độc lập tư thế, Trần Quân Đình nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt hâm mộ nhưng lại mười phần khắc chế cao minh, theo chữ vật hồn đạo trong giới chỉ, lấy ra một cái mang theo đồng dạng hoa văn túi ra. Mà trong đó, thình lình cũng là một khối hồn cốt. Chẳng qua khối này hồn cốt nơi phát ra, ngược lại không là chính hắn muốn là có. Mà là tại đêm qua liên hoan sau khi kết thúc, một cẩn lão sư âm thầm tìm được rồi hắn cùng Linh Thiên, giao cho bọn hắn. Khối này hồn cốt, chính là chú ý địa bại bởi một cẩn. Về phần hồn cốt chủng loại nha, là bí pháp chi hồn đùi phải cốt. Làm lúc Linh Thiên cùng hắn muốn phái thác, rốt cuộc bí pháp chi hồn hồn cốt đối bọn họ tới nói cũng không tốt, còn không bằng nhường một cẩn lão sư giữ lại chính mình dùng. Kết quả lại bị một cẩn báo cho biết nàng đã có đùi phải cốt, cho nên khối này nguồn cốt đối nàng mà nói cũng không trọng yếu. Lời nói này không khỏi nhường Ninh Tiên cùng hắn kinh ngạc, bởi vì loại này bại lộ tự thân có hồn cốt hành vi là 10 phần nguy hiểm, với lại hồn cốt nào có không trọng yếu, cho dù không cần lời nói cũng được, đi thay cái mấy chục vạn kim hồn tệ a, cho nên lần này cử động không thể nghi ngờ để cho hai người cảm nhận được một cẩn đối với bọn hắn tín nhiệm. Đặc biệt một cẩn cuối cùng những lời này, các ngươi xác thực không cần đến, nhưng học viên khác đâu? Các ngươi không phải là muốn mời chào sao? Khối này bí pháp chi hồn hồn cốt liền hữu dụng để cho hai người trực tiếp nhận khối này bí pháp hồn cốt, mà cuối cùng khối này hồn cốt đã đến Trần Quân Đỉnh trong tay. Cao Minh, khối này bí pháp hồn cốt thì cho ngươi. Có thể cái này. Cao Minh nhìn trong tay túi ra, không khỏi giật mình. Minh đích thật muốn hồn cốt, đó là bởi vì trước đó khối kia hồn cốt là tất cả đoàn đội ban thưởng, có thể quả thực thích hợp Tần Lam, cho nên mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng không hề không đồng ý thế, nhưng dưới mắt khối này hồn cốt khác nhau à, đây là Bùi đại ca người. Phản ứng hắn, lập tức liền muốn phái thác, nhưng mà lại bị Trần Quân Đỉnh ngăn lại. Được rồi, khối này hồn cốt với ta mà nói đồng dạng tác dụng không lớn, cho ngươi thì cho ngươi. Còn có, khối này hồn cốt là bí pháp hồn cốt. Như vậy hấp thụ khối này hồn cốt ta lần trước cũng cho tốt nhất đề nghị, ngươi có nghe đi. Đối với cái này, Cao Minh bất đắc dĩ cười một tiếng. Bùi lão đại, giống ta kiểu này bình dân hồn sư, đâu còn sẽ có cơ hội lại được đến một khối hồn cốt. Càng đừng đề cập hai khối. Nói xong lời nói này về sau, Cao Minh nội tâm tựa hồ có chút xoắn xuýt, nhưng mắt nhìn trong tay túi ra về sau, trong lòng đột nhiên ổn định mấy phần, lần đầu lấy dũng khí hỏi, Bùi lão đại, ta một cái hệ phụ trợ hồn sư năng lực không thể gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Một bên Tần Lam nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là điên cuồng gật đầu, đồng dạng lộ ra một bộ chờ đợi ánh mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng có được ý tưởng giống nhau. Mà này, cũng chính là Trần Quân Đình mục đích. Nhìn thoáng qua đã cách có chút khoảng cách dạy bảo văn phòng chủ nhiệm, nét miệng lên một vòng mỉm cười, đối với thiên tài hồn sư, Cửu Bảo Lưu Ly Tông cửa lớn sẽ vinh viễn rộng mở. Cho nên các ngươi muốn gia nhập, vậy chúng ta tự nhiên cầu còn không được. Vậy chúng ta gia nhập. Hai chương 67, cuối cùng làm lớp trưởng chương 67, cuối cùng làm lớp trưởng lão đại, vậy liền làm phiền ngươi. Đi thôi đi thôi. Nay còn chưa tới lầu dạy học, Trần Quân Đình cùng Cao Minh liền cùng Tần Lam mỗi người đi một ngả. Dùng Tần Lam mà nói, đó chính là hồn cốt động nhân tâm, năng lực sớm chút hấp thu hắn cũng có thể sớm chút an tâm. Cho nên tại kính nhờ Trần Quân Đình cho hắn chủ nhiệm lớp xin phép nghỉ về sau, thì hướng lầu ký túc xá chạy tới, thậm chí còn dùng võ hồn phụ thể đi đường. Đối với cái này, Trần Quân Đình ngược lại cũng không thèm để ý, dù sao hắn muốn đi trước lớp một lời nói, ban hai phòng học là của hắn con đường phải đi. Ở lớp 3 cửa cùng Cao Minh chia ra về sau, Trần Quân Đình đi vào ban 2, thế Tần Lam hướng ban 2 chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Có lẽ là Tần Lam đạt được dự bị hạch tâm đệ tử thân phận, vậy có lẽ là ban này chủ nhiệm tính cách ôn hòa, ngược lại là trực tiếp đáp ứng. Và Trần Quân Đình đi vào ban 1 cửa phòng học, còn không có lên tiếng, rộng mở phòng học trong cửa lớn thì quăng tới một cận cùng Vương Nôn ánh mắt, đồng thời còn hấp dẫn toàn lớp tầm mắt mọi người. Báo cáo. Trần Quân Đình hô một tiếng, ánh mắt thì tại liếc nhìn một phía. Hắn phát hiện mình đi ngang qua 4 ban, lớp 1 nhân số lại là ít nhất. Ngoài ra, tại Vương Nôn cùng một cận hay vị lão sư phía sau trên bảng đen, đã viết xuống hệ cường công cùng hệ khống chế hai cái chữ to. Mà ở hệ khống chế phía dưới, có không ít học viên tên. Chẳng qua lệnh Trần Quân Đình tương đối quen thuộc, hay là Tào Cẩn Hiên, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc còn có Tiêu Tiêu 4 người. Mà này, chính là ban 1 về chính phó trưởng lớp bỏ phiếu. Trên bảng đen hệ khống chế hồn sư chung, Tào Cẩn Hiên tên phía sau số phiếu có thể nói xa xa dẫn trước. Bởi vậy cũng không kém hắn một cái không có ném qua phiếu. Nghĩ đến là nguyên nhân này, mọi người cũng liền không chờ hắn, mà là căn cứ bỏ phiếu làm ra quyết định. Về phân hệ cường công, phía dưới trinh trống rỗng, đuổi mau vào đi. Một cần nói chuyện đồng thời, một bên Vương Nôn cũng cởi ra hiệu Trần Quân Đình tìm chỗ ngồi xuống. Được. Trần Quân Đình vừa xài bước tiến phòng học, đón lấy ngày sau bạn học cùng lớp ánh mắt tò mò, xài bước địa đi tới Độc Cô Tín bên cạnh không bị ngồi xuống, thấp giọng hỏi, ngươi không tranh cử. Chỉ còn lại 8 tháng mà thôi, không cần thiết. Độc Cô Tín lắc đầu, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ còn có cô đơn. Đi định. Ừm. Trần Quân Đình ánh mắt lấp lóe, ngón tay không ngừng lục lọi trên tay tinh quang lam bảo thạch giới chỉ, không biết nghĩ cái gì. Cũng tại Trần Quân Đình sau khi ngồi xuống, Vương Luân gõ gõ bảng đen, hấp dẫn toàn lớp chú ý của mọi người. Tất nhiên nhân đều đến đông đủ, như vậy chúng ta liền bắt đầu tranh cử hệ cường công ban trưởng đi. Bởi vì vừa mới có đồng học không tại, cho nên ta đang nói một lần. Vương Luân quay người mặt hướng bảng đen, một bên tại hệ cường công ba chữ to hạ viết lên Trần Quân Đình, Đái Hoa Bân, Vũ Phong, Vương Đông đám người tên, vừa nói, lớp chúng ta có chính phó trưởng lớp 2 cái ghế, chia ra do hệ cường công cùng hệ khống chế hồn sư tới đảm nhiệm, 1 tháng 1 vòng đuổi. Vừa mới các vị đã chọn tốt hệ khống chế ban trưởng, đó chính là Tào Cẩn Hiên. Tiếp xuống các ngươi chính là muốn căn cứ ta viết ở dưới tên, trên giấy viết lên tự mình lựa chọn hệ cường công học viên, sau đó đưa ra đi lên xác định ban trưởng. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều đã viết qua một lần, cho nên lần này cũng coi là xe nhẹ được quen. Lúc trước về sau ăn khớp địa truyền xuống tới, rất nhanh liền có một mảnh giấy truyền đến Trần Quân Đình trong tay. Liếc qua bên cạnh Độc Cô Tín, Trần Quân Đình ba chữ đập vào mi mắt. Ngươi này ném là ta. Đây không phải rất rõ ràng nha. Giơ tay lên bên trong tờ giấy, Độc Cô Tín liền ra hiệu hắn nhìn một chút chung quanh những người khác. Trần Quân Đình ngoái nhìn, chỉ thấy không ít người ánh mắt cũng như có như không nhìn về phía hắn. Mà Tượng Vương Đông còn có Vu Phong hai người thì rõ ràng hơn. Một cái giơ ngón tay cái lên, một cái khác thì là khoa tay múa chân, còn thỉnh thoảng hướng phía Đái Hoa Bân phương hướng làm ra một bộ mặt quỷ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vu Phong ý nghĩa có phải không nghĩ Đái Hoa Bân được tuyển. Trần Quân Đình ánh mắt xéo qua có hơi thoáng nhìn, liền gặp được Đái Hoa Bân chính vẻ mặt âm trầm ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào hắn, trên tay tờ giấy cũng bóp thành một đoạn. Ánh mắt kia, liền cùng chính mình đoạt lão bà hắn tựa như. Hắn nhìn lên tới vô cùng không phục. Nào chỉ là không phục, nhưng không phục thì phải làm thế nào đây? Thực lực không sánh bằng ta, chỉ có thể chịu đựng. Trần Quân Đình hứng hở địa trở về Độc Cô Tín một câu, sau đó không khách khí chút nào tại trên tờ giấy viết xuống tên của mình. Về phần ghét bỏ ban trưởng nhiều chuyện, hơn nữa còn phiền phức. Dù sao nếu là hắn thành ban một ban trưởng, không phải có một lớp phó người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Về phần chờ đến phiên hắn thành lớp phó, chuyện kia trước đây không liền hẳn là do ban trưởng tự mình làm sao? Đợi đến Vương Nôn đem mọi người trên tay tờ giấy thu đi lên về sau, một cần cùng hắn trên bục giảng một tính toán một chút lên học viên số phiếu. Kết quả cuối cùng, tự nhiên không có gì ngoài ý muốn. Trần Quân Đình tên sau số phiếu, xa xa dẫn trước. Xếp hạng thứ hai Đái Hoa Bân, lại chỉ có chút ít mấy người. Một cần vẻ mặt vui vẻ nhìn về phía Trần Quân Đình phương hướng. Trong lớp cái khác ánh mắt của bạn học cũng đều ngưng tụ hướng hắn này hội tụ. Trải qua mọi người tuyển cử, cuối cùng hệ cường công ban trưởng số phiếu nhiều nhất học viên là Trần Quân Đình đồng học. Từ hôm nay trở đi về sau một tháng, Trần Quân Đình chính là lớp một chính ban trưởng. Trường lớp kia, về sau một tháng chỉ giáo nhiều hơn. Phía trước ngồi Tào Cẩn Hiên cười đùa tí từng địa quay đầu, đối với Trần Quân Đình nháy mắt ra hiệu. Mà bạn bè ngoan cố của hắn Chu Tư Trần càng là hơn ôm Tào Cẩn Hiên cổ, một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, "Ban trưởng, ta về sau duy ngươi là theo, Tào Cẩn Hiên giá hỏa này trong mắt ta chính là cái rắm. Về sau ngươi thỏa thích phân phó hắn." "Cút ta." Tào Cẩn Hiên làm bộ đẩy một chút Chu Tư Trần, nhưng cũng biểu hiện ra một bộ đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng. Tỏ vẻ cái gì một tháng một vòng chính ban trưởng, trong mắt hắn Trần Quân Đình chính là ban một duy nhất ban trưởng. Rốt cuộc tại bên trong Sử Lai Khắc học viện, cường giả làm đầu. Đối với một cái đoạt được quán quân, còn phá võ hồn dung hợp kỹ Trần Quân Đình, hắn nhưng là tâm phục khẩu phục. "Thật chứ?" Trần Quân Đình nghe vậy, lông mày hơi nhíu. "Được rồi, đưa mình tới cửa. Coi là thật. Vậy sau này là lớp làm cống hiến, thế lão sư phân ưu giải nạn chuyện coi như giao cho ngươi." Trần Quân Đình vỗ vỗ Tào Cẩn Hiên bả vai, vui tươi hớn hở nói, "Ta rất xem trọng ngươi nha." "A." Tào Cẩn Hiên nghe vậy, không khỏi sửng sốt. "Vậy còn ngươi?" "Tự nhiên làm cái trưởng quỹ phủi tay. Bởi vì chính phó hai cái ban trưởng đều đã xác định, cho nên buổi sáng thời gian còn lại trong, chính thức chương trình học cũng theo đó triển khai." So với chi 3 tháng trước cảm thụ qua một cần phong cách, Vương Luân giảng bài ngược lại là cho Trần Quân Đình một loại mới lạ trải nghiệm, vẹn vẹn mấy câu thì để lộ ra hắn ẩn chứa phong phú tri thức dự trữ, không thẹn với Sử Lai Khắc học viện giảng viên cao cấp bình xương. Theo thời gian trôi qua, một ngày thời gian lập tức đi tới. Đến buổi tối, Trần Quân Đình bọn hắn lần nữa gọi lên Bối Bối bốn người tiến về bên bờ Hải Thần Hồ liên hoan. Với lại mọi người vậy theo Độc Cô Tín trong miệng biết được, hắn ở đây lớp 1 sau khi kết thúc muốn nghỉ học. Có thể đối mặt Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đám người chất vấn, Độc Cô Tín chỉ là vì trầm mặc đáp lại. Chỉ có hiểu rõ nội tình Trần Quân Đình cùng Ninh Thiên, mới có thể hiểu Độc Cô Tín những lời này hàm nghĩa. Tại trở về ký túc xá trên đường, Trần Quân Đình cùng Ninh Thiên cách xa mọi người. Ban đêm trên đường, ánh đèn chiếu hạ hai người ảnh tử. Sau một lúc lâu, "Tiểu Thiên, ta đã quyết định." Ninh Thiên ôm cánh tay của hắn, khẽ gật đầu. "Vậy liền tại nghỉ trước giao cho hắn đi. Trải qua thời gian dài như vậy, tất cả mọi người đã là đồng bạn. Nếu chúng ta có biện pháp lại không cứu, ta tại về sau cũng sẽ không tha thứ chính mình." Giao người trước thổ lộ tâm tình, chỉ nói lợi ích, cuối cùng đã rơi vào tầm thường. Đây là tông môn xử sự triết lý. Hồi tưởng lại nhiều năm qua Cựu Bảo Lưu Ly Tông đối với những gì hắn làm, Trần Quân Đình gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng vẫn là nghi ngờ nói, "Đúng rồi, ta như thế nào không bao giờ tại tông môn tông quy thượng thấy qua đầu này?" "Ngươi đương nhiên chưa từng nhìn thấy." Linh Tiên sinh sắn địa thẻ lưỡi, bởi vì đây là ba căn cứ tông môn vạn năm qua kinh nghiệm xử sự, âm thầm tổng kết xuống tâm đắc nhà. Chương 68, mới thành lập tụ nguyên trận chương 68, mới thành lập tụ nguyên trận trong những ngày kế tiếp, lớp một các học viên ở trong học viện sinh hoạt liền đã dần dần đi vào đến bình ổn tiết tấu. Tại ngày thường gợn sóng không kinh trùng, Trần Quân Đình là lớp một ban trưởng, gánh chịu nhìn lớp trách nhiệm, bảo đảm lớp vận hành thông thuận. Như là trong lớp một ít đau đầu, trực tiếp bị hắn vì thực lực áp đảo. Mặc dù hắn từng tỏ vẻ muốn làm một cái trưởng quỹ phủi tay, mà ở này bình thản thời kỳ, đối với Trần Quân Đình bảy cái không phục tám cái không cam lòng Đái Hoa Bân, liền trở thành bình tĩnh dưới mặt nước gợn sóng, đã trở thành trong miệng mọi người số lượng không nhiều đề tài câu chuyện. Đấu hồn chàng bên trên tiêu chiến, cũng là thì có chuyện. Đối với cái này, Trần Quân Đình tự nhiên vậy không khách khí. Đứng đi lên, nam ngựa tiếp theo liền thành đối với Đái Hoa Bân tốt nhất lớp một khắc họa. Điều này cũng làm cho Đái Hoa Bân trong mắt lòng đấu kỵ càng phát ra cường thịnh. Nhưng này tất cả cũng không bị Trần Quân Đình để vào mắt. Mà ở dạy học thường ngày chung, Vương Luân cùng một cần kiến thức lý thuyết dạy học vậy nâng lên nhật trình. Xâm nhập giải thích độc đấu cùng đoàn chiến chiến thuật khác biệt, giáo hội các học sinh làm sao căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh linh hoạt sách lược, học tập, nhận ra hồn thú đặc thù cùng tập tính, đã hiểu võ hồn tính đa dạng cùng tính chất phức tạp, cũng nghiên cứu thảo luận làm sao thông qua thích hợp võ hồn phương pháp tu luyện tăng lên tự thân tu vi. Về phần mỗi một lần đấu hồn dạy học, bất luận là người đối kháng hay là đoàn đội hợp tác, đều là rèn luyện cùng khảo nghiệm, dùng cái này học được tại biến ảo khó lường trong chiến đấu tìm thấy tốt nhất ứng đối chi đạo. Cuộc sống như vậy mặc dù bình thản, lại là các học sinh tích lũy kinh nghiệm, tôi luyện kỹ nghệ thời kỳ mấu chốt. Mọi người ở trong quá trình này dần dần thành thục, học được như thế nào tại trong bình tĩnh tìm kiếm bứt phá. Có thể nói mỗi người thời gian cũng mười phần phong phú. Tượng Hoắc Vũ Hạo, võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ hai đầu chuyện. Không chỉ tu là không rơi xuống, khoảng cách 20 cấp chỉ có cách xa một bước. Tại hồn đạo sư phương diện, đều bị gọi đùa là có nửa cấp thành tựu. Về phần Trần Quân Đỉnh càng là hơn nắm chặt sinh linh chi kim phúc lợi tu luyện hồn lực cùng tinh thần lực, đối với hồn đạo pháp trận cùng ma pháp đường vân học tập, đối với trận pháp nghiên cứu đều không có thả lỏng. Thời gian qua mau, thời gian như thoi đưa. Trong mấy mắt, 7 tháng thời gian thì như là nước chảy lặng yên không một tiếng động chảy đi. Khoảng cách nghỉ cũng chỉ còn lại 1 tháng cuối cùng. Lâu ký túc xá, số 161 phòng ngủ. Bóng đêm bao phủ tất cả sân trường, Trần Quân Đỉnh lại không hề buồn ngủ, mà là đem con mắt chăm chú tập trung vào trong tay thất sát kiếm. Ngay cả Độc Cô Tín giờ phút này cũng đi tới trên giường, nín thở, rất sợ có tí xíu động tác rồi sẽ quấy rầy đến hắn. Giờ khắc này, Trần Quân Đỉnh thất sát kiếm võ hồn không còn là vũ khí xuất hiện, mà trở thành hắn khắc họa trận pháp quan trọng công cụ. Bắt đầu đi. Ý liền lai khắc tư thanh âm giản mua tại trong đầu hắn vang lên, trong giọng nói để lộ ra hắn kết nối tiếp theo một màn này chờ mong. Vì trong mắt hắn, đây là hết hạn hiện nay khả năng nhất thành công. Được. Trần Quân Đỉnh nín thở trầm ngâm, dứt bỏ rồi trong đầu tất cả tạp niệm, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, bắt đầu lần thứ N đến thử. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh hồn lực, nhường tâm thần của mình hoàn toàn đắm chìm ở mũi kiếm chỉ chỗ. Theo ý niệm của hắn đi theo, tinh thần lực lưu chuyển, thất sát kiếm bắt đầu trong không khí múa, mũi kiếm xẹt qua từng đạo tuyệt vời quỹ đạo, lưu lại lóe ra u quang đường cong. Những đường cong này dần dần trên không trung tổ hợp thành từng cái phức tạp phù văn, chúng nó trên không trung nhảy vọt, xoay tròn, phản phất có sinh mệnh bình thường, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Theo thời gian trôi qua, Trần Quân Đỉnh trên trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở mũi kiếm cùng những tia đang hình thành trận pháp phù văn chung. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này không thể có mảy may phân tâm, bất kỳ cái gì một cái sai lầm nhỏ đều có thể dẫn đến tất cả trận pháp tan vỡ. Cánh tay của hắn vững vàng mà hữu lực, mỗi lần huy kiếm cũng 10 phần ổn định, bất luận là cường độ hay là tốc độ, cũng khống chế được vừa đúng. Theo cái cuối cùng trận pháp phù văn hoàn thành, tất cả trận pháp dường như sống lại, trong không khí nguyên khí bắt đầu kịch liệt ba động, từng chùm quang tuyến dọc theo vết kiếm lưu động, xen lẫn thành một cái ánh sáng lóng lánh lưới. Trần Quân Đỉnh nín thở nhìn chăm chú, chỉ thấy kia lưới ánh sáng dần dần ngưng thực, hiện ra một cái to lớn hư ảo trận đồ. Trần Quân Đỉnh thấy thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc hắn mừng thầm trong lòng lúc, một hồi rất nhỏ rung động đột nhiên theo trận đồ trung tâm truyền đến, Trần Quân Đỉnh ngay lập tức cảnh giác lên. Ngay cả Độc Cô Tín cũng tại Trần Quân Đỉnh ánh mắt ra hiệu hạ xong thành võ hồn phụ thể. Đôi rắn xoay quanh, hai cái màu vàng hồn hoàn tại hắn quanh thân lưu động, duy trì tùy thời năng lực xuất thủ trạng thái. Trần Quân Đỉnh thì là nhìn chăm chú run rẩy trận đồ, ý thức được khả năng này là nào đó phân đoạn xuất hiện vấn đề. Hắn nhanh chóng điều động hồn lực, cố gắng ổn định trận pháp. Nhưng rung động càng ngày càng mãnh liệt, trận đồ bên trên quang mang lúc sáng lúc tối. Trần Quân Đỉnh sắc mặt nghiêm trọng, hắn hiểu rõ nếu như không thể kịp thời chữa trị, trận pháp đều sẽ vỡ vụn. Trần Quân Đỉnh không dám sơ suất, hắn vận khởi toàn thân hồn lực, mũi kiếm lần nữa vung ấy, từng chuỗi phức tạp trận pháp phù văn dọc theo trận đồ biên giới hiện hiện, hắn cố gắng vì loại phương thức này ra cố trận pháp. Mồ hôi theo cái trán trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất phát ra tiếng vang. Tại đây yên tĩnh trong phòng ngủ, lại có vẻ dị thường rõ ràng. Cuối cùng, tại một hồi hào quang chói sáng về sau, trận đồ ngưng rung động, trận pháp khôi phục bình tĩnh, tất cả trở nên tĩnh lặng. Trần Quân Đỉnh mệt mỏi ngồi xuống, nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy mừng rỡ, bởi vì hắn hiểu rõ, điều này đại biểu trận pháp thành hình. Giờ phút này, giọng Y Lai Khắc Tư tại tinh thần chi hải bên trong vang lên, "Chúc mừng ngươi, ngươi đã sáng tạo ra thứ một cái trận pháp. Y Lai lão, cái này có thể không thể thiếu trợ giúp của ngươi." Trần Quân Đỉnh mặc dù mừng rỡ, nhưng giọng nói đều là khiêm tốn, bởi vì hắn là tại Y Lai Khắc Tư chỉ dẫn dưới, trải qua vô số lần thí nghiệm cùng thất bại, mới sơ bộ đã sáng tạo ra trận pháp. Mà trận pháp này thì gọi Thu Nguyên trận. Mặc dù nó phạm vi bao phủ chỉ có xung quanh 1 mét, nhưng tốt xấu, nó là thành công. Tu Nguyên trận năng lực xảo diệu tụ tập bốn phía thiên địa nguyên khí, đây trạng thái bình thường ở dưới nồng nặc gấp đôi, là tu luyện giả cung cấp một cái được trời ưu ái tu luyện môi trường. Đương nhiên, cái này cũng sẽ dẫn đến cái này tụ nguyên trận xung quanh 10 mét thiên địa nguyên khí trở nên tương đối mỏng manh. Chẳng qua nếu không tra xét rõ ràng, cũng không cần phát hiện. Chẳng qua loại tình huống này lại là bình thường hiện tượng. Rốt cuộc tụ nguyên trận trong nồng đậm thiên địa nguyên khí cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện. Mắt thấy tình huống hình như ổn định lại, lại không tồn tại nguy hiểm về sau, Độc Cô Tín giải trừ võ hồn phụ thể trạng thái. Nhìn trên đất hư ảo trận đồ, đáy mắt không khỏi nổi lên tò mò. Vừa đứng dậy muốn hỏi tình huống lúc, cả người liền đã không có cảm giác địa bước vào trận đồ phạm vi bao phủ trong, nồng đậm gấp đôi thiên địa linh khí, làm hắn phát giác được nhỏ xíu khác biệt. "Là cái này ngươi bận bịu lâu như vậy thứ gì đó?" Trần Quân Đỉnh hơi cười một chút, thẳng thắn thành khẩn nói, "Không sai, là cái này trận pháp. Dưới mắt cái này, ta gọi nó tụ nguyên trận." Chương 69, lên cung cảm nghĩ chương 69, lên cung cảm nghĩ vừa mới biên tập đại đột nhiên nói cho ta biết muốn quyển sách này muốn lên trống. Cho nên trước đây hứa hẹn lên khung muốn nhiều càng chương 4 ngày hôm nay phát, không tại ngày mai phát. Mời mọi người nhiều hơn thủ đính để bày tỏ ủng hộ. Cảm tạ. Mọi người đặt mua đi. Van cầu. Trước đó theo đọc 1000 bát, hiện tại quân lính 300 không đến, trực tiếp chặt nhiều gấp 6 lần nha. Chương 70, mới ý nghĩ chương 70, mới ý nghĩ tụ nguyên trận. Tên này ngược lại là chuẩn xác. Độc Cô Tín sở cái cảm, lập tức nghi ngờ nói: "Chẳng qua loại vật này ngươi thế nào nghiên cứu ra được?" "Đương nhiên là ta tại kiến thức đến hạch tâm hồn đạo pháp trận về sau dẫn dắt. Ta nghiên cứu hồn đạo pháp trận một ít nguyên lý, sau đó thì lục lọi ra loại vật này." Trần Quân Đỉnh cố ý nói út mở, nửa thật nửa giả lời nói tránh đi liên quan với ma pháp phù văn thông tin, bởi vì hắn đã hiểu, có chút bí mật nhất định phải giấu giếm. Dứt lời, hắn còn chỉ hướng trận đồ mấy chỗ mấu chốt trọng yếu. Những địa phương này đều là hạch tâm hồn đạo pháp trận đường vân. "Bất quá, ta không hiểu những thứ này." Độc Cô Tín khoát qua tay, có vẻ cũng không thèm để ý Trần Quân Đỉnh thấy thế, cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là căn dặn Độc Cô Tín trước giữ bí mật trận pháp chuyện này, hắn nhất định phải hồi Cựu Bảo Lưu Ly Tông sau, cùng tông chủ, sư phụ bàn bạc sau lại nói. Mà ngày mai buổi sáng chính là cuối cùng nhất kỳ hạn. Sáng sớm thời khắc, theo ngoài cửa sổ mảnh vàng vụn ánh nắng vung vào trong phòng, Trần Quân Đình cảm thụ đến chính mình thể nội hồn lực ba động, khóe miệng hơi dương lên. Quy củ là chết, người là sống. Ừm, nho nhỏ 40 cấp. Như thế tưởng tượng, ý nghĩ của hắn trong nháy mắt mở ra không ít. Chẳng qua rất nhanh, hắn thì có một cái ý nghĩ. Độc Cô Tín chỉ vào trận đồ, do hỏi: "Đương nhiên, nếu tại học viện nghỉ trước một tháng còn không người lại đưa ra xin, vậy cũng không cần lại tổ đội, trực tiếp xuất phát. Chỉ là đem chính mình ý thức chìm vào tinh thần chi hải, hỏi Y Lão trận đồ vì sao tại qua 3 canh giờ sau sẽ tự động tán loạn. Làm như vậy, ngược lại có thể khiến cho học viện dùng ít sức không ít. Đặc biệt Hoắc Vũ Hạo còn muốn hai đầu chạy." Độc Cô Tín trạng thái tinh thần không còn nghi ngờ gì nữa, có chút hề bại, nghe được Trần Quân Đình lời nói, cũng không có chính diện đáp lại, mà là khoát khoát tay, trực tiếp nằm ở trên giường. Vũ Phong lắc đầu, cấp ra giải thích: "Không có, ngươi một đêm không ngủ." Trần Quân Đình lắc đầu, tụ nguyên trận tệ nạn mặc dù sẽ dẫn đến xung quanh 10 mét trong thiên địa nguyên khí mỏng manh, nhưng điều này mỏng manh tại trong lúc nhất thời là khó mà phát giác. Cho nên ta vừa vặn thừa dịp tối nay tới thử một chút trận đồ có tác dụng trong thời gian hạn định. Trần Quân Đình không nghĩ ở điểm này nhiều lời, thế là giật ra trọng tâm câu chuyện. Ta nhớ được Vũ Hạo đang tái sinh khảo hạch sau một tháng liền đã đột phá đi, học viện đến bây giờ một mực không có thông qua săn hồn xin. Cho nên vì về sau không còn phiền phức, Đỗ chủ nhiệm có ý tứ là nhường Hoắc Vũ Hạo đợi thêm một chút, đợi đến nhân số đủ nhiều có thể tổ đội lại tiến về săn hồn. Dù sao Hoắc Vũ Hạo tu vi còn thấp, không săn bắt hồn hoàn tiếp tục tu luyện cùng săn bắt hồn hoàn tiếp tục tu luyện có khả năng lấy được hồn lực trên lệch cũng không lớn. Này hiệu quả không tệ a. Hôm qua ngay cả cấp 29 đỉnh phong đều không có, buổi sáng hôm nay đã đột phá cấp 30. Ngươi làm ngươi cũng biết lái treo đâu. Nếu trên người không có thăng hồn đan kia một mùi thơm, hắn cũng vẫn là sẽ không tin. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ một phen sau, trực tiếp hứa hẹn tiếp theo. Không thể nghi ngờ cần tu vi cường đại cùng tinh thần lực. Vũ Phong muốn hù dọa tay, vậy trực tiếp dừng tại giữa không trung. Ngài xuất thủ. Ngài không phải nói. Trần Quân Đình thấy thế, không tiếp tục nhiều lời cái gì. Dứt lời, ý liền lai khắc tư còn tự thân làm mẫu một phen. Nếu không phải cùng nhau lớn lên, hiểu rõ Trần Quân Đình, nàng thật hoài nghi hắn trong khoảng thời gian này tu luyện có phải hay không cắn thuốc dập đầu điên rồi. Nếu đã vậy, ngươi cũng muốn đi xin săn hồn chứ sao? Độc Cô Tín nhìn thấy một màn này, suy tư một lát sau liền trên giường ngồi xuống. Chẳng qua hắn không hề bước vào suy tưởng trạng thái tu luyện, mà tập trung chú ý nhìn chăm chú trận đồ, để tránh sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Vũ Phong dưới khiếp sợ, triệt để trầm mặc. Kiếm người, ngươi đột phá cấp 30. Bất thình lình âm thanh từ tiền phương truyền ra. Đã như vậy, kia có hay không có thể tại trợ vật chất tính ổn định, để đền bù trận pháp đường vân không ổn định cái này không đủ. Dứt lời, liền lấy ra chính mình bắt chước ngụy trang tu luyện hồn đạo khí, không có chút nào để ý tới Độc Cô Tín kia nhìn xem quái vật ánh mắt. Bởi vì này thời gian mấy tháng, hắn trên cơ bản cũng đem tinh thần và thể lực đặt ở nghiên cứu trận pháp cùng với trên việc tu luyện, cho nên đối với trừ gia Ninh Thiên, Vũ Phong cùng với Độc Cô Tín bên ngoài chú ý ít đi không ít. Triệt tiêu nó. Chẳng qua vừa bước vào phòng học, hắn thì theo phía sau cảm nhận được một cỗ quen thuộc hồn lực ba động, đó là đến từ hơi thở của Vũ Phong. Mà làm hắn kinh ngạc chính là, cỗ khí tức này rõ ràng đây dị vãng cường đại một chút, lại đã đạt đến cấp 30 trình độ. Đúng thế, đây chính là học viện cho ban thưởng. Nếu là không đi lời nói, ta còn thua lỗ. Vũ Phong vừa nói hết lời, cả người thì phản ứng lại, vẻ mặt không thể tin chằm chằm vào Trần Quân Đình. Sương sơ nói, ý của ngươi là ngươi đột phá. Được rồi, chỉ là gặp được một ít kỳ ngộ thôi. Lão phu quả thực đã từng nói sẽ không nhúng tay, nhưng trận đồ muốn tán loạn lúc, ngươi vừa lúc ở đột phá cửa ải. Nếu không có một tiếng chống tăng khí thế, tuy chỉ phải tốn chút ít thời gian, nhưng cuối cùng đáng tiếc chút ít. Trần Quân Đình vẻ mặt ý vị thâm trường, khám phá không nói toạn. Chỉ thấy hắn chậm rãi một chút, một cái càng thêm ngưng thực tụ nguyên trận đồ ngay tại Trần Quân Đình trước mắt chậm rãi hình thành. Bởi vì là Y Lai Khắc Tư tự tay tạo dựng, mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thể thấy rõ ràng. Cái kia ngược lại là phiền phức Y lão ngài. Muốn làm đến bước này, tại cung Y lao bái biệt về sau, Trần Quân Đình chủ động rời khỏi tinh thần chi hải. Trải qua một phen rửa mặt, lặng yên đi ra phòng ngủ. Y Lai Khắc Tư thân ảnh theo cửa lớn màu xanh lục trung đi ra, dàn mua giọng nói mang theo một tia ôn hòa, ngươi trận đồ duy trì như vậy lâu, là ta ra tay để nói nhiều tồn tại một chút thời gian. Tại Trần Quân Đình bố trí tỉ mỉ dưới, Tú Nguyên trận phối hợp bắt chước ngụy trang tu luyện hồn đạo khí, liền tại bọn hắn trong phòng ngủ lặng yên thành hình. Chẳng qua chuyện này, cũng không phải một sớm một chiều. Ha ha, những thứ này ngươi yên tâm, còn phải cần một khoảng thời gian thí nghiệm. Vừa và Trần Quân Đình xoay người, Vũ Phong thì tự cho là mười phần tự nhiên đưa tay nhanh chóng theo bay lên không tư thế cải thành vẻ mặt đắc ý bộ dáng điệu đánh ra bộ lực. Đó là, ngươi cho rằng ta là ai? Chẳng qua ngươi tiếp xuống dự định muốn ra sao? Lập tức, Trần Quân Đình liền hỏi thăm về trận pháp tán loạn nguyên nhân. Mà Y Lai Khắc Tư cho ra giải thích, là bởi vì hắn tự thân tu vi cùng tinh thần lực chưa đạt tới đầy đủ cường độ, cứ thế trận đồ không cách nào kéo dài. Hai điểm này, không thể nghi ngờ là cứng nhắc điều kiện. Với lại hiện tại trận pháp duy trì thời gian không dài, là bởi vì tu vi cùng tinh thần lực quá thấp, dẫn đến trận pháp đường vân không ổn định. Trần Quân Đình trước đó tụ nguyên trận đồ cùng trước mắt Y Lai Khắc Tư tạo dựng tụ nguyên trận đồ so sánh, chỉ là nhìn chăm chú độ điểm này thì giống như đom đóm so với Hạ Nguyệt, ngựa chạy chậm so với Kỳ Lân. Đó chính là mượn giám hồn đạo khí chi pháp, đem trận đồ khắc họa với kim loại loại hình ngoại vật bên trên, muốn dùng trực tiếp lấy ra là được. Như thế có thể tiếp nhận. Chỉ bằng chính mình một phá, chí ít Vu Phong là không có khả năng. Tu nguyên trận hiệu quả, có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Nồng nặc gấp đôi thiên địa nguyên khí tràn đầy tại Trần Quân Đình trung quanh thân thể, tăng thêm bắt trước ngụy trang tu luyện hồn đạo khí giúp đỡ, vẹn vẹn một buổi tối, cái kia cấp 39 bình cảnh liền đã bừng lòng. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đã bước vào một cái cảnh giới mới, 40 cấp. Một đêm này, đến lúc đó ngươi giúp ta hướng một cận lão sư xin phép nghỉ. Đúng, ngươi trận đồ kia hình như qua khoảng 3 canh giờ thì tự động hỏng mất. Ta nhìn xem ngươi không có cái gì phản ứng, cho nên cũng liền không có quấy rầy ngươi. Dứt lời, liền trực tiếp trở mình, ra hiệu Trần Quân Đình tiếp xuống không nên quấy rầy hắn. Trước không, khi hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, nâng ngẩng đầu lên cùng Độc Cô Tín đối mặt một khắc này. Đơn giản ăn xong điểm tâm, liền vội vàng chạy tới phòng học. Nguyên lai hết hạn hiện nay, năng lực hướng ra phía ngoài viện đưa ra săn hồn xin, vốn là chỉ có những kia hạch tâm đệ tử, cùng với lớp 1 một ít đặc thù thành viên, tỉ như khảo hạch ban thưởng người sở hữu. Như thế tiếp theo, hướng ra phía ngoài viện đưa ra xin người lác đác không có mấy, thậm chí Hoắc Vũ Hạo khi đó chỉ có hắn một cái. Hắn bước vào trong trận, nhắm mắt trầm ngâm. Vừa vặn ta vậy nhân cơ hội này, đột phá 40 cấp. Đối với cái này, Trần Quân Đình ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua hắn hiện tại khổ não, còn có một việc. Đó chính là khắc họa trận đồ thái tốn thời gian, này trong thực chiến tạm thời sử dụng tính không lớn. Y Liễu Lai khắp tư miệng hơi cười, như là một cái hòa ái lão nhân. Ha ha, vốn là vẫn chưa tới 3 canh giờ đấy. Chào mừng mọi người thủ lĩnh, ủng hộ nhiều hơn. Chương 71, xin săn hồn chương 71, xin săn hồn chương 71, tổ đội xuất phát sáng hôm sau, tiếng trung tan học quanh quẩn tại hành lang. Đang lúc các bạn học muốn lần lượt rời khỏi ban một phòng học lúc, trên bục giảng Vương luôn lại đột nhiên gọi lại Trần Quân Đình, Vu Phong cùng Hoắc Vũ Hạ ba người, ra hiệu bọn hắn trước lưu lại. Vậy mọi người đi trước đi. Trần Quân Đình thấy Vương luôn nói như vậy, lập tức nghĩ tới buổi chiều muốn khai triển săn hồn hành động. Thế là đang cùng bên cạnh Độc Cô Tín lên tiếng chào hỏi, tiện thể nhường hắn cùng Linh Thiên Đài cá khẩu tín. Để tránh thời gian kế tiếp, nàng còn muốn chờ đợi mình. Mà một bên Hoắc Vũ Hạo tại cùng Vương Đông cáo biệt về sau, vậy vẻ mặt hưng phấn mà đi tới, "Quân Đình đại ca, Vu Phong tỷ, Vũ Hạo." Trần Quân Đình vẫy vẫy tay, đợi đến Hoắc Vũ Hạo đi đến trước mặt lúc, hắn mới cười lấy hỏi, "Ta gần đây trong khoảng thời gian này cũng chẳng có gì, công phu chú ý một chút ngươi. Hồn đạo sư thế nào? Đã nhất cấp nữa. Với lại Phàm Vũ lão sư nói chỉ cần ta đạt được đệ nhị hồn hoàn, biến thành đại hồn sư, như vậy nhị cấp hồn đạo sư liền đã ván đã đóng thuyền." Nói đến đây lời nói, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lóe lên một vòng kích động. Hắn không ngờ rằng chỉ dùng thời gian 1 năm, chính mình là có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Mà đây hết thảy cũng không thể thiếu tông môn giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lóe lên một tia cảm kích. Trần Quân Đình đem đây hết thảy thu hết vào mắt, cũng không có cái gì biểu đạt. Ngược lại là rời đi trọng tâm câu chuyện, hỏi Hoắc Vũ Hạo về đệ nhị hồn hoàn lựa chọn, có cái gì ngưỡng mộ trong lòng hồn thú. Tông môn cho ta để cử mê miễn điệp. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua trên giảng đài đang sửa sang lại giáo án Vương Luân, không khỏi thấp giọng, "Vương Luân lão sư hình như vậy giúp ta tìm cái khác tinh thần hệ hồn thú tài liệu. Thì như sợ hai ma long, Tử Linh Bái còn có đại đầu linh viên." Hắn đối với ta, mặc dù Hoắc Vũ Hạo tại có một số việc tượng tương đối chất phác, nhưng Vương Luân đối những gì hắn làm, hắn như thế nào lại cảm giác không ra. Trần Quân Đình đối với cái này, ngược lại cũng không lo lắng. Hắn thấy, Vương Luân là không có cách nào mời chào Hoắc Vũ Hạo. Làm như thế hơn phân nửa là vì nghĩ nghiên cứu hiếm thấy bản thể võ hồn, mới biết như thế. Thế là bức âm thành tuyến, đem ý nghĩ truyền đạt cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, nét mặt cũng là bừng lòng. Ngược lại hỏi thăm về hắn ở đây chút ít tinh thần hệ hồn tu chung, nên lựa chọn loại nào. Đương nhiên là mê miễn điệp. Trần Quân Đình nói thẳng, vì tại ngươi xác định chính mình muốn đi hệ khống chế con đường về sau, Tiểu Thiên liền đã đem tin tức của ngươi hồ sơ đưa ra đến tông môn nội bộ. Trong tông môn những học giả kia sẽ căn cứ những thứ này, đến cho ra hồn thú lựa chọn đề nghị. Đương nhiên, ngươi cũng được, có quyền tự tuyệt. Rốt cuộc là hồn sư, ngươi muốn tu luyện lộ cuối cùng đều là muốn chính ngươi tới chọn. Nguyên lai là như vậy. Hoắc Vũ Hạo gật đầu đồng thời, trong đầu vậy vang lên giọng Thiên Mộng Băng Tẩm. Kỳ thực tại Hoắc Vũ Hạo đột phá 20 cấp lúc, Thiên Mộng Băng Tẩm đều thức tỉnh. Nếu không phải trở ngại bây giờ còn đang đi học, chỉ sợ nó sớm muốn dẫn Hoắc Vũ Hạo tiến về cực bắc nơi. Vũ Hạo, ngươi này tông môn cho ra đề nghị không tệ, a tương đối niên ca vừa sông sáo tinh đấu lúc, đều gặp được mê miễn điệp. Nếu không phải ca tinh thần lực cường đại, đồng dạng sẽ bị mê hoặc. Một hồi nghĩ linh tinh kết thúc, Thiên Mộng Băng Tẩm tựa như chưa hết thòm thèm, nhưng vẫn là gắng gượng địa khắc chế chính mình, dặn dò Hoắc Vũ Hạo tại nghỉ trước, chuẩn bị kỹ càng tiến về cực bắc nơi hành trang sau lại lần nữa thiết đi. Dùng nó giảng, là vì nghỉ ngơi dưỡng sức. Thiên Mộng ca, Thiên Mộng ca. Mắt thấy Thiên Mộng Băng Tẩm không có trả lời, Hoắc Vũ Hạo không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài. Kỳ thực hắn đối với trước ngày nghỉ hướng cực bắc nơi chuyện cũng không xem trọng, vì tại nghỉ về sau, hắn không thể nghi ngờ muốn cùng Quân Đình đại ca bọn hắn hồi một chuyến Cựu Bảo Lưu Ly Tông. Nếu là thật không được, Vũ Hạo, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Dường như lưu ý đến Hoắc Vũ Hạo đang thất thần, Vu Phong đột nhiên lên tiếng đem nó bừng tỉnh, này lệnh Hoắc Vũ Hạo ngay cả vội khoát khoát tay. Không có gì, không có gì. Ta chỉ là muốn lần này săn hồn hành động trừ ra chúng ta còn có cùng đại ca ngoại còn có ai sẽ đi. A, nhìn tới Đỗ chủ nhiệm nói vị kia hồn đạo hệ học trưởng chính là Hòa Thái đầu học trưởng. Trần Quân Đình gật đầu nói. Đúng lúc này, Vương Luân vậy chỉnh lý tốt giáo án, đi xuống bục giảng, nhường ba người đi theo hắn cùng nhau đi tới Sử Lai Khắc quảng trường. Bởi vì lần này ngoại viện săn hồn hành động, muốn trước đi chỗ đó tụ hợp. Lần này săn hồn hành động, do Đỗ chủ nhiệm tự mình dẫn đội. Hắn là một vị hồn đấu la, phụ trách thống lĩnh toàn cục. Cùng nhau đi theo còn có Triệu Cương lão sư, là một tên hệ cường công chiến hồn thánh, võ hồn là đại lực kim cương hùng. Nghe nói cùng bạn năm trước Triệu Vô Cực phó viện trưởng có thiên ti vạn lũ liên hệ, thực lực đồng dạng cường đại. Nhưng các ngươi cũng muốn gia tăng chú ý tinh đấu đại xâm lâm trong nguy cơ từ phía, sơ ý một chút, các ngươi có thể cũng chờ không đến đội chủ nhiệm cùng Triệu lao sư cứu viện, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đi tại thông hướng quảng trường trên đường, Vương Luân cũng coi là dặn đi dặn lại. Đặc biệt Trần Quân Đình cần đi săn hồn thú đều là siêu cấp hồn thú, hay là bản năng, có thể tính nguy hiểm đột nhiên tăng. Đối với Vương Luân căn dặn, Trần Quân Đình ba người cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Mặc dù loại lời này đã nghe qua mấy lần, nhưng vẫn là bày ra chuyên tâm thái độ, một chữ không sót địa đi xuống. Cũng liền trong lúc nói chuyện, mấy người liền đã tới quảng trường. Trần Quân Đình ba người cộng thêm Vương Luân đến, lập tức dẫn tới sớm chờ đợi ở đây võ hồn hệ, hồn đạo hệ học trưởng chú ý rốt cuộc hiện tại vừa tan học, đại gia hỏa cơ bản đều là hướng nhà ăn tiến đến. Năng lực tới đây, hơn phân nửa chính là tham dự lần này săn hồn hành động nhân viên. Chẳng qua lệnh những học trưởng này không ngờ rằng là tham dự săn hồn hành động còn thừa người vậy mà đều là người quen. Bùi Tiểu Huynh đệ, Tiểu Vũ Hạo, Vu Phong học muội. Bối Bối duy trì nho nhã tư thế, cười lấy hướng ba người quát tay. Mà một bên Từ Tam Thạch thì đã sớm bật lên, giống như cột điện cơ thể, ôm một cái Trần Quân Đình cùng Hoắc Vũ Hạo bà bay, đồng thời kêu gọi Vu Phong, không ngờ rằng đỗ chủ nhiệm nói hai cái nên đệ, một cái học muội chính là các ngươi. Duyên phận nha. Chẳng qua lão đệ, ngươi thật đột phá hồn tông. Từ Tam Thạch trong mắt lóe lên kinh dị qua mang. Ngay cả vừa đi tới Bối Bối cùng vẻ mặt cười ngây ngô nhìn cùng mọi người chào hỏi hòa thái đầu, cũng toát ra ánh mắt bất khả tư nghị. 12 tuổi hồn tông a. Thấy Trần Quân Đình gật đầu thừa nhận, Từ Tam Thạch không khỏi phát nổ nói tủ. "Nóa, ta cảm giác sống đến trên thân chó. Ngươi nói đúng không, Bối Bối?" Sau đó quay đầu, liền đối với Bối Bối nói, nhưng mà đạt được đáp lại, chỉ là khinh bị ánh mắt. "Ai giống như ngươi sống đến trên thân chó? Bùi tiểu huynh đệ đó là quái vật trong quái vật, chúng ta so ra kém cũng bình thường." "Bối Bối, ngươi cái tên này lại đùa giỡn ta?" "Ai đùa giỡn ngươi, đây không phải chính ngươi nói nha." Từ Tam Thạch lập tức buông lỏng ra Trần Quân Đình cùng Hoắc Vũ Hạo, mắt thấy hắn lại muốn cùng Bối Bối bóp ở cùng nhau. Trần Quân Đình thấy thế vậy không thèm để ý, mang theo hai người cùng một chỗ đến Hòa Thái Đầu bên người. "Đã lâu không gặp, Bùi Nhân Đệ, Vu Phong học muội." Đối mặt vẻ mặt thân mật Hòa Thái Đầu, Trần Quân Đình mang theo Vu Phong cùng hắn lên tiếng chào về sau, cười nói, "Cùng học trưởng, mấy tháng nay ngược lại là nhờ có ngươi đối Vũ Hạo chiếu cố. Cái này cũng không có gì." Hòa Thái Đầu tại Trần Quân Đình cùng Vu Phong trên người không có phát giác được xa lánh về sau, trên mặt thân mật ý cười cũng biến thành càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà còn đang ở đánh nhau Từ Tam Thạch cùng Bối Bối tại ý thức đến Trần Quân Đình ba người cùng Hòa Thái Đầu biết nhau về sau, liền vậy ngừng lại, sau đó vì Trần Quân Đình ba người làm cầu đối và quen biết lên. Rốt cuộc trước lúc này, Hòa Thái Đầu là hồn đạo hệ học viên, cùng Bối Bối, Từ Tam Thạch hai người cũng không nhận ra, vừa mới chỉ có thể coi là tại săn hồn hành động bắt đầu trước gật đầu quen biết thôi. Tại đây sau đó, Vương Luân vậy dần dần dung nhập trong đó. Đối với mọi người hồn hoàn lựa chọn cũng cho ra đề nghị, đương nhiên, đối với mình hồn hoàn cũng không tính coi trọng Hòa Thái Đầu ngoại trừ. Không lâu sau đó, Đỗ Duy Luân cùng Triệu Cương lão sư đã tới. Mắt thấy tham dự săn hồn học viên kết hợp hoàn tất, với lại lẫn nhau quan hệ trong đó đều đã quen thuộc, Đỗ Duy Luân cũng liền không còn nói gì nhiều. Vì cái kia nhấn mạnh chú ý hạng mục, tại mấy người tới đây trước đó, thầy của bọn hắn đều đã cường điệu qua. "Vương Luân, ngươi đi về trước đi." Tại nhường Vương Luân sau khi rời đi, Đỗ Duy Luân liếc nhìn 6 người. "Xuất phát." Chương 72, tổ đội xuất phát chương 72, tổ đội xuất phát chương 72. U Minh Lang nhóm phục kích rời đi Sử Lai Khắc học viện về sau, Đỗ Duy Luân phía trước, Triệu Cương tại về sau, một nhóm 8 người đều hướng phía tinh đấu đại xâm lâm tiến đến. Bởi vì là đi bộ đi đường, cho nên tu vi chênh lệch khá lớn, Hoắc Vũ Hạo đều dần dần theo không kịp mọi người nhịp chân, đúng lúc này chính là Vu Phong. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Triệu Cương cùng Đỗ Duy Luân đều là chẳng quan tâm, giống như bọn hắn liền cũng không có trông thấy đồng dạng. Như là, đây là một hồi lịch luyện. Chẳng qua cũng may Trần Quân Đình, Từ Tam Thạch, Bối Bối, Hòa Thái Đầu bốn người tu vi cao, tố chất thân thể tốt, bởi vậy tại bốn người bọn họ dưới sự trợ giúp, Hoắc Vũ Hạo cùng Vu Phong cũng không có rơi đội. Mấy người tốc độ đi tới thật nhanh, hồi lâu thời gian đã đến khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài khu không xa khu vực biên giới. Lại đi tiến gần trăm dặm mấy bước, đã nhìn thấy có một khối tiêu nhìn phía trước 50 dặm chỗ sẽ tiến vào tinh đấu đại xâm lâm cảnh nội, có hồn thú ẩn hiện, chú ý an toàn thẻ gỗ sừng sững tại bên đường. Còn không chờ bước vào, Đỗ Duy Luân ngay tại phía trước dừng bước. Sắc trời đêm ám, riêng phần mình ăn một chút gì sau liền trực tiếp tại nguyên chỗ dựng doanh trại, tranh thủ đem trạng thái cho điều chỉnh đến tốt nhất. Đợi đến sáng sớm ngày mai, chúng ta khi tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Ra lệnh một tiếng, khác nhau nhiệm vụ phân phối đến mỗi người trong tay. Bởi vì nơi này là tinh đấu đại xâm lâm khu vực biên giới, cơ bản không có hồn thú bất ra, cho nên tại Từ Tam Thạch nhặt được tuổi lửa về sau, trực tiếp bị Vu Phong hỏa diễm nhóm lửa, dâng lên đống lửa. Mà phụ trách chuẩn bị cơm tối Hoắc Vũ Hạo vậy lấy ra vị nướng hồn đạo khí, đem ở trong học viện liền chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu ăn. Mà Trần Quân Đình, Bối Bối thì phụ trách dựng lều vải. Không đến một lát sau, liền lấy sao 6 cánh sắp xếp xây dựng lên 6 đỉnh. Bối Bối cùng Từ Tam Thạch một đỉnh, Hoa Thái Đầu cùng Hoắc Vũ Hạo một đỉnh, Đỗ Duy Luân, Triệu Cường, Trần Quân Đình cùng Vu Phong các một đỉnh. Về phần Hòa Thái Đầu thì phụ trách dạy rồi hắn cường hạng, lưu động một vòng doanh trại, an trí một ít hồn đạo khí. Mà những thứ này hồn đạo khí tác dụng chính là cảnh giới, phụ trợ gác đêm công tác. Một sáng có cái gì hồn thú tới gần, những thứ này hồn đạo khí rồi sẽ xảy ra cảnh báo. "Vũ Hạo, tay nghề của ngươi lại lốt như vậy." Hòa Thái Đầu cắn một cái hạ gà nướng, con mắt lập tức sáng lên. Một bên Từ Tam Thạch thì một bên nuốt thịt cá, một bên hàm hồ nói chuyện, dường như căn bản không sợ bị xương cá kẹp lại. "Ta liền nói hương vị không phải bình thường đi. Ta ta dám khẳng định, Vũ Hạo nếu tại Sử Lai Khắc cửa hàng muối nhà quán đồ nướng, tuyệt đối bạo hỏa. Vũ Phong nghe vậy, cũng là liên tục gật đầu đồng ý, mà Trần Quân Đình cùng Bối Bối thì là ở những người khác lúc nói chuyện, mời Đỗ Duy Luân cùng Triệu Cương. Cái này khiến bản liền thấy hiếu kỳ hai người vậy không còn phải thác, đồng dạng gia nhập hưởng dụng mỹ vị đội ngũ. Đợi đến ăn kết thúc, Đỗ Duy Luân đơn giản hướng Trần Quân Đình mấy người cùng Triệu Cương bàn giao vài tiếng, đều biến mất tại trước mắt mọi người. Hai vị lão sư, đều thừa Triệu Cương người trung niên này tráng hán ngồi ở bên đống lửa, nhìn mọi người mở miệng nói, hiện tại thời gian còn sớm, các ngươi xác định ra cần hồn hoàn, thuận tiện kế hoạch xong lộ tuyến về sau, sáng sớm ngày mai đều tiến tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Biết đằng đến một tháng sau nghỉ, các ngươi còn chưa tìm thấy ngưỡng mộ trong lòng. Đúng. Sáu ừm, vậy bây giờ ta trước nói rằng xác định rõ. Triệu Cương theo chữ vật hồn đạo khí thượng tay lấy ra địa đồ, nhìn thoáng qua nói, từ tam thạch, võ hồn khí hậu song thuộc tính huyền minh quy, cần một đầu tu vi tại 4 đã ngoài ngàn năm, 6000 năm trở xuống hư linh quy. Trần Quân Đỉnh, võ hồn tất sát kiếm, cần một đầu tu vi tại 1 vạn năm trở lên, 2 vạn năm trở xuống kim ma điểu. Nghe được kim ma điểu tên này, Trần Quân Đỉnh trong lòng không khỏi vui mừng, nghĩ tới đây chính là thúy ma điểu một loại phân loại. Không ngờ rằng Sử Lai Khắc học viện thật có này phân loại hồn thú thông tin. Mà một bên từ tam thạch, Bối Bối, Hòa Thái Đầu ba người thì là bị Trần Quân Đỉnh thứ tư hồn hoàn muốn hấp thu hồn hoàn niên hạn cho dần mình, nhưng bọn hắn hiểu rõ Trần Quân Đỉnh khẳng định đã hiểu vượt cấp hấp thụ vạn năm hồn hoàn mạo hiểm, cho nên cũng không có lên tiếng khuyên can. Triệu Cương lúc này nhìn về phía Bối Bối cùng Vũ Phong, hỏi hai người có chưa có xác định hồn thú. Nhưng hai người trả lời trừ ra hồn thú tu vi niên hạn cùng thuộc tính khác biệt ra, cái khác ngược lại cũng nhất trí. Lôi thuộc tính Á Long chủng, 4000 năm đến 6000 năm. Hỏa thuộc tính Á Long chủng, 2000 năm đến 3000 năm. Làm đến Thiên Hoắc Vũ Hạo lúc, 1000 năm mê vấn điệp. Triệu Cương thời khắc này nét mặt đã không như vừa mới đối đai Trần Quân Đỉnh như vậy bình thản, ngược lại là nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo đôi mắt, nghiêm túc nói, ngươi xác định, ngươi phải biết, ngươi đệ nhất hồn hoàn mới 10 năm hồn hoàn. Siêu biệt cực hạn hấp thụ hồn hoàn thất bại hậu quả chỉ có một loại. Cái này không cần ta lại cùng ngươi nhiều lời đi. Triệu lão sư, ta có lòng tin. Hoắc Vũ Hạo kiên quyết, cũng không có nói phục Triệu Cương. Mãi đến khi, Triệu lão sư, nhường hắn hấp thụ đi. Trần Quân Đỉnh lúc này lên tiếng, giải thích nói, Vũ Hạo hiện tại tố chất thân thể đã không thua gì cao giai đại hồn sư. Hấp thụ hơn 1000 năm hồn hoàn có thể không được, nhưng mới vừa vào ngàn năm hồn thú vẫn là có thể. Trần Quân Đỉnh nét mặt bình tĩnh tự nhiên không giống làm bộ, lại hiểu rõ hắn cũng không hại Hoắc Vũ Hạo về sau, Triệu Cương trầm mặt một lát, vẫn là đáp ứng. Tất nhiên bọn hắn cùng một cái tông môn đồng ý, vậy hắn một cái phụ trách săn hồn lão sư năng lực nói cái gì đó. Thế là liền xuất ra một cây bút, tại trên địa đồ đánh dấu. Đợi đến cuối cùng hỏi thăm xong Hòa Thái Đầu hồn hoàn yêu cầu, lần này săn hồn hành động lộ tuyến cũng bị Triệu Cương quy hoạch hoàn tất. Ngày mai đều căn cứ cái này lộ tuyến xuất phát. Sáng sớm hôm sau, mọi người khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đỗ Duy Luân giờ phút này, vậy lại lần nữa tại hai người trước mặt. Lần này săn hồn mặc dù là học biết cho, nhưng hai chúng ta lão sư sẽ chỉ ở tìm thấy hồn thú lúc đang xuất thủ. Cho nên sau đó dọc theo con đường này, các ngươi phải tận lực dựa vào tự mình ra tay. Bối Bối, ngươi đến phân công nhiệm vụ. Là. Bối Bối gật đầu, nho nhã hiền hòa nét mặt ngay lập tức trở nên nghiêm túc lên. Bùi Tiểu Huynh đệ, thực lực của ngươi mạnh nhất, được làm phiền ngươi đi ở phía trước phụ trách dò đường. Tiểu Vũ Hạo, Vũ Phong học muội, hai người các ngươi đi theo Bùi Tiểu Huynh đệ sau lưng. Vì Tiểu Vũ Hạo ngươi có tinh thần dò xét hồn kỹ, cho nên khảo sát nhiệm vụ giao cho ngươi, mà Vũ Phong học muội thì cận thân bảo hộ Tiểu Vũ Hạo. Về phần ta cùng Tam Thạch đều phụ trách hai bên trái phải, Thái Đầu tại cuối hàng, gặp được nguy hiểm bằng vào hồn đạo khí cường hãn hỏa lực đoạn hậu. Có thể chứ? Không sao hết. Năm mọi người gật đầu đáp lại về sau, Đỗ Duy Luân cùng Triệu Cương liền ẩn nấp ở bên cạnh, không dám thư giãn, tùy thời chuẩn bị ra tay hoặc trợ giúp. Rốt cuộc huyền lao giao hấn còn ở trước mắt. Trần Quân Đình thì giữ vững dựa vào người không bằng dựa vào mình, nhưng trong lòng giữ cảnh giác đồng thời, động tác trên tay vậy không chậm chút nào. Triệu Hoán võ hồn về sau, một ngựa đi đầu đặt chân đường mòn. Trước mắt phương bụi gai nhét đường, triệt để không có đường lúc đứng ở phía trước mở đường, thất sát kiếm nằm ngang ở trước ngực, kiếm khí đung đưa trong lúc đó, một cái đường xá bị quét sạch mà ra. Với lại ở ngoại vi khu, trên người hắn phóng thích ra thất sát kiếm thế vừa hạo nhiên bàng bạc lại hung lệ lạnh băng, có thể trên cơ bản cấp thấp hồn thú căn bản không dám tới gần mấy may. Cho nên ở ngoại vi khu, ngược lại là mười phần an ổn. Nhưng khi hắn nhóm đặt chân khu hỗn hợp lúc, che khuất bầu trời đại thụ, có thể hắc ám giáng lâm. Mà Hoắc Vũ Hạo giờ phút này vậy không cùng tượng ở ngoại vi khu giống nhau tiết kiệm một lực, một mình dò xét, mà là trực tiếp đem tinh thần dò xét kết quả cùng hưởng cho tất cả mọi người. Cái này khiến lần đầu trải nghiệm Đỗ Duy Luân cùng Triệu Cương chấn kinh rồi. Đây là một cái 10 năm hồn hoàn, chỉ sợ cái này hồn hoàn hiệu quả còn có thể tiến hóa đi. Nếu như vậy, thì nên trách không được Phạm Vũ tên kia muốn đem Hoắc Vũ Hạo đặt vào hồn đạo hệ, biến thành hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử. Đỗ Duy Luân là võ hồn hệ ngoại viện thầy chủ nhiệm, tự nhiên cũng không phải người ngu, trực tiếp theo Phạm Vũ cử động phân tích ra Hoắc Vũ Hạo này đệ nhất hồn kỹ giá trị. Nhưng bây giờ hối hận cũng không có. Chẳng qua cũng may Hoắc Vũ Hạo thiên phú tu luyện cũng không tính cao. Khai giảng 4 tháng tăng lên tới cấp 20, nghĩ đến là cựu bảo Lưu Ly tông tài nguyên ủng hộ, tỉ như cắn thuốc loại hình. Bằng không vì hắn 11 tuổi cấp 15 tốc độ tu luyện, như thế nào cũng không có khả năng đạt tới cấp 20. Nghĩ như vậy, Đỗ Duy Luân tâm trạng đạo tốt hơn nhiều. Về phần Triệu Cương, lại chỉ là thuần túy chấn kinh rồi. Mọi người ở đây tiếp tục tiến lên trong quá trình, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nhắc nhở mọi người, phía trước có lớn phê hồn thú đột kích, xem bộ dáng là U Minh Lang nhóm chuẩn bị phục kích chúng ta. Chương 73, U Minh Lang nhóm phục kích chương 73, U Minh Lang nhóm phục kích chương 73, liệt diễm U Lang từ học trưởng, cùng học trưởng. Tại Hoắc Vũ Hạo tiếng vang lên đồng thời, hắn chỗ phát hiện tình huống liền đã cùng hưởng đến mỗi cái bộ não người trong. Đứng ở phía trước nhất, Trần Quân Đình ngay lập tức đề cao cảnh giác, ra hiệu mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rốt cuộc tại phía trước trong rừng rậm chuẩn bị phục kích U Minh Lang nhóm số lượng cũng không phải số ít, với lại mỗi một cái U Minh Lang tu vi chỉ ít tại 500 năm trở lên. A. Từ Tam Thạch nhẹ a một tiếng, tại đệ nhị hồn kỳ dưới, trong tay Huyền Minh Quy Giáp thuần dường như là đột nhiên phá toái đồng dạng. Hóa thành vô số mặt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cỡ nhỏ tấm chắn phi tốc phân tán, đem bọn hắn cái đội ngũ này nhanh chóng vây quanh, hình thành một cái hàng rào. Chính còn lại phía trước nhất bị lưu lại một đám cái lỗ hổng. Đồng thời, nương theo lấy một hồi kịch liệt kim loại cơ quan tiếng vang lên, hòa thái đầu dường như là một bộ cương thiết máy móc bình thường, hàng loạt ống sắt vật hình theo trên người khác nhau vị trí lật ra, thời gian mấy hơi thở, cả người đều hóa thân kim loại pháo đài, từng môn công kích hồn đạo khí xuất hiện, đặc biệt hai bờ vai kia to lớn kim loại họng pháo nổi lên kim loại sáng bóng, tản ra khí tức nguy hiểm. Tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm, từng đợt rít gào chầm chậm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến, mờ tối trong rừng rậm, từng đạo u quang hiện hiện. Đúng lúc này, U Minh Lang nhóm đều giống như u linh theo trong rừng cây thoát ra, chúng nó theo phương hướng khác nhau bao vây Trần Quân Đình mấy người, trong mắt lóe ra xảo quyệt cùng hung tàn, nhưng cũng không có trước tiên tiến lên. Trần Quân Đình thấy thế, quyết định thật nhanh, cùng học trưởng, hỏa lực bao trùm. Hàng sau hỏa thái đầu lập tức khởi động hồn đạo pháo, chí ít có 20 đạo quang mang theo trên người hắn tiết ra. Phát ra bạch quang trực tiếp đem mảnh này mờ tối rừng rậm chiếu sáng, đem Trần Quân Đình mấy người thân hình cũng cho che chắn tại hỏa lực ánh lửa phía dưới. Trong chớp nhoáng này bộc phát ra hồn lực ba động, vậy chấn kinh rồi từ Tam Thạch, Bối Bối thậm chí Vu Phong những thứ này võ hồn hệ học viên. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng quanh mình, họng pháo phun ra nóng bỏng năng lượng thúc căn cứ Hoắc Vũ Hạo kia tinh thần dò xét cùng hưởng chỉ dẫn, đều trong nháy mắt bao trùm tất cả U Minh Lang nhóm vị trí. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ, tiếng hét thảm hết đợt này đến đợt khác. U Minh Lang nhóm tại lần này tại bất ngờ không đề phòng, có thể nói là thương vong thảm trọng, từng mai lơ lửng giữa không trung màu vàng hồn hoàn chính là chứng minh. Dưới mắt, chân cụt tay đứt coi như là trạng thái bình thường, thảm hại hơn thì bị năng lượng trùm sáng bức hơi, ngay cả thi thể đều không thể còn lại. Một vòng hỏa lực chuyển vận qua đi, đồng bạn thảm thiết tử trạng có thể còn sống tạm U Minh Lang nhóm, không thể tránh khỏi sản sinh sợ hãi tâm ý, nhưng vào lúc này, ngao, một tiếng sói tru vang lên, nguyên bản tán loạn đàn sói trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa chỉnh hợp, tạo thành vòng đây. Đến rồi. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng hưởng tầm mắt dưới, mọi người rõ ràng trông thấy nhất đạo mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện ở bọn hắn quan sát đánh giá phạm vi bên trong, cũng hướng phía bọn hắn cái phương hướng này chạy nhanh đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là bọn này U Minh Lang Lang Vương. Rất nhanh, này U Minh Lang nhóm đầu lĩnh, một đầu hình thể to lớn, lại toàn thân lông tóc tựa như hỏa diễm U Minh Lang đều xuất hiện ở Trần Quân Đình trước mặt của bọn hắn, ánh mắt lạnh như băng tại còn sống sót U Minh Lang nhóm chen chúc dưới, cảnh giác nhìn mọi người. Là chỉ biến dị hồn thú, liệt diễm U Lang. Trần Quân Đình ánh mắt quan sát tỉ mỉ nhìn cái này liệt diễm U Lang thân hình, tu vi tại khoảng chừng 5000 năm, hướng lên lưu động không vượt qua 300 năm. Nếu cùng học trưởng đối hồn thú loại hình không có yêu cầu lời nói, dưới mắt cái này liệt diễm U Lang niên hạn vừa vặn. Dứt lời, rất nhỏ quay đầu đem ánh mắt xéo qua ném sau lưng. Đồng thời, trong tay thất sát kiếm đã lóe ra hàn quang. Ta không chọn, đều đó. Vừa dứt lời, tại từ Tam Thạch mở ra phía trước Huyền Minh tuấn trận về sau, đã hoàn thành võ hồn phụ thể Bối Bối xuất thủ trước. Đệ nhị hồn kỹ phát động, trung quanh thân thể quay quanh nhìn vô số hình rắn kia chớp trong cùng một lúc, hóa thành vô số lôi điện mũi tên hướng bốn phương tám hướng bạo phát mà ra, đem U Minh Lang nhóm trong nháy mắt bao phủ. Trần Quân Đình thì một cước chĩa xuống đất, thân hình phát ra. Thất sát kiếm lóe ra hai đạo hàn quang, tại sát khí quanh quẩn trong lúc đó, hai đạo kiếm khí từ nam chí bắc mà ra, tạo thành một cái to lớn giao nhau kiếm băng. Ý thức được tình thế không ổn, liệt diễm U Lang phát ra một tiếng kêu gào thê lương, cố gắng chỉ huy rút lui. Có thể đối mặt gần trong gang tấc chẳng kích, cùng với đánh tới Trần Quân Đình, bộ lông của nó đã như thiêu đốt hỏa diễm một loại nhảy vọt, trong mắt lóe ra phẫn nộ. Trong miệng hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, ngưng thực, hóa thành từng đầu nóng bỏng hỏa xà, vờn quanh tại bén nhọn răng sói chi thượng. Đang lóe lên ánh lửa chói mắt trong lúc đó, liệt diễm U Lang răng nhọn đột nhiên đóng mở, răng sói bên trên hỏa xà như là đạt được sinh mệnh, thoát ly răng ở giữa, hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang tựa như liệt diễm răng nanh, mang theo cực nóng song khí cùng đôm đốt rung động tiếng bạo liệt, giống như mũi tên, thẳng đến Trần Quân Đình đạo kia giao nhau kiếm quang mà đi. Còn không đợi hai đạo công kích đụng vào nhau, ngao, liệt diễm U Lang phát ra một hồi sói tru, quay người chuẩn bị rút lui. Xảo trá nó căn bản không có ý định mang theo chính mình còn lại tộc nhân cùng những nhân loại này quá nhiều dây dưa. Hiện nay chúng nó tộc đàn nguyên khí đại thương, rốt cuộc chịu không được một chút thứ bị thiệt hại. Nhưng mà Trần Quân Đình há có thể để bọn chúng tùy tiện đào thoát? Đệ tam hồn kỹ, kiếm rực như bay. Thất sát kiếm bay lên trời, trực tiếp chắn liệt diễm U Lang phía trước. Đồng thời ám kim khủng trảo bắn ra, gộp thành kiếm chỉ. Bạch, nhất đạo kiếm mang màu vàng sậm, đột nhiên chém ra. Hậu phương U Minh Lang trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, nhưng kiếm khí màu vàng sậm lại tình thế không thay đổi, thẳng đến phía trước nhất, liệt diễm U Lang mà đi. Đồng thời Trần Quân Đình suy nghĩ khẽ động, ngăn tại phía trước thất sát kiếm tại sát khí quanh quần phía dưới, trực tiếp chém ra lục đạo kiếm quang. Một cái giết tự, triệt để ngăn chặn liệt diễm U Lang. Mắt thấy không cách nào rời khỏi, liệt diễm U Lang toàn thân ngọn lửa kia tựa như lông tóc trong nháy mắt thiêu đốt. Nương theo lấy thê lương tiếng sói tru, hỏa diễm quét sạch phía dưới tiếng nổ vậy bỗng nhiên vang lên, khoảng chừng một người chi cao sóng lửa giống như sóng biển bình thường, hướng bốn phương tám hướng cuốn theo tất cả, nhiệt độ cao rừng rực có thể trùng quanh đại thụ trong nháy mắt thiêu đốt. Hiện tại đều giao cho ta đi. Đệ tam hồn kỹ, huyền minh lực lượng. Làm giọng từ Tam Thạch vang lên lúc, từng mặt cỡ nhỏ tấm chắn trong nháy mắt chắn Trần Quân Đình trước người. Đồng thời, tấm chắn trung quanh ngưng tụ hàng loạt thủy nguyên tố, hướng phía đang thiêu đốt hỏa hoạn đánh tới. Là có thần thú Huyền Vũ huyết mạch Huyền Minh Quy, hắn thủy thuộc tính không thể nghi ngờ đứng ở trừ ra cực hạn thuộc tính ngoại đỉnh điểm, cho nên cho dù là liệt diễm u lang hồn lực tu vi trên từ tam thạch, nó thiêu đốt hỏa hoạn cũng bị Huyền Minh lực lượng ngưng tụ thủy dập tắt. Đợi đến thất sát kiếm về đến Trần Quân Đình trên tay một khắc này, trừ ra đã chết đi u minh lang ngoại, cái khác u minh lang sớm đã không thấy tăm hơi. Duy chỉ có còn lại thân làm lang vương liệt diễm u lang hấp hối địa nằm ở đã biến thành một mảnh tro tàn trên đồng cỏ. Đang lúc Trần Quân Đình chuẩn bị nhường hòa thái đầu săn giết cái này liệt diễm u lang, thu hoạch nó hồn hoàn lúc, đột nhiên, tinh thần dò xét ở dưới cùng hưởng tầm mắt bên trong, đang có một thân ảnh từ đằng xa tới gần. Chương 74, liệt diễm u lang chương 74, liệt diễm u lang chương 74, song tử long hợp kích kỹ Quân Đình đại ca, cẩn thận, muốn cướp đồ đạc của chúng ta. Tại Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở tiếng vang lên lúc, Trần Quân Đình vậy đã nhận ra vị này khách không mời mà đến mục đích. Thất sát kiếm rơi vào tay trái, nương theo lấy hào quang màu vàng sẫm nhếch lên, nhất đạo liệt địa đá vụn ám kim sắc chạm kích hướng phía đạo kia đột nhiên đánh tới. Mà ở trước mắt bao người, một màn ma quái xuất hiện, theo khí tức thượng cảm giác được cường thế hơn Trần Quân Đình hồn thú, vậy mà liền bị đạo này ám kim sắc chạm kích từ chính giữa bộ ra, biến thành hai đạo khác nhau quang ảnh, hướng hai bên trái phải trong nháy mắt trở ra. Đây là hai con song tử hồn thú. Cảm giác được hai thân ảnh trong lúc đó khí tức khác biệt, Trần Quân Đình lập tức phản ứng lại. Tiểu này hồn thú cùng nhân loại chung có võ hồn dung hợp kỹ hồn sư giống nhau đến mấy phần chỗ, có thể phối hợp lẫn nhau, khi tất yếu còn có thể như là nhất thể. Số lượng tuy ít, nhưng cũng không phải là không có. Mà nó nhóm cũng có cái xưng hô, đó chính là song tử. Đến rồi. Bên trái, một đạo lôi quang lấp lánh. Phía bên phải, một đạo hỏa quang thiêu đốt. Bởi vì lúc trước này hai con hồn thú chia ra bị ánh lửa cùng lôi quang cuốn lượn quanh, bởi vậy mọi người nhìn xem hình tượng của bọn nó, thấy vậy cũng không rõ ràng. Mà bây giờ chúng nó tốc độ chậm lại về sau, này hai con hồn thú cụ thể hình dạng vậy hiện ra ở Trần Quân Đình mấy người trước mắt. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thấy rõ ràng này hai con hồn thú về sau, Trần Quân Đình cả người đã vận sức chờ phát động. Mà phía sau từ tam thạch càng là hơn cách ở giữa hai người, tựa như nói giỡn cho Bối Bối một quyền. Bối Bối, ngươi cái tên này có phải hay không giống nhằm cướp chó? Lại còn có hồn thú đưa tới cửa. Cái gì vận khí cướp chó? Bối Bối ghét bỏ địa vỗ vỗ chính mình trên quần áo bị từ tam thạch đánh trúng vị trí, dựng thẳng một cái ngón trỏ, giả dạng làm đắc chí bộ dáng ở trước mặt hắn lắc lư. Ca cái này gọi lão thiên gia chiếu cố, mà đứng tại hai người bọn họ ở giữa Hoắc Vũ Hạo, cũng là đối bên cạnh Vu Phong tỏ vẻ chúc mừng. Vì hiện tại xuất hiện này hai con hồn thú cơ bản cùng Bối Bối, Vu Phong hồn hoàn yêu cầu ăn cướp. Hai con hồn thú có thon dài mà cường kiện cơ thể, lưng có cứng rắn cốt chất gai nhọn, giống sắc bén lại rộng lớn lưỡi kiếm. Hắn hình tượng đều giống như thời đại khủng long tiền sử cự thú, Cước Long. Điện quang lôi long, lôi thuộc tính á long chủng, niên hạn ước chừng là 4500 năm, toàn thân lam vậy màu trắng như là khảm nạm vô số tia chớp, mỗi khi nó di động, đều sẽ có hồ quang điện ở trên người nhảy bọn. Xí Diễm Hỏa Long, hỏa thuộc tính á long chủng, niên hạn ước chừng là 3500 năm, toàn thân đều bị xích hồng như máu lân phiến bao trùm, phản phất là do lưu động dung nham đúc thành, tản ra nóng rực khí tức. Hống, hống, dường như ý thức được những người trước mắt này loại trong ánh mắt hứng thú, tại hai tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, Xí Diễm Hỏa Long cùng Điện Quang Lôi Long nhìn chăm chú Trần Quân Đình mấy người. Một hai mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, răng nhọn va chạm ở giữa, trong miệng hỏa tinh bắn tung tóe, một hai mắt lóe ra lạnh lẽo địa quang, chóp đuôi bưng quấn quanh lấy xanh dương điện mang, mỗi lần huy động cũng mang theo đùng đùng, không, rực, tiếng vang, giống như năng lực xé rách không khí. Ra tay. Lời còn chưa dứt, Trần Quân Đình trong tay thất sát kiếm trên thân kiếm, hai viên ngôi sao năm cánh đều hiện lên ánh sáng màu vàng, lục đạo kiếm khí trực tiếp hình thành một người lớn nhỏ giết tự, hướng phía Xí Diễm Hỏa Long chém tới. Xí Diễm Hỏa Long lúc này ngửa đầu nhìn trời, theo trên sống lưng gai nhọn như có dung nham lưu động, trong miệng hội tụ lên một cái to lớn dung nham hỏa cầu, có đủ để lệnh không khí chung quanh cũng vặn vẹo nhiệt độ. Sau đó, nó đột nhiên đem dung nham hỏa cầu nôn hướng về phía vùng trời, ẩn chứa dung nham nóng bỏng, đem phía trên còn lẻ tẻ tồn tại tán cây cho đều phá hủy. Lơ lửng một lát, ở băng nổ tung. Đông đảo cỡ nhỏ dung nham hỏa cầu tựa như rơi xuống sao băng hoa phá trường không, lưu lại nhất đạo thật dài hỏa diễm quỹ đạo, thẳng đến Trần Quân Đình bọn hắn đánh tới. Mà đối mặt cái đó đánh tới giết tự, Xí Diễm Hỏa Long căn bản không có chọi cứng dự định. Có thể đang lúc nó mong muốn tránh né lúc, hậu phương Hoắc Vũ Hạo đã sớm dự liệu được mục đích của nó. Hai con ngươi hiện lên một vệt kỳ quang, tại tinh thần dò xét che giấu xuống, một phát vô hình linh hồn xung kích tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng Xí Diễm Hỏa Long, không kém tinh thần lực khiến cho nó trở nên hoảng hốt, tránh né một nửa thân hình cũng tại giờ phút này vì đó mà ngừng lại. Bạch, một hồi hàn quang qua đi hống, một tiếng thê lương gầm thét tại phiến khu vực này quanh quẩn. Vì tại kiếm quang lóe lên một khắc này, máu tươi của nó lập tức văng khắp nơi mà ra. Xí Diễm Hỏa Long phần đuôi cứng rắn long lân tại giết tự chạm kích hạ đứt đoạn thành từng tấc, cho đến hắn đuôi rồng bị phế sạch một nửa. Mà đối mặt sao băng tựa như hỏa cầu, từ tam thạch huyền minh thuận trận tinh chuẩn bao phủ 6 người đỉnh đầu thiên cung, tầng tầng điệp ra phòng ngự đem nó công kích ngăn lại. Về phần còn lại hỏa cầu tại va chạm tới trên mặt đất lúc, bụi mù nổi lên bốn phía, sóng nhiệt đập vào mặt. Trần Quân Đình thì lấn người mà lên, từng đạo kiếm quang tựa như tạo thành kiếm vong đem Xí Diễm Hỏa Long bao phủ. Cùng lúc đó, hậu phương hỏa thái đầu ngậm lấy một cái xì gà, tại xì gà bị nhen lửa một khắc này, một cái thô như đùi, mọc ra 2 mét họng pháo đều gác ở vai phải của hắn. Đột nhiên, họng pháo nội bộ năng lượng bắt đầu kịch liệt tích lũy, phát ra ông ông chấn động thanh. Đúng lúc này, nhất đạo nóng bỏng cổ sáng theo vai phải họng pháo dâng lên mà ra, như là thái dương gầm thét, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, thẳng đến điện quang lôi long đầu vào tới. Năng lượng cổ sáng ở giữa không trung xẹt qua, lưu lại một đạo chói mắt quỹ đạo, nhiệt độ chi cao đủ để hòa tan cương thiết, uy lực chi mãnh đủ để phá toái tảng đá. Điện quang lôi long cảm nhận được cỗ uy hiếp này, cố gắng nghiêng người tránh né, nhưng cổ sáng tựa như đưa nó khóa chặt, để nó không cách nào hoàn toàn tránh đi. Thế là điện quang lôi long chung quanh thân thể điện mang càng ngày càng sáng, nhanh chóng tạo thành một hồi cỡ nhỏ sấm chớp mưa bão. Theo năng lượng cổ sáng tiếp cận, sấm chớp mưa bão dần dần mở rộng, cuối cùng phóng xuất ra từng đạo tráng kiện tia chớp, như vật sống một loại nổ bắn ra mà ra. Nhưng năng lượng cổ sáng uy lực to lớn, có thể bắn ra tia chớp tại mấy hơi thở trong trực tiếp tán loạn, sau đó đánh trúng thân thể của nó, đã dẫn phát một tiếng chấn thiên động địa nổ tung đồng thời bị xung kích lực ném đi, khơi dậy từng đợt bụi đất cùng sương mù. Vậy đúng lúc này, Bối Bối thân ảnh xuất hiện tại ngã xuống đất điện quang lôi long trước mặt, ngàn năm hồn kỹ lôi đỉnh chi nộ phát động, trên người hắn trong nháy mắt bạo khởi một đoàn cực kỳ chói mắt xanh dương lôi quang. Nương theo lấy sức nổ, hắn đệ nhất hồn hoàn theo sát phía sau sáng lên, xanh dương lôi điện bên phải cánh tay ngưng tụ ra lôi đỉnh long trảo, hung hăng chụp về phía điện quang lôi long bị năng lượng cổ sáng bắn bị thương vị trí. Sứ này đã bản thân bị trọng thương điện quang lôi long đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Hai con hồn thú giống như ý thức được tiếp tục như vậy xuống dưới sẽ có nguy hiểm tính mạng, điện quang lôi long lựa chọn lấy thương đổi thương phương thức, hướng Bối Bối phát khởi công kích mãnh liệt, khiến cho Bối Bối không thể không lùi lại, vì nó cùng Xí Diễm Hỏa Long tụ hợp sáng tạo ra điều kiện. Làm Xí Diễm Hỏa Long cùng điện quang lôi long đứng chung một chỗ một khắc này, bọn chúng lân phiến long lánh riêng phần mình nguyên tố quang mang. Nhất đạo nồng đậm hình rồng dung nham theo dưới mặt đất phun ra ngoài, cuồng bạo lôi đỉnh từ thiên khung rơi xuống. Thiên lôi cùng địa hỏa lực lượng tại chúng nó quanh thân hội tụ, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Lưng của bọn nó sống lưng mạnh mẽ đông đưa, trên sống lưng gai nhọn cùng điện mang đụng vào nhau, kích phát ra tia lửa chói mắt. Lập tức, chúng nó cùng kêu lên hống, toàn bộ khu vực bị khắp nơi nóng rực hỏa diễm cùng cuồng bạo lôi điện bao phủ. Thiên lôi câu địa hỏa, xen lẫn thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Song tử hợp kích kỹ, viêm lôi bạo liệt vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, huyền minh thuẫn trận đều vỡ tan. Từ tam thạch lọt vào hồn kỹ phản vệ, sắc mặt trắng bệnh. Một mực ở hậu phương Triệu Cương thấy thế, vừa định ra tay, lại đột nhiên đã nhận ra cái gì, đem nguyên bản phóng hai tay lần nữa vây quanh tại trước ngực. Chỉ thấy Trần Quân Đình cầm trong tay thất sát kiếm, từng đạo kia kiếm theo trên thân kiếm đẩy ra, tựa như bách luyện cương hóa là ngón tay mềm, đem Bối Bối Lam Điện Phách Vương Long Lôi Điện, Vu Phong Hồng Long Hỏa Diễm quanh quần tại bên trên. Tay trái nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng vòng xoáy. Ông, hống, kiếm minh cùng long ngâm vang lên, kiếm khí cùng lôi hỏa hóa thành màu đỏ làm cự long, tựa như đem thất sát kiếm nuốt vào trong bụng. Theo nhất đạo hào quang màu vàng sầm nhiệt lên, màu đỏ làm cự long hai con người thắp sáng. Sau một khắc, cự long như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời. Do đầu ở giữa, mũi kiếm nhắm thẳng vào song tử long bạo liệt vòng xoáy. Đỏ xanh cự long là biểu tượng, kiếm khí mới là thực chất. Mỗi một đạo hỏa diễm kiếm khí cùng lôi đỉnh kiếm khí đều mặc thấu viêm lôi bạo nứt vòng xoáy khe hở, thất sát kiếm mũi kiếm thì trực kích Xí Diễm Hỏa Long cùng điện quang lôi long hợp kích kỹ hệ tâm, sau đó tan rã. Giờ khắc này, Xí Diễm Hỏa Long cùng điện quang lôi long đã mất đi tiếp tục tác chiến có thể. Thân thể của bọn chúng bị cường đại kiếm khí xung kích, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, song song ngã xuống. Để tránh đêm dài lắm ngộng, Vu Phong cùng Bối Bối lúc này ra tay. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, đều có hai cái tử sắc hồn hoàn treo ở giữa không trung. Đương nhiên, tại đây cách đó không xa cũng đồng dạng có mai màu tím hồn hoàn, đây chính là thương thế quá nặng mà chết đi liệt diệm vũ lang. Đáng tiếc dẫn đến nó chết đi thương là Trần Quân Đình tạo thành. Như thế lãng phí một cái hồn hoàn. Chẳng qua bây giờ mấy người đã không có rảnh để ý tới việc này. Vì cái này Xí Diễm Hỏa Long vượt qua 500 năm. Trần Quân Đình nhìn vẻ mặt quật cường Vu Phong, "Tiểu Phong, ngươi xác định năng lực chịu được?" Hắn giọng nói bình thản, không có bất kỳ cái gì khuyên giải hứng thú. Vì nhiều năm tiếp theo, hắn hiểu rõ Vu Phong. Đối với trận này săn hồn hành động bên trong, một cái duy nhất không có năng lực xuất thủ người, nội tâm của nàng sẽ như thế nào nghĩ không cần phải nói đều biết. Khuyên giải, trừ phi Ninh Tiên ở chỗ này, bằng không ai tới đều vô dụng. Thú hổ vì Vu Phong từ nhỏ đến lớn phục dụng thứ gì đó, mặc dù so ra kém Trần Quân Đình, nhưng theo nàng đệ nhị hồn hoàn 900 năm vẫn còn nhẹ lòng tình huống đến xem, đệ tam hồn hoàn tại dự định trên cơ sở tại vượt qua cái năm khoảng 100 năm, đảo hẳn là sẽ không thất bại. Chẳng qua, được ăn không nhỏ đau khổ. Năng lực, được. Trần Quân Đình khẽ gật đầu, coi như là đồng ý thỉnh cầu của nàng. Một canh giờ sau, Bối Bối sớm đã hấp thụ tốt hồn hoàn, trên người vàng vàng tử tử bốn cái hồn hoàn vần quanh, đại biểu hắn đã trở thành một tên cấp 41 hồn tông. Nhưng trên mặt của hắn nhưng không có mừng rỡ, ngược lại là ngưng trọng. Bởi vì giờ khắc này Vu Phong đã biến thành một cái huyết nhân, Xí Diễm Hỏa Long hồn hoàn bên trong cuồng bạo năng lượng xung kích kinh mạch của nàng, máu tươi không ngừng theo trong lỗ chân lông chảy ra, cơ thể vậy dừng không ngừng run rẩy. Năm cái học viên dường như cũng đứng ngồi không yên. Chỉ có Trần Quân Đình, nhìn như bình tĩnh tại nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đùi kia không tự giác rung động ngón tay, để lộ ra nội tâm hắn căng thẳng. Cho đến hơi thở của Vu Phong hướng tới bình tĩnh, huyết châu không còn tràn ra, hắn mới như thả lỏng một hơi mở ra hai mắt. Lại qua một canh giờ, làm Vu Phong phát ra một tiếng liễu díu, Trần Quân Đình lập tức tại mọi người hoài nghi ánh mắt khó hiểu dưới, chém ra từng đạo kiếm khí, đem chung quanh cây cối chặt cây. Sau đó thân hình xê dịch trong lúc đó, trực tiếp đem Vu Phong gió thổi không loạn, gắn vào tất cả lồng gỗ trong. Làm xong đây hết thảy, Vũ Hạo, đừng dùng tinh thần dò xét. A nha. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo hoài nghi khó hiểu lúc, sau một lúc lâu, lồng gỗ trong đều truyền ra một hồi hống. Lao nương trang phục đi đâu rồi? Chương 75, Song Tử Long Hợp Kích Kỹ chương 75, Song Tử Long Hợp Kích Kỹ chương 75, Tà Hồn Sư Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Khu Hỗn Hợp. Tại đây phiến cổ lão cánh rừng trung, Sử Lai Khắc Học Viện một đoàn người đã tại nơi này tìm tòi trọn vẹn 4-5 ngày. Mặc dù một nhóm thực vật, nguồn nước tiếp tế cũng không thành vấn đề, nhưng ở này nguy cơ tứ phía hồn thú căn cứ, dù là có một vị hồn đấu la cùng hồn thánh đi cùng, Trần Quân Đỉnh tinh thần của bọn hắn trạng thái vậy tùy thời ở vào căng thẳng cao độ, dễ mỏi mệt. Với lại trải qua mấy ngày nữa tìm kiếm, Hoa Thái Đầu ngược lại là đã thuận lợi thu được một viên niên hạn thích hợp hồn hoàn. Có thể Kim Ma Điểu lại tại nó trước kia xuất hiện qua trong khu vực, vẫn luôn chưa từng hiện tung tích. Dừng bước lại, Triệu Cương cau mày nói, như thế tìm hạ đi cũng không được cách. Kim Ma Điểu tung tích khó tìm, đời trước viện trưởng tại phiến khu vực này trông thấy, nói không chừng là trùng hợp. Nếu còn như vậy mang xuống, chỉ sợ muốn kéo tới học viện nghỉ. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Quân Đỉnh. Trần Quân Đỉnh không khỏi cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kim Ma Điểu kiểu này hồn thú, hắn thực sự không muốn cứ thế từ bỏ. Huống chi cái này Kim Ma Điểu tất nhiên tại trăm năm trước xuất hiện ở đây, khu vực, vậy liền đại biểu tuổi của nó hạn không sai biệt lắm tại một vạn năm tả hữu. Đợi đến hắn cần thứ năm hồn hoàn lúc, một vạn năm tả hữu niên hạn đều thấp. Nhưng này sao tìm xuống dưới, cũng không phải cách. Thế là, Trần Quân Đỉnh trực tiếp đề nghị. Ta dự định tìm tiếp nhìn xem. Chẳng qua trước lúc này, đi trước tìm từ học trưởng Cẩn Hư Linh Quy cùng Vũ Hạo muốn mê vẫn được đi. Đợi đến bọn hắn hồn hoàn cũng tới tay về sau, mới quay lại tìm Kim Ma Điểu. Phải trả không được, vậy liền săn bắt ám kim khủng trảo hùng là làm của ta thứ tư hồn hoàn. Bối bối bọn hắn 5 người đối với cái này, đảo không có ý kiến. Triệu Cương thấy thế, vậy gật đầu đáp lại. Tốt, vậy cứ như thế. Ở sau đó, một đoàn người tiếp tục tiến lên, qua lại rậm rạp trong rừng, mãi đến khi bọn hắn tại bước vào tinh đấu đại xâm lâm ngày thứ 9 lúc, nơi đây môi trường đầy những nơi khác mở tối rất nhiều. Dĩ vang nút trong bóng tối, sẽ không dễ dàng hiện thân Đỗ Duy Luân đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước người. Tốc độ kia nhanh chóng, chỉ làm cho người cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, bọn hắn phía trước đều có thêm một bóng người. Chẳng qua thời khắc này Đỗ Duy Luân còn có Triệu Cương hai người, thần tình trên mặt cũng trở nên hết sức nghiêm túc. Trải nghiệm phong phú bọn hắn ở khu vực này cảm nhận được một tia khí âm hàn, đây là tà hồn sư đặc hữu. Mặc dù này khí âm hàn khí tức rất nhạt, cơ hồ là sắp đến tiêu tán tình trạng, nhưng cũng đủ để cho thấy có tà hồn sư tại phụ cận động thủ một lần. Kết quả là Triệu Cương bảo vệ tốt bọn hắn, ta đi xem xét một chút. Đỗ Duy Luân ánh mắt ngưng tụ, vàng vàng tử tím đen đen nhánh hất 8 cái hồn hoàn trong nháy mắt vờn quanh tại hắn quanh thân, xích vũ kim điêu võ hồn trong nháy mắt phụ thể, chừng hai người cao cánh chim từ phía sau lưng triển khai. Được. Triệu Cương đáp lại đồng thời, đem Trần Quân Đỉnh 5 người bảo hộ ở sau lưng. Lạnh lùng đến cực hạn khí tức theo trên người phun ra mà ra, nương theo lấy gầm nhẹ, đại lực kim cương hùng võ hồn trong nháy mắt hoàn thành phụ thể. Mắt thấy Đỗ Duy Luân rời đi, tại không có xác định là hay không an toàn trước đó, mọi người liền tại nguyên chỗ chờ đợi. Có lẽ là lần đầu nghe thấy tà hồn sư chữ này, liền dẫn tới Hoắc Vũ Hạo tò mò. Thấy mọi người sắc mặt nghiêm trọng, hắn hướng Trần Quân Đỉnh hỏi, "Quân Đỉnh đại ca, cái gì là tà hồn sư?" Trần Quân Đỉnh thấy Hoắc Vũ Hạo chủ động hỏi thăm về tà hồn sư, liền đem chính mình cho rằng báo cho biết cho hắn. Tà hồn sư chính là vì tà ác phương pháp tu hành tu luyện võ hồn hồn sư. Bọn người kia trên cơ bản đều là diệt tuyệt nhân tính chi đồ, chết không có gì đáng tiếc. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, lúc này giật mình. Nguyên lai là như vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, không đúng sao? Một bên Tử Tam Thạch đột nhiên bu lại, biểu lộ hắn ý kiến khác biệt. Rốt cuộc Hoắc Vũ Hạo cùng Trần Quân Đỉnh hai người trò chuyện âm thanh cũng không có thu lại, tự nhiên cũng bị những người khác nghe vào tai. Ồ, Từ học trưởng có cái gì giải thích? Bị Từ Tam Thạch phản bác Trần Quân Đỉnh ngược lại cũng không buồn, ngược lại là làm ra một bộ dựa hai lắng nghe tư thế. Từ Tam Thạch vỗ chán, vội vàng giải thích nói, ta thật không có ý tứ gì khác, chỉ là ta còn nhớ nhà chúng ta còn có học viện đối tà hồn sư phân chia, tựa như là có tà võ hồn cho dù đi. Nhưng hắn vừa dứt lời, đảo mắt liền bị bối phản bác. Nhà các ngươi ta không biết, nhưng học viện nguyên bản còn không phải thế sao ý tứ này? Học viện nguyên thoại là võ hồn thân mình cũng không có chính tà phân chia, nhưng khi một ít năng lực tu luyện võ hồn muốn vì đặc thù cách thức tiến hành tu luyện về sau, cái này võ hồn đều nhất định là tà ác. Cho nên kết quả là người vấn đề. Vì gia tăng độ tin cậy, bối trực tiếp cử đi ví dụ. Chỉ ít ta liền biết, học viện chúng ta có một vị cao tầng đã từng đụng phải một vị hồn sư, võ hồn con thạch sùng thuộc về ám ma tà thần hổ biến chủng. Tiểu này hồn sư, ngươi muốn làm sao định nghĩa? Ách, Từ Tam Thạch có chút dừng lại, thăm dò tính nói. Chiếu ngươi ý nghĩa, không tính tà hồn sư. Mắt thấy Từ Tam Thạch thượng sáo, bối nét miệng lên một vòng không hiểu mỉm cười, vậy ta muốn là để cho ngươi biết, tên này hồn sư tu luyện là muốn không ngừng thôn phệ linh hồn cùng huyết dịch đến để thăng đầu. Đương nhiên, hắn cắn nuốt đều là hồn thú linh hồn cùng huyết dịch. Kia, yeah. Tính tà hồn sư. Nhưng trên thực tế, vị kia học viện cao tầng buông tha hắn. Bối giờ phút này cho ra đáp án, nhường mọi người cảm thấy kinh ngạc. Bao gồm Triệu Cương tại trong. Đương nhiên, Trần Quân Đỉnh ngoại trừ. Vì từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết bối nói học viện cao tầng cùng tà hồn sư đều là người nào. Không thể không nói, làm lúc MOUNE cách làm, hắn là đồng ý một bộ phận. Mà không đồng ý, dĩ nhiên chính là MOUNE thả Trương Bằng về sau, không đúng hắn giám thị, mặc cho tiềm ẩn tà hồn sư tự động phát triển. Rốt cuộc hắn năng lực thôn vệ hồn thú linh hồn cùng huyết dịch, liền nói không chắc về sau rồi sẽ thôn vệ hồn sư. Đương nhiên, cũng không thể toàn do MOUNE có nổi. Mà Từ Tam Thạch tại lúc này, đã bị bối lượn quanh hồ đồ. Trực tiếp mở ra hai tay, nằm ngửa nói. Bối, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta không có ý tứ gì khác. Bối nhún vai, nói ra cái nhìn của hắn. Ta chỉ là muốn nắn ngươi vừa mới lời nói bên trong ý nghĩa. Nhìn xem tà hồn sư muốn nhìn một người hành vi, mà không phải hắn võ hồn. Học viện nguyên bản lời giải thích cũng là người ảnh hưởng đến võ hồn, mà ngươi vừa mới có ý tứ là võ hồn ảnh hưởng đến người. Đương nhiên, lời này ngược lại cũng không hoàn toàn là sai. Chẳng qua hai câu nói nhìn như không sai biệt lắm, nhưng ý nghĩa một trời một vực. Bởi vì cái gọi là lệ một ly, đi 1000 dặm. Bối bối học trưởng nói không sai. Trần Quân Đình giờ phút này, vậy hợp thời lên tiếng. Hiện tại người đem một ít võ hồn coi là tà võ hồn, đem những thứ này có tà võ hồn hồn sư coi là tà hồn sư, đơn giản là cho rằng bọn họ không chống đỡ được dễ như trở bàn tay thực lực cường đại hấp dẫn, cho nên dứt khoát đến cái áp đặt, lúc này mới lại biến thành từ học trưởng ngươi cho rằng. Thì như, cốt long võ hồn. Trần Quân Đình vừa nhắc tới cốt long võ hồn, một bên Vu Phong đều lập tức chi lăng lên, lộ ra một bộ vinh đục cùng hưởng thần sắc. Là vạn năm trước, ta cựu bảo Lưu Ly Tông tiền thân, thất bảo Lưu Ly Tông hộ tông đấu la, cốt đấu la cổ dòng võ hồn, cốt long võ hồn hiện tại đã bị đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số người cho rằng là tà võ hồn. Dựa theo áp đặt tiếp theo, ta cựu bảo Lưu Ly Tông cổ dòng tổ tiên chẳng phải là tà hồn sư. Trần Quân Đình giờ phút này giọng nói chuyện, nhìn như đang nói đùa, nhưng mà mọi người ở đây lại không có một cái nào dám tiếp nhận lời này gốc dạng. Ngay cả thân làm sử lai khắc học viện lao sư Triệu Cường, cũng giống như thế. Rốt cuộc nếu nói sai, là cựu bảo Lưu Ly Tông đệ tử Vu Phong, hiện tại nàng bộ kia hung tợn nét mặt đều đủ để chứng minh hậu quả kia. Cùng lúc đó, Đỗ Duy Luân bên ấy, tiến lên hơn 10 dặm về sau, hắn đã tiếp cận chỗ cần đến. Càng đến gần, âm hàn khí tức đều càng nồng đậm. Nhưng khi hắn thấy rõ trước mắt chỗ cần đến cảnh tượng lúc, không khỏi giật mình kinh ngạc. Đây là, chỉ thấy rừng rậm trên đồng cỏ, chính ngổn ngang lộn xộn địa nằm ngửa mấy cỗ tà hồn sư thi thể. Bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều là khuôn mặt bặm mẻo, phản phất đang trước khi chết cũng đã trải qua thống khổ cực độ. Mà hoàn cảnh bốn phía đều có động thủ dấu vết, nhưng hình như chỉ có tà hồn sư hồn kỹ. Đỗ Duy Luân cất bước về phía trước, nửa ngồi hạ thân, thần tình nghiêm túc kiểm tra những thi thể này. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Rốt cuộc tà hồn sư bọn người kia chết không có gì đáng tiếc.